Chương 1, phúc đức người chương 1, phúc đức người hắc hắc. Ha ha. Sáng sớm, Phúc Uy Tiêu cục diễn võ trường ở trong, liền có một đám tuổi trẻ hòa kế, cùng tranh tử thủ đang luyện võ, rèn luyện khí lực. Đã là cuối thu mùa, sáng sớm thời tiết rất lạnh, có cây kết xương. Nhưng mà những này hòa kế cùng tranh tử thủ đều không có mặc quần áo, mà là cởi trần, lộ ra bắp thịt rắn chắc cường tráng thân thể. Bọn hắn giơ mấy chục mấy trăm cân nặng tạ đá, không ngừng giơ lên, ném. Kia to bằng đầu người quả cầu đá bị lực lượng khổng lồ ném lên hơn 2 thước cao không trung, sau đó gào thét ở giữa rơi đập mà xuống, nhưng lại bị người vững vững vàng vàng tiếp được, lần nữa quăng lên. Cũng có người cơ nặng nghề đại đao cùng cự phủ, ngay tại vung vẩy luyện công. Theo động tác của bọn hắn, thậm chí có từng đạo khói trắng bốc hơi mà lên. Kia là mồ hôi trên người quần quần mà xuống, lại bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bốc hơi mà hình thành hơi nước. Tiêu cục bộ Tiêu Đầu Cao Vĩnh Ninh hành tẩu ở trong đám người, tuần tra tất cả mọi người tu luyện, lộ ra hài lòng vẻ mặt đến. Bực này khí huyết dương cương, không cần nói bình thường sơn tặc thổ phỉ, chính là tà ma quỷ quái, sợ là đều không dám tùy tiện tới gần nơi này võ đài đến. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy võ đài trong xó xỉnh, có một người trẻ tuổi không có tại cử tạ bận, rèn luyện khí lực, mà là hình thù cổ quái, dường như ngồi xổm không phải ngồi xổm, dường như đứng không phải đứng, lòng lòng lẻo lẻo, nhắm mắt lại đứng ở nơi đó thời điểm. Cao Vĩnh Ninh lập tức căng thẳng ra mặt, hung tợn nhìn chằm chằm người kia mấy mắt. Người trẻ tuổi kia nếu như không phải là của mình biểu đệ, hắn đã sớm muốn chửi ầm lên, đi lên một cước đạp ở trên người hắn. Chỉ có điều liền xem như nhà mình biểu đệ, tại cái này trước mặt mọi người, không hảo hảo luyện võ, mất mặt bao như thế làm cái này đổ bước đi đổ vận, trong lòng khí nhưng cũng không đánh một chỗ đến. Thừa dịp không có những người khác chú ý, Cao Vĩnh Ninh bước nhanh tới, bắt lấy người tuổi trẻ kia bà vai, hạ giọng quát, "Trưởng phòng, tỉnh, chớ ngủ." Chỉ là hắn bắt được người tuổi trẻ kia thời điểm bà vai thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện cái này Lý Trường Phong làn da nóng hổi, tựa như phát sốt. Cái này khiến Cao Vĩnh Ninh hơi sững sờ. Phải biết đây là cuối thu sáng sớm hàn phong ở trong, các hỏa kế đều là tại cử tạ vật, tạ đá, rèn luyện khí lực, trên thân khí huyết sôi trào, mới có thể toàn thân nóng hổi. Lý Trường Phong tiểu tử này đứng ở chỗ này, rõ ràng chính là đang lười biếng. Trên thân lòng lòng lẻo lẻo, nửa điểm lực lượng cũng không, thế nào cũng biết toàn thân nóng hổi tựa như là khí huyết sôi trào đồng dạng. Không phải là bởi vì tiểu tử này đứng tại cái này võ đài đi ngủ, đông phát sốt không thành. Chỉ là hắn vô ý thức lay động, cũng đã đem Lý Trường Phong gọi tỉnh lại. Lý Trường Phong mở mắt, không nhịn được nói, "Biểu ca, ngươi làm cái gì?" Cao Vĩnh Ninh không lo được suy nghĩ nhiều, hạ giọng quát, "Ngươi có còn muốn hay không tại cái này tiêu cục lăn lộn tiếp nữa rồi? Nhìn xem người khác đều tại vất vả luyện võ, ngươi đang làm cái gì?" Lý Trường Phong trong lòng có chút đối lý, hắn vừa rồi nhìn dường như đang ngủ, trên thực tế cũng là đang ngủ. Bất quá cũng không phải là đơn thuần đi ngủ, mà là tại luyện hóa huyết khí là tự thân dương hỏa. Thân người có dương khí, quang mang như lửa, xuyên qua toàn thân, chính là tự thân huyết khí biến thành. Dương hỏa càng mạnh, sinh cơ liền càng mạnh, huyết khí liền càng vượng. Cùng võ đạo tu luyện có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, Lý Trường Phong tu luyện dương hỏa, chủ yếu là dùng để lớn mạnh thần hồn. Bất quá loại chuyện này không có cách nào cùng người khác nói, hắn cũng chỉ có thể cường tự mạnh miệng, nói, "Ta cũng đang luyện võ à? Ngươi không nhìn thấy ta tại đứng tấn?" Cao Vĩnh Ninh đều tức cười, cái này nếu không phải mình hôn hôn biểu đệ, phụ thân hắn là chính mình cậu ruột, Cao Vĩnh Ninh đều muốn một bàn tay chụp chết ra hòa này. Lười biếng coi như xong, còn dám giả mồm. Giả mồm còn chưa tính, ngươi nhìn xem chính ngươi tìm lý do gì. Trong thiên hạ này có ngươi như thế đứng tấn sao? Thật coi hắn Cao Vĩnh Ninh chưa từng gặp qua đứng tấn dường như. Hắn Cao Vĩnh Ninh dù sao cũng là tu luyện đến ngàn cân man lực cảnh giới võ giả tốt ta. Hắn cười lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi nói dóc. Chỉ là ngươi cũng nhìn xem cái này địa phương nào, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi giả vờ giả vịt cũng phải cho ta trang giống một chút. Lý Trường Phong cảm thấy bị khuất, nói, ta thật là tại đứng tấn. Ngươi nhìn khí trời lạnh như vậy, ta đều không mặc quần áo, cái này nếu là không đứng tấn, vận chuyển khí huyết, đã sớm chết rét tốt ta. Nói, hắn lại cảm thấy lẽ thẳng khí hùng lên. Mặc dù hắn đây không phải tại đứng tấn, nhưng là dù sao cũng là tại tu luyện đúng không? Thế nào chống giống bẩn người thanh bạch, nói ta là đang lười biếng đâu? Biểu ca, ngươi không hiểu. Các ngươi những cái kia trung bình tấn cái cọc gì gì đó, đều là ngoại công luyện pháp. Ta đứng trong lúc này ở nhà thung công, nhìn không để khí lực, trên thực tế khí huyết vận chuyển, cái này hiệu quả không thể so với các ngươi kia ngoại công cái cọc trên lệnh. Đây chính là ta bỏ ra, hắn vừa định nói bỏ ra một cái phúc đức thiết tiền mới mua được chân chính nội gia thung công. Nhưng là bỗng nhiên kịp phản ứng, nói, đây chính là ta trước kia ở trong núi gặp phải cao nhân, mới học được đồ vật. Lời nói này Cao Vĩnh Ninh nửa tin nửa ngờ, thật. Thung công ở cái thế giới này thế nhưng là cao minh công phu, cũng không phải là mỗi người đều sẽ. Tối thiểu Cao Vĩnh Ninh có thể chưa từng học qua bất kỳ thung công. Võ giả bình thường đều dựa vào rèn luyện khí lực, phục dụng huyết thực, tích lũy sức mạnh, một chút xíu trên việc tu luyện đi. Bây giờ bị Lý Trường Phong nói chuyện, thấy hắn nói đạo lý rõ ràng, lại là nửa tin nửa ngờ lên. Bất quá lại cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ mà thôi, hắn nói, ta không cùng ngươi nói dóc. Ngươi cho ta thành thật một chút, không muốn làm yêu. Nhìn ngươi cái này lười bộ dáng, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể áp tiêu sư con đường này. Ngươi cho ta trung thực mấy ngày, đợi đến trong cục Vương cung phục lão nhân gia ông ta trở về, ta liền đưa ngươi đi gặp hắn. Nhìn xem Vương cung phục lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không thu ngươi làm đệ tử, nếu là nguyện ý thu ngươi làm đệ tử vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn mừng lớn nói, vậy thì tốt quá, biểu ca, Vương cung phục lúc nào trở về? Cao Vĩnh Ninh nói, trước mặt người khác, muốn gọi ta Tiêu Đầu. Nói như vậy, nhìn xem trung quanh đã có người chú ý tới nơi này. Ngay lúc này cũng không ở lại lâu, chỉ là hung tợn cảnh cáo Lý Trường Phong một cái, lúc này mới đi. Lý Trường Phong lập tức thở dài một hơi, nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ lần này rời đi nông thôn, chạy tới Phúc Uy Tiêu Cục, nguyên nhân lớn nhất chính là mong muốn bái Phúc Uy Tiêu Cục Vương Cung Phụng Vi sư, học tập đạo pháp. Đến mức cái gì luyện võ, cái gì tiêu sư, chó đều không làm. Ta tại trong thôn làm cái thầy cúng, cho người ta đi một chút âm, đuổi khu quỷ gì gì đó, chẳng phải là không thể tốt hơn? Ăn ngon uống say, làm gì đến trong thành chịu khổ bị liên lụy. Hắn là một người xuyên biệt, sinh ra xương cốt đều là lười. Ngay cả xuống lầu ăn bữa khuya cũng không nguyện ý, tình nguyện đặt trước thức ăn ngoài. Ngươi nhường hắn đông luyện tam phục, hạ luyện 39 bất vả luyện võ, hắn thật đúng là ăn không được loại khổ này đâu. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh còn tại khí thế ngất trời luyện võ Tiêu Cục bọn người, thầm nghĩ, người vô phúc bận bịu đứt ruột, người có phúc không cần bận bịu. Ta chính là phúc đức người, loại này chịu khổ luyện võ sự tình, vẫn là để người khác tới làm a. Chương 2, phúc đức thiết tiền chương 2, phúc đức thiết tiền không sai, Lý Trường Phong là một cái người xuyên biệt. Hơn nữa còn là một cái có xuyên qua tiền phúc lợi ngón tay người xuyên biệt. Hắn bàn tay vàng chính là một cái gọi là ba chân ngọc thiềm bảo vật, không phải hư không phải thực, chỉ có chính hắn thấy được, thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Cái này ba chân ngọc thiềm ăn nhân đạo hương hỏa khí vận chi lực, liền có thể phun ra phúc đức thiết tiền đến. Phúc đức thiết tiền diệu dụng vô tận, thậm chí có thể mua mệnh. Năm ngoái, nhà hắn lao hàng cơ hồ chết bệnh, cũng đã gần muốn dược thạch không cứu, hắn một cái phúc đức thiết tiền xuống dưới, thế mà sống lại. Lại sống thêm một năm mới chết. Vẹn vẹn những này, liền có thể thấy kia phúc đức thiết tiền diệu dụng. Mà Lý Trường Phong có thể tại trong thôn làm thầy cúng, cho người ta khu quỷ thông âm, cũng là dùng một cái phúc đức thiết tiền, học được lớn mạnh thần hồn, có thể thông âm dương pháp môn. Đáng tiếc chính là phúc đức thiết tiền 10 phần có được, nhất định phải có đầy đủ nhân đạo chi lực, khả năng sinh ra. Cái này nhân đạo chi lực ở trong bao hàm đồ vật rất phức tạp. Lý Trường Phong hiện tại duy nhất nghiên cứu ra được chính là hương hỏa. Chỉ là thế giới này thị quỷ thần, hương hỏa sự tình, thường thường cũng cùng quỷ thần có quan hệ, cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay. Càng không phải là ngươi tùy tiện đốt nén hương liền có thể xem như hương hỏa. Hương hỏa bên trong ẩn chứa người lòng thành kính nghiệm. Hao tốn thật lớn công phu, Lý Trường Phong mới tốt dễ dàng tìm tới một tòa phá thần miếu, đem nhà mình ba chân ngọc thiềm an trí tại miếu bên trong, thay thế trong đó ác quỷ đến dùng ăn hương hỏa. Như thế, Lý Trường Phong mới xem như yên tâm đi ra, xông xáo giang hồ. Chỉ là kia miếu hoang ở vào trong núi, cũng liền một chút lui tới tiểu phu thợ săn người chăn cựu trở, đi ngang qua mới có thể thắp hương. Cái này khiến phúc đức thiết tiền đản sinh cực chậm, cũng không biết năm nay có thể hay không lại sinh ra một cái phúc đức thiết tiền. Năm nay hắn lão phụ thân lần nữa bệnh nặng thời điểm, Lý Trường Phong cũng nghĩ qua lại dùng một cái phúc đức thiết tiền vì đó duyên thọ. Đáng tiếc, hương hỏa nguyện lực không đủ, mới phúc đức thiết tiền cho tới bây giờ, vẫn là từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ mà ra. Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong nhịn không được thật sâu thở dài. Một bên khác, Cao Vĩnh Ninh ở trường trận ở trong dò xét một vòng, về tới trường học trên đài. Liền có một cái hơn 50 tuổi, nhìn huyết khí đã suy yếu lao tiêu sư, cười tủm tỉm nói, "Cao tiêu đầu, kia giới giáo trưởng cạnh góc thông minh lời biếng, chính là ngươi từ trong nhà mang tới người a?" Cao Vĩnh Ninh trong lòng thầm mắng, lại là nói, "Vương tiêu đầu già những vẫn cứng mãnh, ánh mắt quả nhiên độc ác. Thứ không dám dâu dếm, đó là của ta biểu đệ, mới từ trong nhà mang đến. Chỉ có điều, hắn cũng không phải đang lười biếng, mà là tại đứng tấn. Nói là cái gì ở trong núi gặp phải cao nhân, học được cái gì nội gia tung công. Ta cũng làm không hiểu nhiều lắm. Đúng rồi, vương tiêu đầu ngươi người già thành tinh, kiến thức rộng rãi. Có thể từng nghe nói qua cái gì nội gia cái cọc. Kia vương tiêu đầu vốn chỉ là cố ý nói giỡn, đâm tiêu Cao Vĩnh Ninh một câu. Nhưng là giờ phút này nghe Cao Vĩnh Ninh cái này nói chắc như đinh đóng cột nói như vậy, trong lòng lập tức liền không lớn từ đáy. Hắn cũng là dựa vào một chút xíu rèn luyện lực khí thăng thành tiêu đầu giang hồ kỹ năng, mặc dù nghe nói qua thung công là tương đối cao minh luyện võ chi pháp, nhưng là cái kia chỉ có sư môn truyền thừa khả năng học được, giống như là bọn hắn loại này trồn hoang thiền giang hồ kỹ năng, làm sao biết trong đó đến tận cùng. Bất quá hắn buốc lên câu chuyện, nhưng cũng không thể tại Cao Vĩnh Ninh trước mặt mất mặt, chỉ có thể moi ruột gan nghĩ đến trên giang hồ các loại liên quan tới thung công lời giải thích. Hắn nói, cái gì nội ra cái cọc, ngoại ra cái cọc lời giải thích ta là chưa từng nghe qua. Bất quá lại là nghe nói cao minh thung công không cần đánh quyền, cũng không cần chuyển cử tạ vận, liền có thể sinh động huyết khí, thậm chí có thể tập trung toàn thân huyết khí tại một chút, đánh ra năm đấm, nghe nói có vỡ bia nứt đá chi uy. Năm đó ta liền nhìn qua có cao thủ, một quyền đánh nát một khối ngoạng lưu thạch. Kỳ thật vỡ bia nứt đá, đánh nát ngoạng lưu thạch loại hình đồ vật đối với Vương Tiêu Đầu cùng Cao Vĩnh Ninh hai người tới nói, đều không tính là cái gì quá khoa trương chuyện. Hai người bọn họ cũng có thể làm được. Bất quá lại cần sử dụng binh khí. Đến mức tay không tấc sắt, đánh vỡ ngoạng lưu thạch gì đó, vậy thì có chút làm người nghe kinh sợ. Lại thế nào luyện võ, năm đấm này đều là thịt làm, cũng không phải sắt thép, làm sao có thể đánh vỡ trong núi kia kiên cố ngoạng lưu thạch đâu? Trừ phi là huyết khí thành cương. Giờ phút này, kia lão Tiêu Đầu cùng Cao Vĩnh Ninh đồng thời nghĩ đến. Liên ở thời điểm này, một tiếng tiếng chiên vang. Buổi sáng hôm nay luyện công buổi sáng thời gian đã kết thúc. Cao Vĩnh Ninh cười nói, có thể ăn cơm, ta đi trước một bước, mang ta biểu đệ đi ăn cơm. Lại nói hắn hôm qua vừa tới, đối chúng ta Tiêu Cục còn không thế nào quen thuộc. Nói chắp tay một cái, trước một bước liền đi. Phúc Uy Tiêu Cục quy mô không nhỏ, hỏa kế cùng tranh tử thủ tổng cộng trên 100 cái nhiều. Giờ phút này tản trận, cũng đều cũng không vội lấy đi ăn cơm, mà là riêng phần mình trở về phòng, lau thân thể gì gì đó. Vừa rồi riêng phần mình trên thân ra nhiều như vậy mồ hôi, đều đã có hạt bối tử. Lý Trường Phong cũng trở về tới chính mình phân phối căn phòng nhỏ, lau một cái thân thể. Kia Cao Vĩnh Ninh liền đến, nói, ta dẫn ngươi đi dùng cơm. Hắc, ngươi vận khí tốt. Hôm qua vừa tới, hôm nay liền có thể ăn vào dâu sâm thịt. Lý Trường Phong trong lòng hơi động, dâu sâm thì ta. Đây chính là muốn bao nhiêu nếm thử. Cao Vĩnh Ninh mắng, nhiều nếm cái rắm, các ngươi những ngày hỏa kế, có thể một người một bát cháo thịt chính là không tệ. Nhanh lên đi theo ta, ta đi tìm phòng bếp Lao Vương, xem ở ta trên mặt mũi, kia phòng bếp Lao Vương cũng biết cho thêm ngươi mấy khối thịt. Nói, lôi kéo Lý Trường Phong liền đi đầu bếp phòng, tìm phòng bếp đại sư phó lôi kéo hai câu. Cũng không nói gì thêm, nhưng là đại sư phụ kia mặt mày thông đấu. Nhìn xem Cao Vĩnh Ninh dẫn người tới, lúc này đánh tràn đầy hai bát cháo thịt cho hai người. Lý Trường Phong khách khí cảm ơn phòng bếp Lao Vương, tiếp nhận cháo thịt, ánh mắt của hắn chớp động, nhìn về phía thịt này trong cháo đã nhanh muốn nấu hóa thịt băm. Thầm nghĩ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh dâu sâm thịt. Kỳ thật, dâu sâm thịt hắn đã không phải lần đầu tiên ăn. Chỉ có điều xuyên qua thế giới này nhiều năm như vậy, tính toán đâu ra đấy, nếm qua số lần cũng không nhiều, tổng cộng 3-5 lần mà thôi. Dù sao, cái này dâu sâm giá thịt so bạch ngân, cũng phải cần 10 lượng bạch ngân một cân thịt. Mặc dù đây là một cái cổ điển thế giới, trọng lượng lại là áp dụng thuật toán, không phải là hệ thập lục phân. Kia dâu sâm thịt như thế giá cả, tầm thường nhân ra chỗ nào ăn lên, cũng chính là gặp phải quý khách, thỉnh thoảng sẽ nhẫn tâm mua lấy 1-2 mà thôi. Lý Trường Phong trong nhà nguyên bản xem như thường thường một chúng, còn tính là gặp qua 1-2 hồi dâu sâm thịt. Nếu là gặp phải nhà nghèo bên trong, sợ là cả một đời đều chưa từng ăn qua dâu sâm thịt đều không ít. Mà giờ khắc này, tại cái này Phúc Uy tiêu cục ở trong, chính là một cái mới tới hòa kế, mới vừa buổi sáng đến bên trên một bát cái này dâu sâm thịt. Lý Trường Phong trong lòng còn tại cảm khái, Cao Vĩnh Ninh đã nói, đây chính là ta vì cái gì để ngươi đến tiêu cục lăn lộn tiền đồ nguyên nhân. Giống như là trong nhà, ngươi cả đời này có thể ăn mấy lần dâu sâm thịt. Nhưng là ở chỗ này, một tháng đầu năm 15-25, 3 ngày này gặp 5 ngày, luôn luôn có thể ăn được mấy lần. Ta thật vất vả đem ngươi kéo vào cái này tiêu cục, ngươi cần phải thật tốt làm, chớ có cho ta mất mặt. Lý Trường Phong hát nhân đạo, biểu ca yên tâm, chờ ta bái vương cung phụng vị sư, không chừng hàng ngày đều có thể ăn vào dâu sâm thịt, đến lúc đó cũng xách ngươi mấy cái. Cao Vĩnh Ninh hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật có nắm chắc? Chương 3, Thần Quang Dương Hỏa chương 3, Thần Quang Dương Hỏa Lý Trường Phong nói, biểu ca ngươi không phải nói, vị kia vương cung phụng muốn chiêu một cái có âm dương nhãn, trời sinh liền có thể thông linh đệ tử a. Hắn chỉ lỗ mũi mình, nói, thấy không, đây chính là. Cao Vĩnh Ninh lập tức cười, nói, điều này cũng đúng, ta nhớ được ngươi tại trong thôn chính là tại làm thầy cúng. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi mười trước 3 tuổi, vẫn là ngơ ngơ ngắc ngác. Chỉ là về sau có một ngày bỗng nhiên phát sốt cao, đốt đi 3 ngày 3 đêm, nói hết mê sảng. Lão nhân đều nói ngươi tiểu tử mạng này giữ không được, lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi mạng lớn, thế mà sống lại. Hơn nữa sống tới về sau, thế mà liền có thể thông âm kia mẹ nó là ta xuyên qua. Lý Trường Phong nghĩ thầm, lại không nghĩ đang nói đề tài này, mà là hỏi, biểu ca, kia vương cung phụng tại trong tiêu cục địa vị rất cao. Cao Vĩnh Minh cười, cao. Đương nhiên là cao. Ngươi có biết hay không, chúng ta Phúc Uy tiêu cục lớn nhất chính là ai? Lý Trường Phong nói, chẳng lẽ không phải tiêu cục cục chủ? Cao Vĩnh Ninh cười ha ha, nói, có phải thế không? Chính là cục chúng ta chủ, cũng muốn cung cấp vị kia cung phụng lao đại nhân. Người xem một chút, người ta vị kia vương cung phụng ngụ ở chỗ nào? Chúng ta những này tiêu đầu tất cả đều ở tại tiêu cục bên ngoài, người ta vương cung phụng thế nhưng là ở tại nội viện. Cục chủ thế nhưng là đem vương cung phụng xem như là cha ruột tại phục thị đâu. Lý Trường Phong đọc dung, a, lao đầu kia lợi hại như vậy. Cao Vĩnh Ninh nói, đương nhiên lợi hại. Chúng ta đi tiêu cục, thường xuyên xuất nhập hoang sơn giã lĩnh, ngủ ngoài trời giã miếu nghĩa địa, không biết rõ lúc nào đều sẽ chọc không sạch sẽ của nợ. Mặc dù chúng ta người luyện võ huyết khí tràn đầy, bình thường của nợ đồ vật cũng không dám gây chúng ta. Nhưng là có đôi khi nếu là gặp phải lợi hại, chỉ dựa vào khí huyết ngăn không được, lúc này phải nhờ vào vị này vương cung phụng thứ mạng. Ta cho ngươi biết, vị này vương cung phụng một thân bản sự, nhất là thủ hạ nuôi một đội âm binh, vậy nhưng càng là rất lợi hại. Lý Trường Phong nghe xong chính là giật mình, nuôi âm binh. Hắn xuyên qua mấy năm đến nay, cái này thầy cũng tự nhiên không phải bậy làm, cũng hỏi qua rất nhiều hồi hương đồng hành, nhiều ít cũng coi là có chút kiến thức. Tự nhiên biết có thể nuôi âm binh, đã là một loại vô cùng lợi hại pháp môn. Chỉ là không biết rõ kia vương cung phụng nuôi âm binh nhiều hay không, có lợi hại hay không. Xuyên qua tới thế giới này đến nay, Lý Trường Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là những này thần kỳ đạo pháp. Nếu không, ngươi làm hắn nhàn rỗi không chuyện gì, chạy tới mong muốn bái sư làm cái gì? Không phải liền là mong muốn học tập một chút lợi hại hơn pháp thuật à? Mặc dù nếm qua mấy lần, nhưng là không thể không nói, cái này dâu sâm thịt tuyệt đối là đồ tốt à? Lý Trường Phong nhịn không được thở dài nói rằng, người bên ngoài coi là dâu sâm thịt bất quá có thể cường tráng gân cốt, lớn mạnh khí huyết. Nhưng là trên thực tế rất ít mới có người biết, cái này dâu sâm thịt còn có thể lớn mạnh tinh thần hồn phách. Lúc này, đã đến buổi chiều, đại khái là giờ tuất phần sau, cũng chính là ban đêm 8 lúc 9 giờ. Đổi kiếp trước, lúc này, chỉ có thể nói sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nhưng mà đổi loại này cổ điển xã hội nông nghiệp lại không giống, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Ngay cả những ngày khách giang hồ chạy tiêu cũng đều như thế, một ngày mệt mọc, sớm cũng sớm đã ngủ thiết đi. Lý Trường Phong vận khí tốt, có biểu ca chiếu cố. Lại là ở tại biểu ca trong nhà, gian phòng mặc dù nhỏ hẹp, nhưng cũng là một mình sống một mình. Không cần cùng cái khác hỏa kế đồng dạng trên giường chung lớn. Dạng này vừa vặn, cũng không lo lắng có người phát hiện bí mật của hắn. Hắn khoanh chân tại trên giường mà ngồi, hai mắt khép hờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, nghĩ lại ở giữa liền đã vào tinh trung. Bởi vì không có mở đèn, lại nhắm nửa con mắt, trước mắt của hắn đen nhánh âm thầm, mê man. Nhưng là theo Lý Trường Phong tiến vào định bên trong, liền có ánh sáng dịu dịu sáng lên, thanh thanh tấu tấu, tựa như ánh trăng. Mà đây chính là tính quang, cũng gọi là thần quang, chính là nhân chi thần hồn lúc đầu quang mang. Đặt ở Phật môn sợ là muốn gọi là trí tuệ quang, lưu ly quang, siêu nhật nguyệt quang chờ một chút. Quang mang này cùng một chỗ, liền như là một vầng minh nguyệt chiếu sáng hắc ám. Kia trong hắc ám, liền có từng tia hắc khí bị kim quang này vừa chiếu, lập tức ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo bóng ma. Giống. Bóng ma gầm thét một tiếng, thân hình dần dần hiện lộ tinh tường, biến thành một đầu hai mắt đỏ như máu, toàn thân chảy mù ác quyển. Một cỗ tanh hôi, đồng thời để cho người ta sợ hãi ác ý tự nhiên mà sinh. Đến mức chung quanh kia ánh trăng lạnh lẽo đều tùy theo vặn mèo, dập dần mở từng tầng màu tím đen gợn sóng. Dường như chính là liền cái này thần quang đều bị ô nhiễm như vậy. Đối với cái đồ chơi này xuất hiện, Lý Trường Phong không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Đồng thời hắn gặp qua không chỉ là lần một lần hai. Đây là kia cái gọi là dâu xâm thịt chỗ còn sót lại xuống tới tà khí, hoặc là gọi là huyết sắc khí. Phương Thiên Địa này người đều nói kia dâu xâm thịt là vật đại bổ, nhân gian tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, có thể cường tráng võ giả gân cốt, khí huyết. Nhưng là chỉ có rất ít người mới có thể biết, cái này dâu xâm thịt ở trong ẩn chứa rất ít đòi độc tố, ma khí, thậm chí cả ác y ăn ít còn chưa kịp, phàm nhân rất khó phát giác. Nhưng là ăn nhiều, thâm niên lâu ngày, nếu là lại không có cách nào khu trừ những này độc tính, đến lúc đó tích lũy bộc phát, không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là phương thiên địa này võ giả, động một chút lại có thể đoán luyện tới mấy trăm cân, mấy ngàn cân lực lượng. Nhưng mà trên cơ bản tới năm 60 tuổi, liền bắt đầu tuổi già sức yếu, bách bệnh quân thân, vô cùng suy yếu nguyên nhân. Càng là có người ăn nhiều hơn tinh thần sơ sẩy, đống nhiên ở giữa nổi điên phát cuồng, thậm chí cả nhập ma mà chết chờ một chút chuyện không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí loại này bởi vì dùng ăn dâu xâm thịt điên cuồng mà chết quỷ vật, có một cái chuyên môn danh tự, gọi là huyết sắc quỷ, khó khăn nhất đối phó bất quá. Bình thường hồi hương pháp sư thầy cúng, đối với cái này nghe mà biến sắc. May mắn Lý Trường Phong có thể dùng thần quang chiếu rõ, mới có thể soi sáng ra cái này phục dụng dâu xâm lục chi sau lưu lại huyết sắc khí, sau đó tiến hành giải quyết, không lo lắng sẽ có hậu hoạn. Mắt thấy kia ác quyền đỏ hướng mắt, chảy nước bọt, liền phải tự mình hướng về đánh tới. Đông nhiên ở giữa, cái này ý thức thiên địa ở trong, phản phất có được hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm vang vọng bốn phía. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông đây là Lý Trường Phong kiếp trước kia mang tới kim quang chú. Đây cũng là hắn tiêu tốn một cái phúc đức thiết tiền chỗ đổi lấy chân chính phương pháp tu luyện. Theo niệm chú, nguyên bản thanh lãnh không màu thần quang, dần dần bắt đầu biến thành kim quang. Mà kim quang này vừa chiếu, vang một tiếng, chỉ thấy có ba cây đuốc hừng hực bắt đầu cháy rực rực. Theo thứ tự là ở vào đầu người đỉnh cùng trái phải đầu vai dương hỏa. Thần quang chính là tính quang, thần hồn chi quang. Mặc dù có thể chiếu rõ tất cả, lại cũng chỉ là như là hoa trong gương, trăng trong nước, chụp ảnh quét dai, hư hư ảo ảo. Nhưng là giờ phút này dung nhập cái này tự thân dương hỏa lại là khác biệt, lập tức liền có càn quét tất cả tâm ma tà ma lực lượng cường đại. Kia ác quyền bị quang mang này chiếu rọi, lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân đều bốc cháy đến, trong chốc lát liền đã thiêu thành cho tàn. Liền thấy hỏa diễm khôi phục lại bình tĩnh, tại đốt đi cái này ác quyền về sau, không chỉ có không có tiêu hao nửa phần, ngược lại giống như là có hơi tăng trưởng. Chương 4, Tam Túc Kim Tiềm chương 4, Tam Túc Kim Tiềm trong hắc ám, Lý Trường Phong phun ra một ngụm trọc khí. Tham tu nhục quả không sai là đồ tốt ta. Không chỉ có tăng trưởng khí huyết, hơn nữa còn có thể tăng thêm tinh thần. Đáng tiếc chính là ăn quá có hạn, cái này tăng trưởng không đủ nhiều a. Hắn chậm rãi nói, có dục cầu bất mãn hương vị. Đáng tiếc cái đồ chơi này quá đắt, chung quy là kẻ có tiền đồ ăn. Cho dù là tới Phúc Y tiêu cục, một tháng cũng chỉ có thể gặp năm ăn ba lần mà thôi. Nghĩ như vậy, bỏ đi tạp niệm. Thần quang cùng dương hỏa tách rời. Dương hỏa châm xuống, trở về toàn thân, chu lưu một mạch. Mà cũng chỉ còn lại có kia lãnh nguyệt huy quang đồng dạng thần quang còn tại. Chỉ là theo Lý Trường Phong ý niệm khẽ động, lập tức từ đó huyễn hóa ra một cái tiểu nhân đến. Bóng người này mặt mày thân hình đều cùng Lý Trường Phong khác biệt, lại là cùng xuyên qua trước kiếp trước giống nhau như lúc. Lại chính là Lý Trường Phong thần hồn. Đương nhiên, cũng chỉ là thần hồn, không tính là âm thần. Âm thần mặc dù hư giả, nhưng là có thể ngự vận. Cái này thần hồn bất quá thần quang biến thành, tựa như ảo ảnh trong mơ, quét dai chút ảnh, cái gì cũng đều làm không được. Càng không cách nào giống như là âm thần như vậy ngự vận. Giờ phút này thần hồn khẽ động, liền biến thành cái bóng nhàn nhạt, nhảy ra Lý Trường Phong đỉnh đầu, xuất hiện ở tòa này trong gian phòng. Lý Trường Phong tầm mắt cũng theo đó cải biến, biến thành thần hồn góc độ, từ đỉnh đầu độ cao đến quan sát bốn phía tất cả, thị giác khác biệt, tất cả đồ vật cũng biến thành khác biệt rất lớn. Đổi một người đến, tất nhiên đối với cái này không phải rất thích ứng, sẽ cảm thấy rất mới mẻ. Bất quá Lý Trường Phong đã sớm không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, có thể nói là vô cùng thuần thục. Chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, sau đó thần hồn của hắn liền cũng từ căn phòng này ở trong biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một ngọn núi ở giữa miếu nhỏ ở trong. Chỉ là nói nơi này là miếu, không khỏi cũng quá mức sĩ cử một chút. Nơi này chẳng qua là trong núi đường nhỏ cái khác một tòa cao hơn nửa người, cùng loại điện thờ căn phòng nhỏ mà thôi. Bên trong lại cung phụng hương hỏa thần bị, cũng chính là hồi hương đốn tuổi, chăn dê, hái thuốc người đi ngang qua nơi đây sẽ bái một cái. Không có ai biết, Lý Trường Phong Tam Túc Kim Tiềm lại liền giấu tại nơi đây, hấp thu điểm này đáng thương hương hỏa. Giờ phút này Lý Trường Phong thần hồn nhập tại miếu hoang, liền thấy nhà mình Tam Túc Kim Tiềm. Kia Tam Túc Kim Tiềm ba chân phía trên đều có hoa văn, trong đó hai chân hoa văn đã đầy, còn có một chân phía trên hoa văn một nửa đã biến thành kim sắc, một nửa kia vẫn như cũ ảm đạm. Lý Trường Phong gặp, tự lẩm bẩm, sắp rồi, sắp rồi, mới một cái phúc đức thiết tiền cũng nhanh muốn sinh ra. Đợi đến Tam Túc Kim Tiềm bên trên cái chân thứ ba bên trên hoa văn bị kim sắc lấp đầy, mới một cái phúc đức thiết tiền liền sẽ sinh ra. Nhiều nhất nửa tháng, cái này phúc đức thiết tiền nên đi ra. Hắn nói như vậy lấy, chợt nghe được sơn lâm đột ngột gió nổi lên, gào thét rung động, một cỗ sương mù cũng theo đó tràn ngập ra. gió núi sương mù cùng một chỗ, lập tức khắp núi xoát xoát rung động, càng dường như có hình bóng lay động cái bóng nổi lên. Quái dị khóc nỉ non thanh âm vang lên, sương mù như mưa, phản phất sơn quỷ khóc đêm. Người bình thường nhìn thấy như thế một màn, sợ là phải sợ toàn thân run rẩy. Nhưng mà Lý Trường Phong lại là quá quen thuộc, cũng không giật mình. Hắn biết cái này tuyệt không phải là nháo quỷ, mà là càng thêm tiếp cận với một loại hiện tượng tự nhiên. Phương thế giới này có yêu ma quỷ quái, cũng có được linh khí âm khí. Hoang không có dấu người đại sơn, thường thường càng là cổ mục che trời, lại có thâm cốc biển hơi, quanh năm không thấy ánh nắng. Nếu là Lý Trường Phong tiếp trước loại kia không linh thế giới còn tốt, giống như là bây giờ phương này linh khí thiên địa, liền dễ dàng nhất sinh sôi các loại âm sát, thậm chí cả tình quái yêu ma. Dưới mắt đây chính là trong núi vẩn rủ cơm ế chi phòng, trong đó cũng không xen lẫn bất kỳ quỷ vật, lại càng giống là trong phong thủy cái gọi là sát khí, chính là trong núi âm sát. Giờ phút này âm phong kia quỷ vụ tràn ngập, theo đường núi liền quét mà qua, thẳng đến sơn thần miếu mà đến. Mắt thấy cuồng phong gào thét, Lý Trường Phong đã sớm chuẩn bị. Trong tay đã có một chương bay ra, rơi vào cuồng phong ở trong. Cuồng phong kia lúc này chuyển hướng, tránh đi sơn thần miếu, dọc theo gió đường, lao thẳng tới sườn núi mà đi. Thế này, Lý Trường Phong thở dài một hơi, đã sớm biết loại này khai chương này, trong núi sẽ nổi phong sát. May mắn ta chuẩn bị tiêu thai tiền. Thầm nghĩ lấy, kia sát gió cuồn cuộn không dứt, từ sơn thần trước miếu lướt qua, lao thẳng tới sườn núi. Mà sườn núi kia chỗ, lại là một chỗ nho nhỏ sơn thôn chỗ. Nhân số không nhiều, đại khái là mấy chục hộ mà thôi. Âm phong kia quỷ vụ thổi hướng chỗ kia sơn thôn thời điểm, đống nhiên ở giữa, lại tựa hồ như là bị một loại vô hình lực trường cho ngăn cản, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó chậm chậm tiêu tán. Mọi chuyện đều tốt giống xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần thấy cảnh này, Lý Trường Phong vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Thế giới này, khắp nơi đều là thần bí a. Chính là như thế một cái nho nhỏ sơn thôn, đều có người bố trí phong thủy, tàng phong tụ khí, hình thành trận cục. Lại làm núi này ở giữa âm sát quỷ vụ khó mà xâm lấn. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu là cái này âm sát quỷ gió dễ dàng như vậy xâm nhập sơn thôn. Thôn này đã sớm rách nát, người không phải chết mất, chính là chạy hết, lại chỗ nào còn có thể hào hào sinh hoạt ở chỗ này đâu. Nghĩ như vậy, thần hồn thoáng cảm giác mệt mỏi. Lý Trường Phong biết, cái này cần phải trở về. Thần hồn bên ngoài quá lâu, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, kia chỉ sợ đau đầu hơn nhiều ngày mới có thể khôi phục. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám ở lâu. Thần hồn bỗng nhiên trở về thân thiếu, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ say sưa đi. Một đêm khó khăn lắm đi qua, đợi đến gà gãy thời gian, cũng liền bất quá là buổi sáng 5 giờ nhiều chung, hắn liền tỉnh lại. Không có cách nào, lại là kia Cao Vĩnh Ninh đã rời giường, bắt hắn cho kéo lên. Xã hội nông nghiệp chính là như vậy, giảng cứu cái ngủ sớm dậy sớm. Trong nhà, bởi vì phụ mẫu yêu chiều, hắn còn có thể lười biếng ngủ nướng. Nhưng là đã tới cái này Phúc Uy Tiêu Cục làm công làm việc, vậy dĩ nhiên liền không thể như thế lười biếng. Húng chi cái gọi là thần đầy không nghĩ ngủ. Đêm qua luyện hóa một tia kia dâu sâm trong thị giác nghiệm ma khí, tinh thần khí máu đều chiếm được không nhỏ tăng trưởng. Như vậy ngủ một đêm, cũng đã sớm tinh thần sung mãn, cảm giác chính mình lòng tinh hổ mãnh có thể trực tiếp đi đánh chết một đầu lão hổ. Cũng căn bản lại không được giường, cũng chỉ phải cũng đi theo rời giường, rửa mặt. Sau đó liền tiến về Tiêu Cục diễn võ trường luyện công. Có mấy cái hỏa kế cùng hắn chào hỏi, Lý Trường Phong cũng đều khách khí đáp lễ. Phúc Uy Tiêu Cục quy mô rất lớn, vẹn vẹn tranh tử thủ cùng hỏa kế cộng lại đều có hơn 100 người. Ngoài ra còn có mười mấy 20 cái tiêu sư, bộ tiêu đầu, cùng tiêu đầu người chờ. Trong đó hỏa kế là thấp nhất cấp 1, cũng gọi là học đồ. Cùng Tiêu Cục ghi lại khế sách, tại trong Tiêu Cục luyện võ làm việc vặt. Ngày sau muốn cho Tiêu Cục bán mạng cái 20-30 năm qua trả nợ. Mặc dù điều kiện hà khắc, nhưng là trong vòng phương viên trăm dặm, vẫn như cũ có vô số người trẻ tuổi mong muốn gia nhập vào Phúc Uy Tiêu Cục ở trong. Hỏa kế về sau chính là Tiêu Cục tranh tử thủ, có tư cách đi theo Tiêu Cục cùng đi tiêu. Chương 5, đánh nhau tàn nhẫn chương 5, đánh nhau tàn nhẫn nghe nói muốn trở thành tranh tử thủ, tối thiểu cần phải có 300 cân lực lượng, có thể dơ lên loại kia 300 cân tảng đá lớn qua đến. Lên một tầng nữa, chính là tiêu sư. Kia ít nhất cũng cần 600-700 cân khí lực. Trở thành tiêu sư về sau, không chỉ có thể cầm cơ bản tiền công, hơn nữa còn có thể lấy đi tiêu chia công trạng tiền công. Đương nhiên, thế giới này không phải loại này cách gọi, mà gọi là làm nguyện hướng cùng thường ân. Tiêu sư phía trên chính là bộ tiêu đầu cùng tiêu đầu. Lên làm tiêu đầu liền có thể dẫn đội áp tiêu, tại Phúc Uy Tiêu Cục ở trong đã coi như là một hào nhân vật. Hàng năm nguyện hướng cùng thường ân cộng lại đều có thể có mấy trăm lạng bạc dòng. Biểu ca của hắn, Cao Vĩnh Ninh năm đó ở nông thôn liền bất vả luyện võ, về sau vào Phúc Uy Tiêu Cục liền trực tiếp làm tới tranh tử thủ. Tại Phúc Uy Tiêu Cục bất vả dốc sức làm hơn 10 năm, lại chịu vì Tiêu Cục bán mạng, phụ hai lần trọng thương, lúc này mới được đề bạt làm bộ tiêu đầu. Xem như nhảy lên tiến vào Tiêu Cục tầng quản lý. Lý Trường Phong ăn không được loại khổ này, cũng liệu không được loại này mệnh, đã định trước không cách nào tại Tiêu Cục lăn lộn ra mặt, cũng rất khó ăn vào chén cơm này. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, nhìn xem người khác luyện võ, hắn tìm một cái góc, cũng đi theo giả vờ giả vịt. Chỉ là Tiêu Cục ở trong vũ khí quá mức nặng nghề, tùy tiện lấy một cây đao, thế mà đều có nặng 5 cân lượng. Nhưng mà này còn là nhẹ nhất đao. Nếu không phải Lý Trường Phong xuyên qua tới lúc này bên trên đã lâu, nhiều ít cũng tăng trưởng không khí lực. Rất nếu không nặng nghề như vậy trường đao, hắn liền nâng đều nâng không nổi đến. Chỗ nào giống như là kiếp trước. Nghiêm chỉnh thực chiến vũ khí, thường thường đều chỉ có 1-2 cân trọng lượng. Thật sự là thế giới này, võ giả lực lượng quá lớn, mới có nặng nghề như vậy binh khí. Giống như là Cao Vĩnh Ninh binh khí thì càng qua trường, là một thanh huyền thiết trọng kiếm, nhìn xem không đáng chú ý, lại là có 80 cân trọng lượng. kia hoàn toàn cũng không cần sắc bén, vung lên đến nện người đều có thể đem người đập chết. Lý Trường Phong ngược lại lăn lộn tại diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong lăn lộn thời gian, chờ lấy chốc lát nữa cùng đi ăn điểm tâm. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay cũng không phải là gặp năm ngày, không có dâu sâm thịt ăn. Bất quá Tiêu Cục cơm nước vô cùng tốt, chính là không có dâu sâm thịt, cái khác dê bò lợn thịt cũng sẽ không thiếu. Nếu không phải như thế dinh dưỡng bổ sung, những cái kia võ giả chỗ nào có thể rèn luyện ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đương nhiên, tất cả mấu chốt nhất vẫn là dâu sâm thịt. Thế này võ giả có thể luyện được 5-600 cân, 7-800 cân, thậm chí cả hơn 1000 cân lực lượng, đều là dâu sâm thịt công hiệu. Mà Lý Trường Phong tại nông thôn lăn lộn cái thời cúng, mặc dù không thiếu ăn uống, nhưng là mong muốn bung ra cái bụng, ăn kia ăn thịt cơ hội cũng không nhiều. Hắn đang suy nghĩ buổi sáng, Tiêu Cục phòng bếp sẽ làm cái gì đồ ăn thời điểm. Chợt nghe được một tiếng vang thật lớn, cùng các loại ồn ào. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là Tiêu Cục quy củ cực nghiêm, luyện võ thời gian không có tới, đám người cũng không dám lung tung rời đi, đi thăm dò nhìn. Bất quá cũng may không đến bao lâu, liền gặp được một đám trang phục đại hán, mang theo đao kiếm binh khí, khí thế hung hăng đi đến. Mơ hồ nghe được vẫn là có người kêu lên, đập phá quán tới. Trong luyện võ trường hỏa kế đám tử thủ lập tức ồn ào, nhao nhao cầm lấy vũ khí muốn đi thu thập những cái kia kẻ xông vào. Nói đùa, nơi này là địa phương nào? Chỗ nào cho phép người khác làm càn? Đúng lúc này, có người trầm giọng quát bảo ngưng lại ở tranh tử thủ cùng bọn tiểu nhị, nhìn về phía những cái kia trang phục đại hán, cười lạnh nói, tham ba người, tìm chúng ta Tiêu Cục làm gì? Chẳng lẽ cho là chúng ta Tiêu Cục là dễ ước hiếp phải không? Người này chính là Tiêu Cục ba vị tiêu đầu một trong, gọi là Kim Đao Dương Vĩnh. Hắn sử một thanh tốt kim đao, mặc kệ là tại Tiêu Cục ở trong, vẫn là tại giang hồ trên đường rất có hy vọng, có thể ngăn chặn chẳng tử. Giờ phút này hắn như vậy vừa xuất hiện, đối phương những cái kia trang phục đại hán ít nhiều có chút kiêng kỵ. Bất quá người ta là giận dỗi mà đến, chuyên môn tìm phiền toái. Dựa vào kia Kim Đao Dương Vĩnh uy danh còn dọa không được người khác. Ngay lúc này liền có một cái cầm đầu trang phục đại hán cười lạnh nói, sơn có đường núi, nước có đường thủy. Lao hổ lên núi là vua, cá chép vào nước hàm du. Chúng ta tham bang từ trước đến nay vào núi thải tham, các ngươi Tiêu Cục cho người ta áp tiêu đưa hàng, đại gia từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là bây giờ các ngươi Tiêu Cục tay không khỏi quá hơi dài một chút ta. Lại dám rôi đến tham sơn ở trong, mong muốn hái chúng ta tham gia. Đây chính là không đem chúng ta tham bang đưa vào mắt. Cho nên, chúng ta tham bang cũng chỉ có thể tới cửa đến đây xin chỉ giáo. Đám người nghe vậy lập tức ồn ào. Rất nhiều người cảm thấy bới lý, dựa theo giang hồ quy củ, đem bàn tay tiến người khác địa bàn là 10 phần phạm chuyện kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng có người nghe vậy thập phần hưng phấn. Cái này cái gọi là tham gia dĩ nhiên không phải nhân sâm, mà là thịt tham gia. Kia thịt tham gia giá so với vàng còn một quý, phế liệu chính là 10 lượng bạc một cân dâu sâm thịt. Giờ phút này rất nhiều người tưởng tượng, chúng ta Tiêu Cục hiện tại cũng đúng tay thải tham chuyện làm ăn, như vậy ngày sau mong muốn lại ăn tới dâu sâm thịt, liền biến dễ dàng lên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên chính là cảm xúc phấn chấn. Lý Trường Phong tại đám người đằng sau nhìn xem, hắn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngược lại hắn không có lập trường, song phương mâu thuẫn xung đột cùng hắn Lý Trường Phong cũng không có cái gì quan hệ. Ngược lại là nếu như song phương đánh nhau, hắn còn có thể nhìn một trận náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút giang hồ luận võ đến cùng là cái gì cảnh tượng. Trước kia Lý Trường Phong cũng chỉ là tại nông thôn nhìn qua mấy lần thôn dân giới đấu, mỗi lần đều là muốn lưu lại mấy đầu nhân mạng, nhưng là giang hồ luận võ lại là cái dạng gì, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Lý Trường Phong sở dĩ sẽ chắc chắn song phương tất nhiên sẽ có một trận giang hồ luận võ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Loại này dính đến khổng lồ lợi ích mâu thuẫn, tất nhiên không phải dựa vào ngôn ngữ có thể giải quyết, đến cuối cùng, khẳng định vẫn là muốn động thủ. Quả nhiên, Lý Trường Phong sở liệu không giả, kia Kim Đao Dương Vĩnh cùng đối phương nói vài câu, song phương rất nói mau cương. Bất quá kia Dương Vĩnh ra mặt vốn cũng không phải là giải quyết vấn đề, mà là kéo dài thời gian. Vừa rồi Cao Vĩnh Ninh đám người đã chạy tới gọi Tiêu Cục cái khác cao thủ. Rất nhanh, Tiêu Cục những cái kia tiêu đầu, bộ tiêu đầu, các lần lượt chạy đến. Kể từ đó, Dương Vĩnh dũng khí lập tráng, trong lời nói lại không cùng đối phương khách khí. Song phương nói không có mấy câu, lập tức liền động thủ. Chỉ là Lý Trường Phong tràn đầy phấn khởi coi là nhìn thấy sẽ là giang hồ luận võ. Kết quả cái này trực tiếp chính là một trận thảm thiết chém giết. Song phương vừa động thủ, hai bên vừa đánh nhau, lập tức chiêu chiêu muốn mạng. Phương tiên điệu này võ giả, mong muốn luyện võ, chủ yếu là dựa vào tôi luyện gần cốt khí huyết làm chủ, cũng không cái gì nội khí nội lực lời giải thích. Ai lực lượng mạnh, ai liền lợi hại. Có thể lên làm tiêu sư có 6-700 cân lực lượng, tới tiêu đầu cái này cấp 1, không có ngàn cân chi lực, căn bản ép không được chẳng tử. Kia Dương Vĩnh chính là một cái nắm giữ ngàn cân thần lực võ giả, đối phương dẫn đầu đồng dạng cũng là. Dương Vĩnh chín hoàng kim đao nặng đến 130 cân. Tham bang dám tìm tới, tự nhiên cũng không phải quả hờ mềm. Kia người cầm đầu, làm một cây gậy sắt, trọng lượng hẳn là cũng tại 100 cân đi lên. Hai người đao đồng tương giao, đánh kia lửa tung tóe. Mà cái khác tham bang người gặp càng là phất hái, cũng là nhao nhao độc thủ, hướng về trong Tiêu Cục người bỏ tới. Trong lúc nhất thời song phương cứ như vậy đánh nhau tàn nhẫn. Chương 6, kết xuống tử thủ chương 6, kết xuống tử thủ song phương vũ khí đều hết sức trầm trọng, ít nhất đều có nặng mấy chục cân lực lượng, tại những võ giả này trong tay làm hổ hổ sinh phong. Lý Trường Phong liền thấy một cái lập công sốt ruột hỏa kế xông đi lên, liền bị một cái tham bang cao thủ một côn đánh bay ra ngoài. Hỏa kế kia cả người còn tại không trung, đã trong miệng phun máu, ngực xẹp xuống. Cái này lẫn nhau thấy một lần máu, thế cục lập tức liền khống chế không nổi. Trong Tiêu Cục người nhao nhao lớn tiếng quát mắng, hướng về tham bang bên trong người công kích. Đáng tiếc tham bang người tới cũng không ít, chừng 30-50 cái, đều là cao thủ. Một trận huyết chiến triển khai, đoán chừng hôm nay ít nhất phải nằm xuống mấy chục hào thi thể. Đúng lúc này, có người hét to một tiếng, dừng tay cho ta. Sau đó liền ông một tiếng không khí chấn động, một cây so đầu ngón tay còn lớn hơn mũi tên sắt rời dây cung mà ra, xuyên thấu kia cầm đầu tham ba người bả vai. Từ bả vai hắn phía trước lọt vào, phía sau xuyên ra, trực tiếp bắn vào trên đất cắt đất ở trong, chỉ để lại lông đôi. Một tiếng này thanh thế dọa người, nhường song phương không tự chủ được đều dừng tay. Tham ba người nhất là không cam lòng, tức giận mắng, tốt các ngươi cái Phúc Y Tiêu Cục, giang hồ chém giết, các ngươi thế mà còn muốn vận dụng cung tiễn. Thật sự cho rằng các gia gia không có. Lần sau mang đến, đem các ngươi tiêu cục trên dưới toàn bộ bắn giết. Lúc này, kia tiêu cục cục chủ Thịnh Bảo Hòa cầm lấy thiết cung đi ra, khuôn mặt rẽ run, chỉ vào tham bang chửi rủa nhân đạo, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bắn giết tại nơi này. Theo hắn hét lớn một tiếng, liền có một đội hơn 10 cái trong tiêu cục người giơ cung tiễn xuất hiện, chỉ hướng kia tham bang đám người. Thoáng qua một chút liền chấn nhiếp rồi tham bang trên dưới, lại không dám ngôn ngữ. Bất quá trong mắt kia lửa giận cùng tức hận, lại là thế nào cũng không che giấu được. Lý Trường Phong ở đằng kia chút cung thủ ở trong thấy được Cao Vĩnh Linh. Thầm nghĩ, ta nói vừa rồi chém giết thời điểm, tại sao không có nhìn thấy ta biểu ca kia? Vốn là ở chỗ này, có tưởng tượng trực tiếp biểu ca cùng kia tiêu cục cục chủ đi ra đến, có phải hay không nói nhà mình biểu ca kia là kia cục chủ thân cận tâm phúc. Lúc này, kia Thịnh Bảo Hòa hừ lạnh một tiếng, đều cút cho ta. Còn dám dừng lại tại ta Nguyên Thủy trấn phụ cận, cũng đừng trách ta không khách khí. Kia cầm đầu tham ba người nhưng cũng kiên cường, bả vai bị mũi tên sắt xuyên thủng, lúc này cũng dáng chống đỡ không ngã. Chỉ là trong mắt oán hận như có thực chất, đối phương chỉ là nói một câu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta giang hồ gặp lại. Thịnh Bảo Hòa trong mắt lóe lên vẻ sầu lo, lại cuối cùng không có dám hạ khiến đem những này người toàn bộ bắn giết, đến cái trạm thảo trừ căn, xong hết mọi chuyện. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tham bang bên trong người ôm hận rời đi. Tham bang bên trong người vừa đi, rất nhiều hỏa kế tranh tử thủ đều phát ra tiếng hoan hô. Chỉ có một chút có đầu não hạng người, trong mắt đều lộ ra ảo não vẻ lo lắng. Tiêu cục sợ nhất là cái gì? Là kết thù nhà. Cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có tặc ngày phòng trộm đạo lý. Ngươi kết thù nhà, người ta ba ngày hai đầu cướp ngươi tiêu hàng. Ngươi không chỉ có phải bồi thường chủ hàng, chính là qua mấy lần, những cái kia chủ hàng đều không làm. Đoán chừng không có ai còn dám tìm ngươi cử đi tiêu hàng. Kể từ đó, tiêu cục chuyện làm ăn liền xem như xong. Lần này cùng tham bang xem như kết tử thủ, ngày sau tiêu cục tiêu đội, một khi tới tham bang phạm vi thế lực, coi như nguy hiểm. Đương nhiên, kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn đem tham bang trên dưới cho giết sạch, đến cái chó gà không tha, chạm thảo trừ căn. Nhưng là người ta tham bang thuộc về phường hội tính chất, quy mô cực lớn, sợ là có mấy vạn bang chúng. Mặc dù trong đó đa số đều là bình thường tham gia dân, chuyên nghiệp võ giả bang chúng có tối đa nhất lấy một, nhưng là cũng tuyệt đối không chỉ là hôm nay tới cái này mười mấy cái, liền xem như đem cái này ngày qua tham bang võ giả giết hết cũng là vô dụng, chỉ có thể kết xuống tử thủ. Đến lúc đó, tham bang đối tiêu cục độc thủ cũng sẽ như thế chó gà không tha. Lại nói, bọn hắn là tiêu cục, là làm chính quy buôn bán. Hôm nay chuyển đi, bọn hắn đem tham bang tới cửa mấy chục người toàn bộ giết. Đoán chừng tiêu cục chuyện làm ăn lập tức xong đời. Đều biết tiêu cục cùng tham bang kết tử thủ, ai còn dám tìm Phúc Uy tiêu cục bảo tiêu? Kia tiêu cục cao tầng mỗi một cái đều là khuôn mặt nghiêm túc, tiến vào nội viện nghị sự đi. Tiêu cục hỏa kế cùng đám tử thủ rất đa tài từ vừa mới cao hứng bừng bừng ở trong kịp phản ứng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu ý thức được hậu quả nghiêm trọng. Càng là có người tự mình đoán trách, chúng ta cái này tiêu cục vốn cũng không nên nhúng tay người ta chuyện làm ăn. Lần này tốt đi, một cái không tốt, chúng ta tiêu cục chuyện làm ăn cũng muốn xong đời. Tới lúc xế chiều, đại khái là 4-5 điểm dáng vẻ, Cao Vĩnh Linh đi sát thông thông tìm tới Lý Trường Phong, nói, ngươi đi theo ta. Nói lôi kéo Lý Trường Phong rời đi chỗ ở, đi vào thị trấn đầu đông mặt khác một chỗ tiểu viện. Cái này Phúc Uy tiêu cục cũng không phải là tại cái nào huyện thành phụ thành ở trong, mà là tại một cái tên là Nguyên Thủy trấn Phồn Hoa thị trấn. Nơi này là Nam Lai Bắc Vãng qua lại chỗ sung yếu, cũng là trọng yếu nước hạn biến đầu. Nói là thị trấn, cũng là so đại đa số huyện thành phồn hoa náo nhiệt nhiều. Chính là một chút phụ thành nói không chừng cũng không sánh nổi. Trọng yếu nhất là, nơi này có cái chỗ tốt. Bởi vì không có quan phủ tại, nhiều lắm là có mấy cái thuế lại bộ khoái gì gì đó tại. Bởi vậy làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Dù sao, một đại bang võ giả, hàng ngày tại huyện lệnh đại lao ra dưới mí mắt vũ đao lộng đồng ít nhiều có chút chướng mắt. Cho nên Phúc Uy tiêu cục ngược lại là thiết lập ở loại này thị trấn bên trên. Từ xưa đến nay, quan phủ đều đối loại này dân gian cường đại lực lượng vũ trang có chút kiêng kỵ. Mặc dù tiêu cục là hợp pháp chuyện làm ăn, nhưng là vẫn muốn cách quan lão gia xa một chút, không muốn chướng mắt tốt. Cao Vĩnh Linh một bên lôi kéo Lý Trường Phong đi, một bên áo nào nói, cũng không biết cục chủ là nghĩ như thế nào, phải cứ cùng tham bang kết thủ. Cái này, trong tiêu cục không an toàn. Ngươi lại không có bản lĩnh gì, đừng đem ngươi dính líu vào. Ta ở chỗ này có cái bằng hữu, là trong nha môn bộ đầu, cũng là họ Cao, cùng ta là bạn gia. Cho nên bái cẩm ngươi trước đi theo hắn lăn lộn một đoạn thời gian, tiêu cục phiền phái hẳn là liền liên lụy không đến trên đầu ngươi. Đến mức ngươi bãi sư chuyện, sau này hay nói a. Nói, liền lôi kéo Lý Trường Phong gõ vang chỗ này cửa sân. Lý Trường Phong cũng biết, hiện tại tiêu cục ra loại chuyện này, chính mình muốn bái sư xác thực tương đối khó xử. Đoán chừng cũng không nói hoài tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn cũng chỉ có thể thầm than làm việc tốt thường gian nan, hy vọng trận sóng gió này sớm một chút đi qua. Sau đó nhìn xem có cơ hội hay không bái kia vương cung phụng vi sư. Mặc dù là nửa lúc chiều, nhưng là cái này giữa sân lại chen lấn hơn 10 cái mang theo vũ khí trắng hán. Người cầm đầu lại là công môn ăn mặc, người mặc tạo phục, yêu đao đặt ở cái ghế phụ cận. Rõ ràng chính là vị kia cao bộ đầu. Bên cạnh cũng ngồi hai vị bộ khoái, cũng là công môn ăn mặc. đến mức những người khác mặc phổ thông bách tính thường phục đoàn đả loại hình hoặc thanh hoặc hắc nhìn cũng không phải là công môn bên trong người chỉ có điều những này trên người mọi người đều có luyện võ qua vết tích loại kia thân hình cao lớn cùng khung xương lại là căn bản lựa không được người xem xét liền cùng Tiêu Cục tranh tử thủ các tương tự chương 7, đại định 7 phần chương 7, đại định 7 phần những người này thấy Cao Vĩnh Ninh tiến đến đều là nhao nhao đứng lên hành lễ rất khách khí nói Cao Tiêu đầu tới Cao Vĩnh Ninh đi lên liền chắp tay lôi kéo Lý Trường Phong nói hôm nay nói nhảm cũng không nhiều lời ta còn có việc cái này chính là ta kia bất thành khí biểu đệ nhường hắn thật tốt luyện võ hắn cho ta lười biếng không hảo hảo luyện hiện tại cũng chỉ có thể nhường hắn đi theo Cao huynh đệ một đoạn thời gian hy vọng không muốn cho Cao huynh đệ tìm một cái liên lụy liền tốt hiển nhiên song phương đã trước đó thông qua khí tối thiểu kia Cao Đại Minh biết Tiêu Cục chuyện đã xảy ra Cao Đại Minh cười ha ha một tiếng nói huynh đệ ngươi nói gì vậy nếu là ngươi biểu đệ chính là ta biểu đệ ngươi nhường hắn an tâm tại ta chỗ này đợi khác không dám đánh cam đoan một năm lăn lộn cái mấy chục trăm hai chất béo hẳn là không thành vấn đề qua mấy năm có cơ hội ta nhìn có thể hay không đem hắn nhét vào trong nhà môn đi lời này vừa ra Cao Vĩnh Ninh lập tức đại hỉ nói cảm ơn liên tục chính là Cao bộ đầu bên người đi theo mấy cái bạch dịch du thủ cũng đều dùng đến ánh mắt hâm mộ dò xét Lý Trường Phong nhưng cũng không khỏi hối hận vì cái gì chính mình không có một cái nào như thế có mặt mũi biểu ca sau đó Lý Trường Phong mới biết được cái này Nguyên Thủy Trấn rất là phồn hoa mà ngày này Tân Triều Đình lại giảng cứu một cái hoàng quyền không giới hương trong huyện nha môn tay cũng rỗi không đến nơi đây bởi vậy cái này Cao bộ đầu trên cơ bản liền đại biểu quan phủ tại cái này trên thị trấn thai to mặt lớn tự nhiên là chất béo nhiều hơn hiện tại chiếu cố một cái Lý Trường Phong tự nhiên không có vấn đề gì song phương chính thức nói qua tất cả đều vui vẻ vậy hôm nay Tiêu Cục có đại sự xảy ra thế cục khẩn trương Cao Vĩnh Ninh cũng không dám lưu thêm rất nhanh rời đi Cao Đại Minh đem Lý Trường Phong kéo đến trước người hỏi một câu tình huống liền cười ha ha nói hôm nay ăn mừng Lý Trường Phong huynh đệ tới chúng ta cho Lý huynh đệ bảy tiệc mời khách kia Kim Nguyệt lâu đi lên bên cạnh nhau nhau tham gia náo nhiệt gieo hò quái thiếu một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến thị trấn bên trên một chỗ quán rượu mà đi một cái tên là Từ Lương tài nha dịch đối Lý Trường Phong cười nói kia Kim Nguyệt lâu là địa bàn của chúng ta nhà kia trưởng quỹ còn trông cậy vào chúng ta chiếu khán việc buôn bán của hắn đối chúng ta rất là chiếu cố ăn bữa cơm đều có thể đánh 60. Ngày sau Lý huynh đệ nếu là mở tiệc chiêu đãi người nào cũng có thể mời đến Kim Nguyệt lâu đi Lý Trường Phong trong lòng kinh ngạc hắn hiện tại đã biết Cao Đại Minh bọn người đại biểu quan phủ nói là trên thị trấn thổ hoàng đế vậy khẳng định là quá khoa trương nhưng tuyệt đối là Nguyên Thủy trấn bên trên lớn nhất địa lầu xà hắn không nghĩ tới là kia Cao Đại Minh bọn người xem như địa lầu xà ăn cái gì thế mà còn cho tiền lên Kim Nguyệt lâu trưởng quỹ kia bọn tiểu nhị đều là ân cần chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon đi lên đưa tới tự nhiên cũng không thiếu được trọng yếu nhất tham tu nhục ở cái thế giới này chân chính có thể có địa vị tuyệt diệu đều không thể thiếu tham tu nhục hắn tại nông thôn thời điểm rất nhiều người ra yến mời chân chính quý khách cũng đều là phải nhận đau nhức đi cắt cái 122 tham tu nhục đi chiêu đãi khách nhân đương nhiên Cao Đại Minh xem như bổn chấn địa đầu xả chắc chắn sẽ không một mạc như vậy tham tu nhục không dám nói bao no nhưng là mỗi người hai lượng lại là nhất định là có không giống như là hôm trước tại Tiêu Cục nhà ăn nói là tham tu nhục cháo kia hơn trăm người ăn cháo thịt bên trong có hay không thả 5 cân tham tu nhục đều không tốt nói đồng thời tham tu nhục loại vật này như thế quý giá vậy dĩ nhiên không thể nào là làm quen liền cho ngươi bưng lên mà là dùng không ít bổ dưỡng dược liệu cộng đồng nấu chín thành dược thiện nguyên bản Lý Trường Phong ăn cũng còn không có gì chỉ là tới buổi chiều hắn trở về lúc ngủ lại phát hiện một cỗ dược lực tràn ngập thể nội bụng dưới càng là nóng hổi căn bản chính là mong muốn ngủ đều ngủ không đến Lý Trường Phong thầm nghĩ cái này tham tu nhục dược hiệu cư nhiên như thế cường đại quả nhiên trước kia tham tu nhục đều ăn quá ít khó trách nô thông thẩm tam những người này la hét ầm ĩ lấy muốn đi trong viện tìm cô nương hắn tự nhiên là sẽ không đi lúc này quanh chân ngồi xuống thắp sáng thần quang chiếu rọi thức hải liền kiến thức biển vốn nên là tối sầm bây giờ lại nhiều hơn một cô ám ánh sáng màu đỏ loại này hào quang màu đỏ sầm độ sáng cũng không cao đồng thời như là sương mù đồng dạng mười phần đặc dính bởi vậy cũng không thể chiếu sáng thức hải ngược lại là càng làm cho hắc ám ngay trong thức hải nhiều hơn tầng này vết vụ về sau biến càng thêm ảm đạm thậm chí dường như mang theo một chút dơ bẩn cùng quỷ dị chính là giờ phút này Lý Trường Phong thần quang thắp sáng như là thanh huy đồng dạng chiếu rọi xuống dưới thức hải hắc ám mặc dù tiêu tán nhưng là những vết vụ này lại cũng không tiêu tán tương phản còn chặn lại thần quang chiếu rọi lại là huyết sát quả nhiên tham tu nhục ăn nhiều huyết sát cũng nhiều hắn nghĩ như vậy vừa bấm chỉ quyết trong miệng tụng chú trên thân dương hỏa đi theo nhóm lửa phản phất là trên thân thể thiêu đốt một vòng hỏa diễm bị Lý Trường Phong dẫn dắt đến chiếu rọi nhập thần quang ở trong nguyên bản thanh lãnh ngọc huy thần quang tại dung nhập thần hỏa ở trong về sau trực tiếp biến thành một vòng mặt trời đỏ phun ra hỏa diễm lần nữa chiếu rọi hướng ngay trong thức hải có thể ngăn cản được thần quang huyết vụ ngăn không được dương hỏa chiếu rọi đốt cháy trong khoảnh khắc liền có đủ loại quái khiếu tiếng gầm gừ vang lên nhưng mà mong muốn cẩn thận đi nghe nhưng lại nghe không chân thực chỉ là kia huyết vụ bị mặt trời hỏa diễm chỗ đốt cháy tư tư rung động hóa thành từng sợi khói trắng khí vụ tràn ngập bốn phía cuối cùng đều hướng về kia mặt trời hội tụ mà đi dung nhập vào kia mặt trời ở trong cũng không biết qua bao lâu nhìn thấy trước mắt đến huyết vụ đã luyện hóa một chút không dư thừa vừa rồi các loại âm thanh kỳ quái cũng tất cả đều biến mất dường như gió đình chỉ mưa ngừng thiên thanh hà chỉ có mặt trời chiếu rọi tại trời trong gió nhẹ sông núi thổ địa bên trên đến tận đây Lý Trường Phong thở dài một hơi dương hỏa bỗng nhiên ở giữa từ mặt trời ở trong bay ngược mà ra một lần nữa hóa thành dương hỏa dường như nham tương đảo lưu chìm vào lòng đất, chu lưu kinh mạch toàn thân bách hải. Liên phảng phất có được liên tục không ngừng lực lượng tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một cái góc. Nhưng Lý Trường Phong dường như đều có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình, khí huyết đều tại tăng lên không ngừng. Những này chính là luyện hóa tham tu nhục lực lượng. Bất quá giờ phút này, Lý Trường Phong cũng không có quá chú ý khí huyết phương diện tăng trưởng, mà là rất mừng rỡ chú ý đến ngay trong thức hải. Theo dương hỏa tối lui, duy chỉ có thần quang vẫn như cũ như là ánh trăng đồng dạng thanh lãnh chiếu sáng ở trong. Chỉ là kia nguyên bản thần quang, nhìn kỹ đến cũng không phải là trăng tròn, mà chỉ là nguyệt nha. Nhưng là giờ phút này xem ra, cái này thần quang nguyệt nha lại giống như là mập một chút, giống như là mùng 6 mặt trăng biến thành mùng 7 mặt trăng. Đương nhiên chỉ là hai ngày nguyệt tương biến hóa nhỏ bé, rất khó phân biệt tinh tưởng. Nhưng là giờ phút này, Lý Trường Phong rõ ràng biết, đại định 7 phần. Nguyên bản vẫn là đại định 6 phần, so với ban đầu tăng lên 1 phần. Tham tu nhục quả không sai là đồ tốt, không chỉ có thể bổ dưỡng khí huyết, còn có thể lớn mạnh thần hồn a. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Trường Phong liền đi tìm kia Cao Đại Minh điểm danh. Hắn bây giờ bị Cao Vĩnh Ninh phó thác lấy, theo Cao Đại Minh lăn lộn. Thân phận bây giờ phải cùng Cao Đại Minh bên người là thông thẩm tam bọn người không sai biệt lắm, đều thuộc về Bạch Dịch Du thủ. Xem như Bạch Dịch Du thủ, kia mỗi ngày tiến về lao đại bên người đưa tin, tự nhiên là tránh không khỏi. Chương 8, Bạch Dịch Du thủ chương 8, Bạch Dịch Du thủ trong nha môn nhân viên có hạn, tỉ như nha dịch bộ khoái, một cái trong huyện nha cũng chính là 12 người biên chế. Dùng 12 cái bộ khoái quản lý một huyện trị an, đây không phải là nói đùa a. Bởi vậy, liền cần chính mình chiêu mộ một chút giúp đỡ ở bên người, cùng loại với kiếp trước phụ cảnh người chờ. Cái này kêu là làm Bạch Dịch Du thủ. Đương nhiên, phụ cảnh những này là công gia thuê, mà Bạch Dịch Du thủ đều là Cao Đại Minh chính mình thuê. Người này có thể lăn lộn thành nha môn bộ đầu, hơn nữa còn có thể chiếm cứ cái này nguyên thủy trấn lớn như vậy một cái địa bàn, tự nhiên có mấy phần thủ đoạn. Tối thiểu lung lạc thủ hạ thủ đoạn là có. Mỗi ngày trên cơ bản đều có thể nói là cùng những này Bạch Dịch Du thủ nhóm cùng ăn cùng ở, còn muốn cho bó lớn mặt nuôi, như thế gặp phải chuyện thời điểm, mấy người này mới sẽ cho hắn liều mạng. Lý Trường Phong đổi tới Cao Đại Minh nhà, liền thấy trong nhà hắn đã đang ăn điểm tâm. La Thông Thẩm Tam những cái kia Bạch Dịch Du thủ đều tới, đang cầm lấy chén lớn loãng tuyết hút cháo. Kia trong cháo hẳn là thả tham tu nhục, lộ ra dị hương sông và mũi. Nhìn thấy Lý Trường Phong tới, Cao Đại Minh vội vàng chào hỏi, "Trường Phong tới, mau mau ăn cơm, trong phòng bếp cháo vẫn là nóng. Cơm nước xong xuôi, chúng ta liền phải đi ra đường dò xét." Lý Trường Phong vội vàng lên tiếng, nuốt nước miếng, liền đi cầm chén xới cơm. Trong phòng bếp đang có một cái thành thục phụ nhân, mang theo một tiểu nha hoàn bận rộn. Gặp Lý Trường Phong cũng cười nói, "Trường Phong thúc thúc tới, ta cho ngươi lấy một bát." Vị này phụ nhân là Cao Đại Minh nuôi ngoại thất, thuộc về loại kia nở nàng xinh đẹp hình, có chút giống là kiếp trước cái nào đó gọi là Đặng Sâm lão sư. Bất quá Lý Trường Phong tâm tư hoàn toàn không tại nữ nhân trên người, đã hoàn toàn bị tham tu nhục hấp dẫn. Lại thêm nữ nhân này là Cao Đại Minh ngoại thất, Lý Trường Phong càng không khả năng làm loạn. Hắn ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Đa tạ tẩu tẩu." Cầm một bát cháo thịt, liền vội vàng ra phòng bếp, đi vào trong sân bắt đầu ăn. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay thịt này cháo mặc dù cũng thả tham tu nhục, nhưng là hẳn là số lượng không nhiều, sau đó xen lẫn một chút thịt dê loại hình cho đủ số. Nhưng Lý Trường Phong trong lòng có chút nhỏ thất vọng. Bất quá ngẫm lại đây cũng là bình thường, nếu là mỗi ngày sáng sớm đều giống như đêm qua phương pháp ăn, kia Cao Đại Minh có tiền nữa, đoán chừng rất nhanh cũng muốn phá sản. Một hai tham tu nhục trên cơ bản chính là một lượng bạc, tối hôm qua tại Kim Nguyệt lâu vẹn vẹn chỉ là tham tu nhục, mười mấy người liền ăn 20-30 lượng bạc. Lý Trường Phong tại hồi hương thời điểm, người bình thường một năm thu nhập có thể có 3 năm lượng bạc thu nhập đã tốt vô cùng. Huống chi trong cháo thịt này tham tu nhục mặc dù không nhiều, nhưng là thả thịt dê lại là không ít. Khối lớn lớn chừng cái trứng gà thịt dê đều nấu sắc hóa, dung hợp cháo bên trong, ăn cũng là rất sảng khoái. Một đoàn người ăn cơm, lại lề mà lề mề qua hơn nửa canh giờ, đại khái buổi sáng 8-9 giờ. Kia Cao Đại Minh mới mang theo đám người cầm lấy hãng binh khí đầu, hướng về thị trấn bên trên đi đến, rêu rao khắp nơi. Những này chính là bọn hắn công việc thường ngày, giữ gìn toàn bộ thị trấn trị an, hiển lộ rõ ràng quan phủ tại nguyên thủy trấn tồn tại. Đồng thời trấn nhiếp đạo trích. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là kiềm chế phí bảo hộ. Ách, nên gọi là thu thuế mới đúng. Nói đến, những công việc này cùng hắc bang bọn côn đồ kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng là không giống ở chỗ, Cao Đại Minh hất lên một trương quan gia, cái kia chính là đại biểu quan phủ nha môn làm việc. Lý Trường Phong bọn người thân làm Bạch Dịch Du thủ, vậy dĩ nhiên cũng coi là nửa cái người trong quan phủ. Tại trên thị trấn đi dạo một vòng, đám người liền đi tới bến tàu. Đêm qua hai cái bộ khoái, còn có một cái huyện nha thuế lại, mang theo 4-5 cái Bạch Dịch Du thủ, ngay tại trên bến tàu thu thuế. Lui tới thuyền, nhất là thương thuyền thuyền hàng, toàn bộ đều muốn nộp thuế. Cao Đại Minh là những người này đầu lĩnh, đám người thấy Cao Đại Minh thứ nhất, đều là túi đầu không lưng, đem sổ sách đưa cho hắn nhìn. Lý Trường Phong thấy nóng mắt, đáng tiếc chính là thu phí bảo hộ, ách, là thu thuế loại công việc này không tới phiên hắn Lý Trường Phong loại này người mới. Nguyên thủy trấn mặc dù phồn hoa, nhưng là quả thực không lớn. Kia Thẩm Tam mang theo Lý Trường Phong tùy tiện tại thị trấn bến tàu chờ phồn hoa khu vực chuyển lên một vòng, tìm một gian bên đường quán trà lớn tiếng khen hay, cho hết thời gian. Đợi đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, liền lại trở lại Cao Đại Minh trong nhà ăn cơm. Giữa trưa lại có tham tu nhục, bất quá số lượng không nhiều, mỗi người một bát canh thịt mà thôi. Bất quá cái khác dê bò thịt, gà vịt nhục chi loại lại là bao no. Đợi đến buổi chiều, tìm địa phương ngủ trưa. Đợi đến qua ngày mãnh liệt nhất thời điểm, lại hội hợp cùng một chỗ tuần ai. Tại bến tàu phụ cận tòa trấn. Tới ban đêm, lại là Cao Đại Minh nhà ăn cơm, cùng giữa trưa cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá ban đêm liền có thể uống rượu, đám người uống rượu khoác lác. Hò hét ầm ĩ tới 8-9 điểm mới tan cuộc, riêng phần mình về nhà ngủ đi ngủ, tìm nữ nhân tìm nữ nhân. Như thế một ngày cũng liền đi qua. Mấy ngày kế tiếp, thời gian thoáng một cái đã qua. Lý Trường Phong đối với đi theo Cao Đại Minh bên người làm việc, tương đối hài lòng. Mỗi ngày làm việc cũng là thanh nhàn, vẫn còn tương đối bị phong. Tuần Nhai mặc kệ đi tới chỗ nào, những cái kia chủ quán trưởng quỹ đều dùng e ngại lấy lòng ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Sau đó mỗi ngày đều còn có tham tu nhục đến ăn. Mặc dù mỗi lần cũng không nhiều, kia thần quang cũng không có tăng trưởng tới 8 phần. Nhưng là Lý Trường Phong lại có thể cảm giác được tự thân lực lượng cùng huyết khí đều tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại nhường hắn đùa nghịch 5 cân đơn đao đã không thành vấn đề. Như thế thời gian qua tiêu dao, Lý Trường Phong đều có chút vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải đối với tu luyện còn có chấp niệm, còn muốn bái nhập Phúc Uy Tiêu Cục Vương cung phụng môn hạ, học tập đạo pháp, hắn đều nghĩ đến dứt khoát cứ như vậy sinh hoạt tốt. Trừ cái đó ra, còn có một chút. Cái kia chính là Cao Đại Minh thủ hạ những cái kia Bạch Dịch Du thủ nhóm, có mấy cái mơ hồ đối với hắn có địch ý, Lý Trường Phong bắt đầu không hiểu đấu, thời gian lâu dài mới biết được vẫn là lúc trước Cao Đại Minh câu nói kia ngày sau nghĩ biện pháp giúp Lý Trường Phong tiến vào nha môn gây ra chuyện. Những này Bạch Dịch Du thủ nhóm cho Cao Đại Minh làm việc, chưa chắc không có một ngày nào đó cá chép hóa rồng, có thể tiến vào nha môn hy vọng xa vời. Kết quả Lý Trường Phong người mới này thứ nhất, Cao Đại Minh liền làm này hứa hẹn. Những người kia có thể thấy quen Lý Trường Phong mới kỳ quái. Nếu không phải Lý Trường Phong phía sau có Cao Vĩnh Ninh chỗ dựa, nói không chừng liền có người hướng hắn hạ độc thủ. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng không thèm để ý, cuối cùng Cao Đại Minh lời nói cũng chỉ là nói một chút, muốn vào nha môn chỗ nào dễ dàng như vậy. Phương thế giới này Tiên Tân Triều Đình là điển hình nhỏ chính phủ. Một cái trong huyện nha biên chế cứ như vậy mấy chục người, một cái củ cải một cái hố. Hơn nữa trong huyện nha biên chế không nói là thế tập a, trên cơ bản cũng là tử tập tra trước. Như thế giới tình huống mong muốn tiến biên chế, đừng nói hắn Cao Đại Minh nói qua, chính là huyện lệnh đại lao ra bằng lòng, đều không nhất định có thể làm được. Cho nên Lý Trường Phong hoàn toàn không có đem chuyện để ở trong lòng. Ngược lại trong lòng chế giễu những này Bạch Dịch Du thủ nghị quá nhiều, thật sự là quá ngu. Chỉ là thế gian sự tình, thường thường biến động cực nhanh. Cơ hội rất nhanh liền tới. Ngày hôm đó buổi sáng, Lý Trường Phong bọn người tuần nhai qua đi, tại một tòa trà lâu lầu 2 uống trà nói chuyện phiếm, cái cọ khoát lác. Lại chợt nghe được nơi xa truyền đến một tiếng bạo tạc tiếng vang, chấn quán rượu gì rào run run, cho bụi rơi xuống. Chương 9, Tiêu Thai mua mệnh chương 9, Tiêu Thai mua mệnh, ở đây tất cả mọi người bị chấn như là ngốc gà. Chính là Lý Trường Phong đều không có nghĩ qua gặp được bực này bạo tạc. Hắn chố mắt ở giữa, đã thấy nguyên bản nói nói cười cười Cao Đại Minh đống nhiên kêu lên, hai hỏa rồi, hai hỏa rồi. Bực này thanh thế bạo tạc, sợ là thiên cơ lôi động tĩnh. Mau mau cùng ta đi, bến tàu bên kia đi xem một chút. Hiển nhiên, hắn đã nghe ra, thanh âm là từ bến tàu bên kia phát ra. Một đoàn người như là giống như gắn mô tơ vào đít, vội vã hướng bến tàu chỗ đuổi. Lý Trường Phong suýt ở phía sau, vẫn không rõ sợ tình huống. Đợi đến hắn đuổi tới trên bến tàu, chỉ thấy lấy khói đặc cuộn cuộn, còn người được quen thuộc diêm tiêu thuốc nổ hương vị. Cái đồ chơi này hương vị cùng đốt pháo hương vị không sai biệt lắm. Hắn lúc này tỉnh ngộ, cái này cái gì thiên cơ lôi? Sẽ không nói chính là thuốc nổ bạo tạc. Thế giới này lại có uy lực to lớn như vậy thuốc nổ. Trong lòng đang nghi ngờ, chỉ thấy bạo tạc hẳn là tại một chiếc dựa vào bến tàu phụ cận một chiếc thuyền chỉ bên trên phát sinh. Giờ phút này trên thuyền kia khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ đã đem toàn bộ thuyền nuốt hết. Bốn phía thuyền, còn có trên bến tàu đám nhân công bốc vác đều là chạy từ phía. Bối rối một mảnh. Kia Cao Đại Minh lại giống như là chết mẹ ruột lao tử đồng dạng, trực tiếp hướng trên bến tàu sông, nhìn bộ dáng thậm chí còn mong muốn xông lên kia chiếc thuyền hàng. Lý Trường Phong không hiểu đâu, kéo một cái tên là Triệu An Bạch Dịch, hỏi: "Cao đại ca thế nào khẩn trương như vậy?" Kia Triệu An phàn nàn khuôn mặt, nhẹ giọng nói: "Triều đình chuẩn mực, phàm dân ở giữa tư tàng thiên cơ lôi, cùng chế tạo thiên cơ lôi vật liệu người, hết thể dựa theo mưu phản xử trí. Trên thuyền này có thiên cơ lôi phát nổ, đây chính là thiên đại tai họa a. Làm không tốt thượng cấp nhi lần này cần đi theo ăn dưa rơi." Lý Trường Phong nháy một chút ánh mắt, thầm nghĩ ta sẽ không như thế xui xẻo. Vừa mới đi theo một cái lão đại mới lăn lộn, lúc này sắp cái này lão đại mới liền phải xong đời. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Cao Đại Minh kêu lên: "Tốt tặc tử, chạy trốn nơi đâu? Nô Thông, La Thịnh, mau mau cho ta ngăn lại mấy cái kia tặc tử." Lại là trên bến tàu thừa dịp xông loạn ra vài bóng người, liền hướng nơi xa chạy tới. Lý Trường Phong trong nháy mắt kịp phản ứng, chẳng lẽ trên thuyền này thuốc nổ bạo tạc không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý châm lửa. Những người này đốt miếng lửa, hẳn là liền phải lập tức rút đi. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, cũng không biết Cao Đại Minh những này bộ đầu người chờ ngay tại bến tàu không xa quán rượu trong phòng. Bởi vì Cao Đại Minh bọn hắn tới quá nhanh, đến mức những người này tới kịp chạy. Chờ Lý Trường Phong suy nghĩ rõ ràng những này, mấy cái kia Bạch Dịch Du thủ cũng sớm đã động thủ bắt đầu cản trở. Lý Trường Phong cũng nghĩ đi lên hỗ trợ, sờ một cái trên thân, liền một cái bút chỉ đao đều không có. Nhìn lại một chút những cái kia châm lửa chạy trốn người bị mặt, từng cái trong tay đều là sáng loáng đao kiếm, trong lòng trước hết e sợ mấy phần. Hắn suy nghĩ có phải hay không trước tìm một cái tiện tay ra hỏa lại nói. Thế này võ giả từng cái khí lực tuyệt đại, giống như là hắn biểu ca Cao Vĩnh Ninh, cùng kia bộ đầu Cao Đại Minh loại này, đều là danh xưng cái gọi là ngàn cân võ giả. Những võ giả này đến cùng có hay không ngàn cân lực lượng khó mà nói, nhưng là hơn 100 cân lực lượng là nhất định là có. Sử dụng vũ khí càng là nặng nghề, thường thường nặng đến 30-50 cân. Tại Lý Trường Phong kiếp trước, nếu nói ai vũ khí như vậy nặng nghề, hiểu công việc người nghe xong khẳng định sẽ làm thành một chuyện cười. Nhưng là vào lúc này, 30-50 cân, thậm chí cả càng nặng 60-70 cân binh khí cũng không hiếm thấy. Giờ phút này kia Cao Đại Minh cùng người chiến đấu, song phương đều là mấy chục cân binh khí trên không trung đụng vào nhau, đánh hỏa hoa văng khắp nơi, hung ác dị thường. Nặng nghề như vậy binh khí, không cần nói trực tiếp đánh trúng thân thể của con người, chính là sát người đi qua, cũng phải làm cho người đứt gân nứt xương. Chính là Cao Đại Minh thủ hạ mấy cái Bạch Dịch du thủ, cũng không phải đơn giản như vậy, 3-500 cân khí lực đều có. Đồng dạng là cơ nặng 10-20 cân nặng nghề binh khí, tại cùng một chút người bịt mặt giao thủ, đánh đồng dạng là vô cùng kịch liệt. Ngắn ngủi một lát liền có người trọng thương chết thảm. Lý Trường Phong mặc dù là một cái người xuyên Việt, xuyên qua tới đây thế giới, cũng bất quá tại nông thôn ở nhiều năm, chưa từng gặp qua hung hãn như vậy chiến đấu. Lý Trường Phong nhịn không được khỏe mắt của loạn, chỉ thấy những người kia đánh quá hung. Hắn cách hai xa 30 trượng, đều bị binh khí giao kích thanh âm cho chấn đau nhức mà nghĩ. Lập tức, càng là bỏ đi hướng về phía trước ý niệm, chuẩn bị trước tránh né một chút phong mang. Mặc dù nói ngày đầu tiên thấy lão bản, gặp phải nguy hiểm liền chạy, rất khó coi. Nhưng là dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh hơn. Chỉ là vào thời khắc này, Lý Trường Phong đống nhiên vong hồn đại mạo, lại là một cái người bịt mặt thế mà hướng phía tới mình. Hiển nhiên đem chính mình cũng làm thành bộ khoái bang nhàn một nhóm. Hết lần này tới lần khác người này lại không người cản trở, liền trực tiếp nâng đao chạy theo Lý Trường Phong mà đến. Mắt thấy cái này tặc nhân hung hãn, Lý Trường Phong kinh hãi, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh về phía sau. Nhưng mà che mặt tặc nhân lại là không chịu bỏ qua, trường đao vung dậy, mang theo thanh âm xé gió, hướng về Lý Trường Phong mà đến. Trước mắt cái này che mặt tặc nhân nhìn cũng là một cái lực lượng lớn, trong tay thanh trường đao kia nhìn cánh cửa cũng dường như độ rộng sợ là có một thước, độ dày hẳn là cũng có ba thước. Dạng này một thanh cương đao, trọng lượng chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 20-30 cân. Cái này mẹ nó nói đùa cái gì, tiếp trước vũ khí lạnh thời đại chiến trường thực chiến binh khí trọng lượng cũng chính là 2 cân tả hữu. Cái này 20-30 cân cương đao, dù là không khai phòng, xem như cùn khí đều có thể đập chết người. Đoán chừng ngay cả người mặc thiết giáp cũng đỡ không nổi dạng này cương đao nện xuống. Lý Trường Phong trên thân nhưng mà cái gì áo giáp phòng hộ cũng đều không có, càng không có vũ khí đó nữa. Lại nói cái kia chút khí lực, liền xem như có binh khí, chỉ sợ va chạm bên trên liền bị đánh bay. Thời điểm then chốt, mắt thấy Lý Trường Phong liền bị một đao kia cho chém sống. Hắn bỗng nhiên móc ra một trang giấy tiền, trong miệng kêu lên, vị đại ca này chấm đã, ta dùng tiền mua mệnh. Kia che mặt tặc nhân không biết rõ thế nào làm, đầu góc một ngộng, thế mà mạnh mẽ đem đánh tới hướng Lý Trường Phong đao thế cho bị lệnh, sinh sinh đập vào mặt đất. Đá xanh lát thành bị nện kia lửa tung tóe, trên đất phiến đá lập tức vỡ vụn ra. Có vỡ vụn cục đá khắp nơi khách sạn, đánh vào kia che mặt tặc trên thân thể người, nhường kia che mặt tặc nhân cơ linh một chút mộng bước đầu liền thanh tỉnh lại. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi chuyện đã xảy ra, lập tức giận hướng gan vừa đi, khá lắm tiểu tặc, lại dám đùa người ta. Dùng giấy tiền tìm ta mua mệnh. Nói như vậy lấy, liền phải giết chết Lý Trường Phong, một tẩy xỉ đủ. Nhưng không ngờ ngẩng đầu nhìn lên, Lý Trường Phong đã sớm như là con thỏ đồng dạng chạy xa. Kia che mặt tặc nhân chần chờ một chút, muốn đuổi theo không truy. Lúc này đào mệnh quan trọng, thật chậm trễ thời gian dài, coi như nguy hiểm. Thị trấn thượng quan phủ lực lượng mặc dù chống rỗng, nhưng là Phúc Uy Tiêu cục cũng không phải dễ đối phó. Nếu như chờ tới Phúc Uy Tiêu cục người đến, còn muốn trốn, coi như trốn không thoát. Chỉ là, mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng là Lý Trường Phong tiểu tử này quá mức khinh người. Vừa rồi thế mà trực tiếp ném đi một trang giấy tiền bán mạng, coi hắn là cái gì? Đồ đần sao? Chương 10, khí theo máu đi chương 10, khí theo máu đi hết lần này tới lần khác bị thần xui khiến hắn còn tiếp nhận. Cái này tặc nhân càng nghĩ càng là tức giận, ngược lại không chịu buông tha Lý Trường Phong. Mở ra đôi chân dài, liền hướng về Lý Trường Phong đuổi theo. Chỉ là hắn vừa mới đuổi vào ngõ nhỏ, liền gặp được Lý Trường Phong bất đắc dĩ dừng lại, bởi vì đây là con đường chết. Thế này, cái này che mặt tặc nhân đại hỉ, quắc, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nói hét lớn một tiếng, nâng đao lại muốn bổ về phía Lý Trường Phong. Lần này không đem tiểu tử này chém thành hai nửa, hắn quyết không bỏ qua. Nhưng mà lại thấy Lý Trường Phong tên ghê tởm này, thế mà lần nữa móc ra một cái tiền giấy hướng về hắn quăng ra. Hết lần này tới lần khác cái này che mặt tặc nhân lại giống như là chúng ta đồng dạng, không tự chủ được thu đao thế, đưa tay đón kia tiền giấy. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Trường Phong trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên. Hắn bỗng nhiên lấn bước lên trước, trong tiếng hít thở, một quyền đánh phía kia che mặt tặc nhân phần bụng. Kia che mặt tặc nhân phản ứng cũng nhanh, không kịp vung đao, cũng chỉ có thể nâng cánh tay tới chặn. Nguyên bản, Lý Trường Phong hình thể bình thường, thân cao đại khái 1m78, thể trọng 150 tả hữu. Mà kia che mặt tặc nhân là hàng thật giá thật võ giả, dáng dấp như cao mã đại, thân cao tại 1m8 trở lên. Một thân có thể có 5-700 cân lực lượng, thể trọng hẳn là tại 230 cân tả hữu. Toàn thân càng là bắp thịt cuồn cuộn, tựa như sắt thép. Dưới tình huống như vậy, theo lý mà nói, Lý Trường Phong một quyền này đánh vào kia che mặt tặc nhân kia cánh tay bên trên, hẳn là nhiều nhất sẽ chỉ làm kia che mặt tặc nhân đau nhức bên trên đau sót mà thôi. Chính là mong muốn đem kia che mặt tặc nhân đả thương cũng khó. Nhưng mà chân thực phát sinh tình huống, lại đủ để chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Bởi vì Lý Trường Phong một quyền này ra ngoài, thế mà phát ra đôm nốt nổ vang thanh âm. Một quyền này đánh vào kia che mặt tặc nhân trên cánh tay, kia che mặt tặc nhân lại tựa như là bị xe ben đụng lên đồng dạng. Cả người hắn hai chân cách mặt đất, bay ngược mà lên, còn thuộc địa bên trên, phun ra máu tươi, liền đã rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thấy một màn này, Lý Trường Phong cũng có chút sững sờ, càng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. À, nghĩ không ra vài ngày như vậy, ta cái này cường kình lực bộc phát thế mà mạnh nhiều như vậy. Thế giới này nguy hiểm, yêu ma quỷ quái khắp nơi trên đất, còn có người người lợi võ, thể phách cường đại. Lý Trường Phong cũng không phải đồ đần, dù chỉ là vì tự vệ, cũng không có khả năng không có chút nào lợi võ. Chỉ có điều, hắn luyện đồ vật, cùng thế giới này võ giả bình thường cơ bắp lực lượng có rất lớn khác biệt. Hắn chủ yếu tu luyện chính là khí huyết, là dương hỏa, là nội luyện. Khí huyết người, cái gọi là khí theo máu đi là vậy. Trên bản chất là chỉ sinh mệnh lực của con người. Từ Lý Trường Phong tu luyện thần quang đại định nhìn lại, cái kia chính là dương hỏa, sinh mệnh chi hỏa. Nay lựa là Lý Trường Phong tu luyện thần quang đại định sản phẩm phụ, cũng không cần chuyên môn đi tu luyện lực lượng hoặc là cái khác. Sinh mệnh chi lực cường đại, lực lượng tự nhiên là mạnh, phương diện khác tự nhiên cũng mạnh. Dương hỏa nội luyện, có thể luyện hóa đồ ăn tinh vi, thậm chí cả tham tu nhục lưu lại huyết sắt chờ một chút. Mà dương hỏa ngoại dụng, phối hợp đặc thù phát kình phương thức, chính là Lý Trường Phong vừa rồi thi triển làm kình, cũng gọi là cương kình. Làm kình nói phải, lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm bộc phát ra. Cương kình nói phải, nguồn sức mạnh này cương mãnh giòn lạnh, trong nháy mắt bộc phát. Đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm, trong nháy mắt như là tạc đạn bộc phát đồng dạng oanh ra ngoài. Lúc này mới có thể đem vừa rồi kia rõ ràng rất lợi hại che mặt tập nhân đánh cho hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, mấy ngày trước đó, tại đến Nguyên Thủy trấn trước đó, Lý Trường Phong cũng là thử qua một chiêu này. Bất quá khi đó, hắn cương kình rõ ràng không có hôm nay lợi hại, thậm chí có thể nói là kém xa. Lý Trường Phong cũng là phát nửa ngày lăng, mới tiếp nhận tình huống trước mắt. Mơ hồ hiểu được, chính mình cương kình bỗng nhiên biến lợi hại như thế, hẳn là mấy ngày nay ăn không ít tham tu nhục nguyên nhân. Kia tham tu nhục quả không sai là vật đại bổ, mấy trận tham tu nhục xuống tới, thế mà để cho mình cương kình uy lực tăng trưởng nhiều như vậy. Xem ra sau này cần ăn nhiều một chút. Hơn nửa canh giờ về sau, Lý Trường Phong lúc này mới lén lén lút lút từ ngõ hẻm bên trong thò đầu ra xem xét. Trên bến tàu chiến đấu đã sớm kết thúc, đang có Phúc Uy Tiêu cục bọn tiểu nhị ngay tại quét sạch chiến trường vết máu. Lý Trường Phong nhìn thấy Phúc Uy Tiêu cục rất nhiều tiêu sư tiêu đầu đều tới, nhìn thấy trên đất mấy cô thi thể, có che mặt tập nhân, cũng có hai cái là cao đại minh thủ hạ bạch dịch du thủ. Chỉ là bất luận hai phe địch ta tử trạng đều là cực thảm, từng cái máu thịt bè bét biến hình. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, kia mấy chục cân vũ khí, nện trên thân thể sẽ là cái dạng gì. Lại nhìn liền kia cao đại minh chính mình cũng đều bị thương, toàn thân đều là máu. Nửa bên cánh tay đều là rạn rẹo, cũng không biết phế bỏ không có. Lý Trường Phong trong lòng chính là cảm thán, thế đạo này quả nhiên nguy hiểm a. Vừa mới đi ra ngoài liền gặp phải nguy hiểm, kém chút liền mạng nhỏ đều nhanh ném đi, còn không bằng sớm về nhà tính toán. Đang nghĩ như vậy, kia cao đại minh nhìn thấy Lý Trường Phong không có việc gì, lập tức hai mắt tỏa sáng, cũng không để ý chính mình tương thế, liền chạy tới đối Lý Trường Phong hỏi han ân cần. Cái này khiến Lý Trường Phong một hồi cảm động, thầm nghĩ vị này cao lão ca, thật đúng là giảng nghĩa khi a. Chính mình cũng bị thương thành dạng này, thế mà còn trước tới quan tâm ta. Liền ở thời điểm này, Lý Trường Phong lại thấy được tiêu cục đám người, trong đó có Cao Vĩnh Ninh. Thời khắc này Cao Vĩnh Ninh mặt trầm như nước, chỉ là nhìn thấy Lý Trường Phong không có việc gì, cũng là thở phào, xa xa hướng Lý Trường Phong gật gật đầu. Hắn cũng không đến cùng Lý Trường Phong nói chuyện, bởi vì giờ khắc này tiêu cục chủ, một kẻ thân thể hùng tráng, tựa như sư hổ đồng dạng nam nhân cũng tới. Giờ phút này ngay tại xem xét tình huống hiện trường, nhất là chiếc thuyền kia con bạo tạc tình huống, còn có nghiệm nhìn kia mấy cỗ che mặt tập nhân thi thể. Mấy cái tiêu đầu tất cả đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không dám rời đi. Nhìn những người này sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, dường như so Cao Đại Minh còn muốn nghiêm túc. Lý Trường Phong trong lòng kỳ quái, cái này lại không phải tiêu cục bị tập kích, tiêu cục khẩn trương cái gì sức lực. Về sau Lý Trường Phong mới hiểu được đạo lý trong đó, cái kia chính là cái này Nguyên Thủy trấn trên cơ bản đã là Phúc Uy tiêu cục địa bàn. Quan phủ cũng là cùng Phúc Uy tiêu cục hợp tác, duy trì trên thị trấn trị an. Hiện tại xảy ra sự tình, có người dám tại trên thị trấn gây sự, vậy nếu không có đem Phúc Uy tiêu cục nhìn ở trong mắt, cái này tại Phúc Uy tiêu cục trên dưới xem ra chính là nghiêm trọng khiêu khích. Cũng liền không trách toàn bộ tiêu cục trên dưới như vậy nghiêm túc không khí. Rộn rộn ràng ràng một ngày trôi qua, cũng không biết điều tra hiện trường tra ra manh mối gì không có. Ngược lại tiêu cục trực tiếp phái hai cái tiêu sư, mang theo một đội tranh tử thủ bắt đầu tuần tra. Kia Cao Đại Minh cũng bị người tới y quán ở trong băng bó nghỉ ngơi. Lý Trường Phong trong lúc nhất thời ngược lại không biết mình nên làm cái gì. Lúc này tiếp tục đi theo Cao Đại Minh, còn là thế nào? Kia Cao Đại Minh chạy quá nhiều máu, phục dụng an thần thuốc thang, đã ngủ thật say. Mấy cái băng nhàn hoặc chết hoặc bị thương, Lý Trường Phong một người không có chuyện gì tại trước mặt bọn hắn đi dạo cũng không tốt. Trọng yếu nhất là, Lý Trường Phong trong lòng sinh ra khúc mắc đến. Hôm nay cái kia thẳng đến hắn mà đến che mặt tập nhân, hắn hoài nghi là những người này bạch dịch du thủ nhóm cố ý tránh ra, cố ý nhường kia che mặt tập tử đến giết chính mình. Chương 11, đạo hữu xin dừng bước. Chương 11, đạo hữu xin dừng bước. Về phần tại sao làm như vậy, còn không phải là bởi vì hắn Lý Trường Phong đi lên quá mức cao điệu, Cao Đại Minh hứa hẹn dẫn hắn Lý Trường Phong tiến nha môn. Những cái kia bạch dịch du thủ trong miệng không dám nói gì, nhưng là có cơ hội, âm hắn Lý Trường Phong một thanh, lại có cái gì kỳ quái đâu? Lý Trường Phong hôm nay thật đã chết rồi, cũng chỉ có thể trách mạng hắn không tốt. Là những cái kia che mặt tập nhân giết, còn những người khác sự tình gì? Những chuyện này cũng là Lý Trường Phong từ sau sợ ở trong khôi phục lại về sau, mới chậm rãi nghĩ thông suốt. Ma đản, nói đại gia giống như mong muốn tiến các ngươi kia phá nha môn dường như. Đại gia mới không có thèm. Lý Trường Phong trong lòng thầm đủ, mong muốn đi tìm biểu ca thương lượng một chút, lại là không gặp được người, đã ngay tại bận rộn. Tới ban đêm, Lý Trường Phong phát hiện chính mình cũng không biết nên ngủ đi nơi nào. Từ khi Lý Trường Phong theo Cao Đại Minh về sau, liền chuyển ra biểu ca Cao Vĩnh Ninh trong nhà, ở tại Cao Đại Minh nhà. Hiện tại Cao Đại Minh bọn người hôn mê tiến vào y quán, chỉ còn lại có Lý Trường Phong một đại nam nhân. Cái này nếu là lại chạy về Cao Đại Minh nhà đi ngủ, người ta trong nhà còn có một cái xinh đẹp tẩu tẩu, cũng không phải chuyện như vậy nhi. Mặc dù nói sủi cảo ăn ngon, nhưng là Lý Trường Phong thế nhưng là người đứng đắn. Cuối cùng Lý Trường Phong cũng chỉ có thể thầm kêu không may, đi thị trấn bên trên tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại hai ngày lại nói. Đến mức Cao Vĩnh Ninh nhà, là không đi được. Cao Vĩnh Ninh giao phó cho, hiện tại tiêu cục cùng kết thân cửu. Không chừng lúc nào, tham bang liền sẽ trả thù lại. Lý Trường Phong ở được Cao Vĩnh Ninh trong nhà, làm không tốt liền phải chịu liên lụy. Trên thực tế, bao quát Cao Vĩnh Ninh ở bên trong, rất nhiều bên ngoài ở lại tiêu sư, tiêu đầu nhóm, hiện tại cũng đã tập trung trở lại tiêu cục cư ngụ. Chính là một loại phòng bị. Tình huống như vậy hạ, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể đi khách sạn mượn phòng. Cũng may Lý Trường Phong đi theo Cao Đại Minh lăn lộn mấy ngày, tại trên thị trấn cũng lăn lộn một cái nhìn quen mắt. Khách sạn trưởng quý cũng không dám thất lễ Lý Trường Phong, cho tốt nhất gian phòng, tiền phòng cũng cho một cái giảm còn 50. Ngược lại để Lý Trường Phong hầu bao tốt hơn rất nhiều. Hắn đến Nguyên Thủy trấn mới hơn 10 ngày, còn không có cầm qua tiền công, trong túi eo chỉ có vừa tới trên thị trấn thời điểm, Cao Vĩnh Ninh cho 2 lượng bạc bùn hoa. Ngày này là kinh nghiệm đại biến, tinh thần chập trùng cực lớn. Tới buổi chiều, Lý Trường Phong vừa mệt lại khốn, sớm lên giường đi ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn chợt nghe rầm rầm gào thét phong thanh, lập tức trong lòng chìm xuống. Mặc dù người còn không có tỉnh táo lại, nhưng là một loại nguy hiểm, cùng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Rất nhiều người đều có dạng này kinh nghiệm, cái kia chính là nửa đêm đang ngủ say sưa. Đột nhiên cả người liền tỉnh lại, nhưng là thân thể, thậm chí là đại não giống như cũng còn không có thanh tỉnh, còn đang ngủ. Những lúc như vậy, một loại vô duyên vô cớ sợ hãi, thậm chí cả sởn hết cả gai ốc tự nhiên sinh ra. Rất nhiều người bước kế tiếp liền sẽ phát triển thành ác ngộng, liều mạng dãy rủa, mong muốn tỉnh lại, nhưng thủy chung vẫn chưa tỉnh lại. Mà Lý Trường Phong đối với tương tự kinh nghiệm lại là càng nhiều. Hắn biết rõ, đây là tâm tử thần sống. Người đang ngủ mộng ở trong, thức thần rơi vào trạng thái ngủ say, mà nguyên thần lại bắt đầu nắm quyền. Dưới tình huống bình thường, Lý Trường Phong thắp sáng trong lòng thần quang, liền có tương tự kinh nghiệm. Nhưng là tình huống lần này lại không giống, hắn cũng không có chủ động thắp sáng thần quang, nhưng là bên ngoài lại chuyển đến loại kia xích sắt ma sát mặt đất thanh âm. Tựa như là một người kéo lấy nặng nghề xiềng chân xiềng xích, từng bước một hướng về Lý Trường Phong tiếp cận tới. Đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Lý Trường Phong lập tức hoảng hốt, như vậy trong mộng tiếp cận tới có thể là ai? Sợ là quỷ vật ta, hẳn là có người muốn hại ta. Xích sắt kia kéo lấy thanh âm càng ngày càng gần, dường như đã đến trước người hắn. Một cỗ huyết tinh vị đạo đập vào mặt, dường như kia kéo lấy xiềng xích giá hỏa đã đến phụ cận. Lý Trường Phong trong lòng hoảng hốt, sợ hãi rốt cục nhường hắn tránh thoát trói buộc, thần quang rốt cục thắp sáng, màu xanh nhạt thanh lãnh quang huy tựa như là đèn điện bị mở ra như thế, chiếu sáng chung quanh tất cả mọi thứ. Sau đó hắn liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết, còn có xiềng xích kéo tại mặt đất di chuyển nhanh chóng thanh âm. Những âm thanh này đảo mắt đi xa, rất nhanh liền không có động tĩnh. Chỉ có Lý Trường Phong một mặt ngộp bức. Chuyện gì xảy ra? Quỷ vật này làm sao lại chạy? Thần quang lúc nào có đổi quỷ tác dụng? Lý Trường Phong hồi tỉnh lại, ngồi tại đầu giường, một mặt mờ người, hai mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhân chi thần quang là tinh quang, Phật gia lại gọi là trí tuệ quang, xá lợi quang chờ một chút. Nhưng là bất kể như thế nào xưng hô, cái này tinh quang đều chỉ là minh chiếu lúc đầu một loại quang, là một loại âm quang. Nó có rất nhiều tác dụng, duy chỉ có không có, chính là kia trừ tà tránh quỷ tác dụng. Lý Trường Phong trong lòng buồn bực, lại nghe phía bên ngoài dường như truyền đến một loại nào đó cổ quái thanh âm, giống như là một loại nào đó linh đang, đinh đinh đường đường vô cùng dễ nghe. Lại cứ lại có một cỗ mùi thơm truyền đến, mười phần hấp dẫn hắn. Hắn trong lúc bất chi bất giác, liền đã ra phòng, phiêu phiêu đãng đãng đi tới một chỗ viện lạc ở trong. Chỉ thấy viện kia bên trong âm phong trận trận, đang có lấy một đạo nhân đã triển khai hương đàn, dường như đang làm phép. Ban ngày chết đi mấy người, nhất là ba cái kia che mặt tạp nhân, hiện tại cũng biến thành hồn phách đồng dạng cái bóng, bị hắc khí trói lại, quỳ gối pháp đàn trước đó. Lý Trường Phong vừa mới đến, lập tức liền bị phát hiện. Đột nhiên ở giữa chính là âm phong gào thét, hai cái hộ pháp âm binh đất bằng xuất hiện, nửa người giấu ở hắc vụ ở trong. Nửa khúc trên thân thể lại có thể nhìn thấy người mặc thiết giáp, tay cầm trường đao, hướng về Lý Trường Phong tiến tới gần. Hoàng bét. Lý Trường Phong sắc mặt chấp nhận, cái này va chạm cao nhân pháp đàn, cũng bị người nhà hộ pháp âm binh cho thu thập, đều không có chỗ khóc đi. Kết quả đạo nhân kia chỉ là nhìn thoáng qua, quát lớn một tiếng, đừng muốn đả thương người, trở về. Thế là, kia hai cái âm binh hóa thành âm phong hắc vụ, cuồn cuộn trở lại pháp đàn bị ngạn cắm kỳ phiên ở trong. Lý Trường Phong gặp, không dám tiếp tục ở lâu, xoay người rời đi. Kết quả đằng sau đạo nhân kia tới một câu, đạo hữu xin dừng bước. Một máy mắt, Lý Trường Phong vong hồn đại mạo, cảm thấy mình lập tức liền phải xong đời. Câu nói này ở kiếp trước, quả thực quá nổi danh. Nổi danh tới hắn quay người liền muốn chạy. Bất quá ngẫm lại cái này đã không phải là kiếp trước thế giới kia, câu nói này sẽ không dễ dàng như vậy ứng nghiệm à. Trọng yếu nhất là hắn lo lắng cho mình mong muốn chạy, sẽ chọc cho nổi giận đạo nhân này, chỉ có thể lơm lớp lo sợ xoay người. Đạo nhân kia bị pháp đàn lực lượng bảo hộ lấy, thấy không rõ lắm thân hình khuôn mặt. Đối phương chỉ là nhìn xem Lý Trường Phong kia sợ hãi bộ dáng, cũng chỉ là cười một tiếng, đạo hữu đã va chạm ta pháp đàn, có phải hay không cho điểm bồi thường. Ta nhìn hôm nay ban ngày, đạo hữu dùng cái chủng loại kia tiêu thai tiền liền rất không tệ. Lý Trường Phong nghe vậy thở dài một hơi, trong lòng khẽ động, liền có một đạo tiền giấy xuất hiện bay đi. Đạo nhân kia tiếp nhận tiền giấy, nói, gặp nhau hữu duyên, cũng không nên nói ta bắt ngươi đổ vận. Ta cầm ngươi trương này tiêu thai tiền, liền đưa ngươi một cái lễ vật a. Nói, vung tay lên một cái, trên pháp đàn một cái hộp liền nhảy dựng lên, hướng về Lý Trường Phong phong tới. Lý Trường Phong tiện tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, liền mau chạy trốn. Chạy không thấy người, liền đem hộp ném một cái, tiếp tục chạy trốn. Chương 12, một bài quỷ bộ chương 12, một bài quỷ bộ nói đùa, loại này không rõ lai lịch lễ vật ai dám thu. Mà đạo nhân kia lại là cầm lấy Lý Trường Phong tiêu thai tiền nhìn kỹ lên, sắc mặt dần dần biến cổ quái. Hắn tự lẩm bẩm, phúc đức. Người này tu hành không cao, lại là thân có phúc đức a. Lý Trường Phong lại là không biết rõ, chật vật chạy về chỗ ở sau đó cả người đột nhiên lập tức chân chính thanh tỉnh lại. Hắn ngồi dậy từ trên giường, hô hô thở mạnh. mới biết vừa rồi kia tất cả đủ loại đều chẳng qua chỉ là nằm mơ mà thôi. Dọa chết người, còn thật sự coi chính mình đi ra ngoài va chạm một vị nào đó cao nhân phát đàn. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên trong lòng run lên, bởi vì mới vừa rồi bị hắn tiện tay vứt bỏ hộp, lại thế mà êm đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này, Lý Trường Phong lông tơ đều muốn dựng lên. Vừa rồi trải qua những vật kia là thật, không phải nằm mơ, là ta thần hồn đi ra ngoài va chạm đạo nhân kia phát đàn. Còn có, đạo nhân kia cho ta cái này hộp có gì đó quái lạ, ta rõ ràng vứt bỏ, thế mà còn là xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn hiểu được đây hết thảy, không khỏi lau mồ hôi, nhưng trong lòng cũng dần dần tỉnh táo lại. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu biết thứ này ném không xong, như vậy Lý Trường Phong ngược lại là chìm xuống đến, lại là muốn nhìn kỹ một chút, cái này đến cùng là cái gì đồ chơi. Hắn cẩn thận đi xem, chỉ thấy kia là một cái lớn chừng bàn tay hộp gấm, vô cùng xinh đẹp, làm công xinh đẹp tinh xảo, khảm nạm lấy tơ vàng bảo thạch. Nhưng là hộp gấm ở trong lại đặt vào một cái làm công có chút thô ráp một bài. Một bài giống như là âm trầm mục làm ra, giống như là một cái tay nghề không tốt người ngoài nghề chính mình điêu khắc mà thành, hai bên đều độ dày không đúng lắm xương. Nhưng mà một bài vừa mới lộ ra, Lý Trường Phong liền không nhịn được kích linh linh dùng mình một cái. Tựa như là giữa hè thời tiết, đột nhiên mở ra hầm chứa đá đại môn, bị hơi lạnh xông lên đồng dạng. Thật nặng âm khí. Lại xem xét kia một bài bên trên siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy chữ như gà đối đồng dạng hoa văn cùng đường cong. Trong lòng của hắn lập tức liền có suy đoán, đây là phù lục. Bất quá không phải lá bửa, mà là một phù. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Không phải là nguyện rủa tiêu ký chi vật ta? Kia khai đàn đạo nhân nói là vương tha ta, kỳ thật hắn căn bản cũng không có dự định bỏ qua cho ta. Nhưng là hẳn là sẽ không a. Lấy đạo nhân kia biểu hiện ra thủ đoạn tới nói, xử lý hắn Lý Trường Phong không phải việc khó gì. Trừ phi ưa thích mèo vần chuột, nếu không không cần đến đem hắn thả đi, sau đó lại bắt người à. Hơn nữa tỉnh táo lại về sau, Lý Trường Phong chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là đạo nhân kia hôm nay lúc ban ngày hẳn là cũng tại bến tàu, trên thân thấy được hắn sử dụng tiêu thai tiền một màn. Cho nên vừa rồi mới nói muốn hắn cho tiêu thai tiền. Nghĩ đến tiêu thai tiền, trong lòng của hắn sợ hãi ngược lại là biến nhẹ đi nhiều. Tiêu thai tiền kỳ thật là chính hắn suy nghĩ ra được, liên quan tới phúc đức thiết tiền một loại diệu dụng. Thật giống như kiếp trước quê quán phong tục, đốt vàng mã thời điểm, phải dùng nhuyễn muội tệ khắc ở tiền giấy bên trên, như thế mới có thể sử dụng. Về sau Lý Trường Phong suy nghĩ ra được, chỉ cần đem phúc đức thiết tiền khắc ở bình thường tiền giấy bên trên, liền có thể chế tạo ra tiêu thai tiền. Mỗi ấn ra một cái tiêu thai tiền, liền sẽ tiêu hao một phần bức phúc đức thiết tiền lực lượng. Một cái phúc đức thiết tiền, có thể đủ ấn ra 100 tấm tiêu thai tiền đi ra. Mặc dù tiêu thai tiền lực lượng so phúc đức thiết tiền phải yếu hơn rất nhiều, nhưng là những này tiêu thai tiền vẫn như cũ có tiêu giảm thai kiếp, gặp dự hóa lành lực lượng. Ngay lúc này hắn liền vội vàng tay lấy ra thiếp thân mang theo tiêu thai tiền, dùng hỏa điểm đốt, quay chúng quanh tự thân huy vũ một vòng. Xem như một cái nghi thức, như là nhảy lửa bàn như vậy, đốt số con rệp, mang đi suối quẩy. Nguyên bản, Lý Trường Phong đã dùng qua rất nhiều lần tiêu thai tiền, nhưng là lần này lại dùng tiêu thai tiền, tình huống liền không giống nhau. Kia tiêu thai tiền cương vừa nhóm lửa, liền chiếu sang trong gian phòng hắc ám. Tiêu thai tiền nhóm lửa ánh lửa chiếu rọi ở trong, một cái sắc mặt tím xanh, thất khiếu chảy máu quỷ vật liền đứng ở nơi đó, khoảng cách Lý Trường Phong bất quá mấy bước mà thôi. Một cỗ âm trầm quỷ khí, chính là từ cái này đổ vứt đi trên thân tản ra, lập tức liền dọa đến Lý Trường Phong toàn thân lông tơ kém chút dựng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới, quỷ vật này hai tay rũ xuống chân bên cạnh, trung thực mà đứng. Không có chút nào động thủ hại người dấu hiệu, lại là nhường Lý Trường Phong nuối lòng một đại khẩu khí. Lại nhìn quỷ vật này có chút không lưng, đầu thoáng nghiêng về phía trước, mặc dù chăm chú nhìn chằm chằm kia tiêu thai tiền, trong miệng nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, lại không có chút nào động tác ý tứ. Như vậy nhìn, giống như là những cái kia điều giáo rất tốt nông thôn chó đất đồng dạng. Nhìn xem chủ nhân trong tay xương cốt, mặc dù nước bọt đều đã chảy đầy đất, nhưng là không có đạt được chủ nhân cho phép, nhưng cũng không dám động đậy một lần. Lại nhìn quỷ vật này thế đứng, tựa như là lắng nghe khách nhân nói lời nói điếm tiểu nhị, hoặc là lắng nghe chủ nhân mệnh lệnh nô bộc. Lý Trường Phong đống nhiên liền không hoảng hốt, mơ hồ đoán được đây là một cái quái gì. Đạo nhân kia nói là nói cho ta một món lễ vật, hẳn là đưa một cái quỷ bộc cho ta. Hắn vốn là gan lớn, nghĩ tới đây, trong tay khẽ động, đã đem nhóm lửa tiêu thai tiền đặt ở quỷ kia bộc trước mặt, cho ngươi. Quỷ kia bộc lập tức lộ ra đại hỉ biểu lộ, há miệng ra, liền đem tiêu thai tiền nhóm lửa hơi khói toàn bộ hút vào trong bụng. Mơ hồ kim quang lại là nhường quỷ kia bộc trên người hắc khí đều phai nhạt một chút. Đợi đến tiêu thai tiền đốt xong, quỷ kia bộc hút xong hơi khói, lập tức hướng về Lý Trường Phong cúi đầu không lưng, thái độ cung kính. Mặc dù không biết rõ ra hỏa này nói cái gì, Lý Trường Phong cũng nghe không hiểu, bởi vì đây vốn chính là chuyện ma quỷ, cái gọi là bịa đặt lung tung, nói chính là cái này. Bất quá nhìn xem đến, gia hỏa này hẳn không có uy hiếp cũng là thật. Lý Trường Phong hoàn toàn thở dài một hơi, nhường vị này bộc rời đi. Hắn nói, khói lửa ngươi cũng ăn xong, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Lý Trường Phong lo lắng quỷ này bộc nghe không hiểu chính mình nói cái gì, vẫn còn so sánh lên thủ thế. Vừa dứt lời, quỷ kia bộc lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, không có vào tới trong hộp gấm một phù ở trong. Quả nhiên, thật sự chính là đạo nhân kia tặng đồ vật. Ta đưa hắn một trương tiêu thai tiền, hắn trả ta một cái quỷ bộc. Cũng là có đến có về. Chỉ là đạo sĩ kia rốt cuộc là người nào? Nhìn bộ dáng, đạo sĩ kia hẳn là ngay tại cái trấn này bên trên. Đuổi ngày mai tìm người đi hỏi thăm một lần. Lý Trường Phong đêm nay thần hồn xuất hiếu, lại là liền kinh mang sợ, chưa phát giác ra rời, liền đã ngủ say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đã sớm tỉnh lại. Hắn nhìn thấy bên giường đặt vào hộp gấm kia, nghĩ nghĩ, vẫn là thu bảo. đã cái đồ chơi này không có nguy hiểm, lại là đạo nhân kia hảo tâm đưa tiễn, nếu như Lý Trường Phong đem đồ vật vứt bỏ, lần sau gặp lại đạo nhân kia, sợ là liền không nói được. Huống chi, kỳ thật Lý Trường Phong về sau nhớ tới, cũng là có chút điểm hối hận cùng não não. Bởi vì hắn về sau nhớ tới đạo nhân này dường như rất lợi hại dáng vẻ, chính mình thế nào quên đi bái hắn làm thầy. Mắt thấy đã không có cơ hội gì bái Tiêu Cục Vương cung phụng vi sư. Nhưng nếu là có thể bái đạo nhân kia vi sư, học thượng một thân bản sự, không phải cũng rất tốt. Đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Chỉ là hy vọng lần sau còn có cơ hội lại có thể nhìn thấy đạo nhân kia. Chương 13, Thần Cơ Hỏa Lôi chương 13, Thần Cơ Hỏa Lôi sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Phong liền đi bến tàu, muốn nhìn một chút còn có thể hay không gặp được đạo nhân kia. Kết quả quặng lông đều không có nhìn thấy một cây. Mặc dù đây là tại dự liệu ở trong, nhưng là Lý Trường Phong nhiều ít cũng có chút thất vọng. Hắn liền đi y quán, do xét nhìn kia Cao Đại Minh thương thế. Cao Đại Minh quả nhiên đã tỉnh lại, thương thế của hắn không tính quá nặng, chính là máu chảy không ít. Hôm qua nuôi một đêm, hôm nay đã tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Trường Phong còn quan tâm hỏi Lý Trường Phong hôm qua có hay không bị kinh sợ vân vân. Lý Trường Phong nói lên hôm qua chính mình chưa có trở về Cao Đại Minh nhà, mà là tìm khách sạn mướn phòng nghỉ ngơi. Cao Đại Minh vẻ mặt không vui, nói, đều là người một nhà, có cái gì hiểm nghi tốt tránh. Mặc dù nói như vậy, nhưng là cuối cùng vẫn là cao hứng. Mặc dù Lý Trường Phong ra trận vô dụng, hôm qua nhìn thấy tặc nhân liền chạy. Nhưng là Cao Đại Minh cũng không trách tội. Bởi vì hắn vốn là biết Lý Trường Phong không thể đánh, cùng ở bên cạnh hắn chính là kiếm sống. Vốn cũng không có trông cậy vào Lý Trường Phong ở phương diện này đưa đến tác dụng. Mà Lý Trường Phong biết tránh hiểm nghi, cái này biết tiến thối. Mặc dù không có bản sự, nhưng là có ánh mắt, còn có bối cảnh. Kia lãnh đạo tự nhiên là phải nhiều hơn chiếu cố. Huống chi trọng yếu nhất là, hắn lần này còn trông cậy vào Phúc Uy Tiêu cục có thể giúp hắn vượt qua lần này nan quan. Lý Trường Phong thân làm Cao Vĩnh Ninh biểu đệ, Cao Vĩnh Ninh lại là Phúc Uy Tiêu cục bộ tiêu đầu. Cái này lộ ra Lý Trường Phong hiện tại tầng này thân phận càng trọng yếu hơn, là hắn cùng Cao Vĩnh Ninh quan hệ mối quan hệ. Cao Đại Minh hạ giọng hứa hẹn, vượt qua một đoạn thời gian, nhất định có thể đem Lý Trường Phong làm tiến nha môn, xung làm sai dịch vân vân. Thanh này Lý Trường Phong làm nghi thần nghi quỷ, chính mình ngày hôm qua biểu hiện kém như vậy, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Cao Đại Minh không chỉ có không trách tội, thế mà còn tiến một bước hứa hẹn nhường hắn tiến huyện nha. Cái này nhường Lý Trường Phong càng thêm không hiểu đấu, thậm chí có chút sợ hãi. Ngày này bên trên không có vô duyên vô cớ rất đĩa bánh. Hắn cùng Cao Đại Minh không thân chẳng quen, hắn cũng là Cao Đại Minh thân biểu đệ. Làm gì đối Lý Trường Phong tốt như vậy? Lại nói, liền xem như hắn Lý Trường Phong là Cao Vĩnh Ninh thân biểu đệ. Cao Vĩnh Ninh lần này đem Lý Trường Phong làm tới, dự định bái nhập Vương cung phụng môn hạ làm đệ tử, cũng không phải là không có cái khác dụng ý, tự nhiên là mong muốn vợ đỡ được Vương cung phụng cái tầng quan hệ này, đem đầu bên trên bộ tiêu đầu chữ phó cho bỏ đi, chính thức lên làm tiêu cục tiêu đầu. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Cao Đại Minh bỗng nhiên đối Lý Trường Phong tốt như vậy, nhường đáy lòng của hắn bên trong rất hoảng. Cao Đại Minh bọn người thụ thương, mấy ngày nay không thể tuần ai. Hắn liền đem Lý Trường Phong phái đi làm sự tình khác, chủ yếu là tới quán rượu quán trà đi thu thập tình báo, nhìn xem người khác nói thế nào nghị luận lần này trên bến tàu chuyện. Loại chuyện này cũng là đơn giản, Lý Trường Phong trên thân võ nhân khí tức vốn cũng không có nhiều ít. Đổi một bộ quần áo, hơi hơi thay hình đổi dạng, liền chạy tới quán rượu quán trà đi thám tính tin tức. Nguyên thủy trấn thị trấn không lớn, tin tức linh thông nhiều người. Lý Trường Phong đi, ngược lại thật sự là chính là dò xét được không ít tin tức. Có người nghị luận nói là hôm qua trên bến tàu chuyện đều là tham ba người làm, bởi vì đã có người nhận ra một chút người bị mặt thi thể chính là tham ba người. Hiển nhiên tham ba người lần trước tại tiêu cục ở trong bị thua thiệt về sau, hiện tại bắt đầu triển khai trả thù. Bởi vì lại có truyền ngôn nói những thuyền kêu bên trên thần cơ hỏa lôi đều là trong tiêu cục tự mình vận chuyển. Hiện tại đám đồ chơi này nổ tung, chuyện này làm lớn, Phúc Uy tiêu cục cũng phải xui xẻo vân vân. Còn có chính là nguyên bản tọa trấn bến tàu thu thuế hai cái bộ khoái cùng một cái thuế lại, hôm nay cũng đều tất cả tập kích ở trong tử vong. Trong huyện nha lập tức chống ra ba cái vị trí, mà không phải một cái. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại mặc kệ là tiêu cục, còn Cao Đại Minh bọn người là lòng người bàng hoàng, nơi nào có tâm tình còn nhớ rõ cho hắn Lý Trường Phong trong nha môn như một cái chức vị chuyện. Mà Lý Trường Phong cũng đồng dạng trong lòng hốt hoảng lên, nguyên lai những cái kia thuốc nổ đều là Phúc Uy tiêu cục tự mình vận đến trong trận tới. Chuyện này không biết rõ tại sao lại bị tham bang người cho biết, kết quả người ta tham bang phái người tới đem những này thuốc nổ đều cho dẫn nổ. Chỉ là Phúc Uy tiêu cục bí mật mua được nhiều như vậy thuốc nổ làm cái gì? Thật chẳng lẽ như là những người này nghị luận đồng dạng, là vụ trộm cấu kết thổ phỉ, mong muốn tạo phản. Tạo phản thế nhưng là Chu Cửu tộc sai lầm a. Đến lúc đó Cao Vĩnh Ninh chạy không thoát, hắn Lý Trường Phong xem như Cao Vĩnh Ninh biểu đệ, đoán chừng cũng là chạy không thoát. Trong lòng của hắn sầu lo bối rối, mai cho đến lúc xế chiều, nhìn thấy Cao Vĩnh Ninh mới an định lại. Lúc xế chiều, Cao Vĩnh Ninh an bài tiêu cục chuyện, rốt cục có thời gian đến thăm thụ thương đem huynh đệ Cao Đại Minh. Xem hết qua đi, liền đem Lý Trường Phong kéo sang một bên, chuẩn bị dặn dò mấy câu. Lại không nghĩ Lý Trường Phong mở miệng trước, khẩn trương hỏi, "Biểu ca, những cái kia thuốc nổ, ách, thần cơ hỏa lôi có phải hay không tiêu cục? Tiêu cục tư tàng nhiều như thế thần cơ hỏa lôi, không phải là thật mong muốn tạo phản a?" Cao Vĩnh Ninh mắt lộ ra vẻ cổ quái, "Loại chuyện này ngươi là nghe ai nói?" Lý Trường Phong nói, "Thị trấn lên tiểu lâu quán trà đều đang nghị luận." Cao Vĩnh Ninh khịt mũi coi thường, "Đừng nghe những người này nói mỏ. Nếu là chúng ta tiêu cục thật dự định tạo phản, ngươi cho rằng những người kia còn sẽ có nhàn tâm tại quán rượu quán trà nói nguyên tuyên tự a? Sớm mẹ nó đều thu thập bao phục chạy xong." Lý Trường Phong nghe xong, còn giống như thật sự là chuyện như thế a. Quân tử không đứng ở dưới tường sắp đổ. Nếu là thật tin tưởng Phúc Y Tiêu cục muốn tạo phản, những chấn kia bên trên khách thương đã sớm chạy hết. Lý Trường Phong cười khan một tiếng, hiếu kỳ hỏi, đến cùng sự tình gì? Ta nhìn lần này cao bộ đầu gặp phiền toái rất lớn. Hắn hiện tại đối ta phá lệ nhiệt tình khách khí. Vốn là không có. Lý Trường Phong đã phát hiện, lần này bến tàu bạo tạc về sau, Cao Đại Minh đối với hắn liền phá lệ tốt. Trước đó không phải nói không tốt, nhưng là không có tới loại kia hỏi hàn ân cần trình độ. Cao Vĩnh Ninh nghe xong, lại là nói, yên tâm, cùng ngươi quan hệ không lớn. Kia Cao Đại Minh lần này tối đa cũng chỉ là có chút phiền toái, sẽ không rơi đài. Dừng một chút, cảm thấy vẫn là phải cùng Lý Trường Phong lộ ra một chút tình huống, miễn cho tiểu tử này suy nghĩ lung tung. Hắn nói, ngươi đoán không sai, lần này bạo tạc cán là hướng về phía chúng ta tiêu cục tới. Những cái kia thần cơ hỏa lôi cũng là chúng ta tiêu cục. Bất quá chúng ta tiêu cục cũng không phải là muốn tạo phản, chỉ là chuẩn bị bắt đầu mùa đông đào sâm mà thôi. Bắt đầu mùa đông đào sâm. Lý Trường Phong chợt nhớ tới Phúc Y Tiêu cục sở dĩ cùng Tham Bang xảy ra xung đột, chính là bởi vì Phúc Y Tiêu cục lần này nhúng tay Tham Bang đào sâm nghiệp vụ. Như thế nói đến, Cao Vĩnh Ninh phải nói đều là thật, hắn không có nói láo. Mà Cao Vĩnh Ninh nói, đến mức thần cơ hỏa lôi phạm cấm loại vật này, ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này khắp thiên hạ các thế lực lớn, cái nào không cần. Triều đình cấm dùng thần cơ hỏa lôi, đã sớm là dấu tuyết. Ngươi không phải dùng qua diêm, món đồ kia chính là trời cơ dẫn thuốc làm ra. Người ta Trần gia đã sớm đại minh kỳ bán, ngươi nhìn địa phương nào quan phủ giám quản. Chương 14, lên núi đào sâm chương 14, lên núi đào sâm Lý Trường Phong nghe xong, đông nhiên nghĩ tới. Chính mình hôm qua trong phòng nhóm lửa tiêu thai tiền, dùng đều là diêm. Chỉ là thứ này, đối với người xuyên Việt tới nói quá mức nhìn lắm thành quen. Lý Trường Phong thế mà đều không có chú ý. Nghĩ như vậy, đúng à, diêm trên đầu món đồ kia chẳng phải đã bao hàm rất nhiều thuốc nổ vật liệu à. Diêm có thể đại minh kỳ bán, còn cấm cái gì thuốc nổ, căn bản chính là nói nhảm. Chỉ là nhường hắn không hiểu là, bắt đầu mùa đông đào sâm. Kia lại là vì sao? Cụ thể lại là chuyện gì xảy ra? Trước kia rất nhiều chuyện không tốt cùng Lý Trường Phong nói. Hiện tại Lý Trường Phong cũng coi là đạp vào giang hồ, có nhiều thứ không biết rõ, thật là dễ dàng người chết. Cho nên Cao Vĩnh Ninh cũng không giấu giếm, chỉ là nói, ngươi cũng nếm qua tham tu nhục. Ngươi cho rằng tham tu nhục là từ đâu đến? Lý Trường Phong nhớ tới chính mình tại hồi hương, mơ hồ nghe người ta nói qua tham tu nhục là từ một ít manh thú trên thân mà đến. Bất quá những manh thú kia nguyên một đám giống như núi nhỏ, so sư tử lão hổ còn muốn lợi hại hơn gì gì đó. Lý Trường Phong liền cảm thấy những này là hồi hương truyền ngôn lời nói vô căn cứ. Giờ phút này nhịn không được hỏi, thật chẳng lẽ như đồng hương ở giữa nói tới, là manh thú trên thân cắt bỏ? Dạng gì manh thú trên thân sẽ có thần kỳ như vậy thịt? Cao Vĩnh Ninh sừng sững nói rằng, bình thường manh thú thịt trên người, tự nhiên không phải tham tu đủ. Nhưng là nếu như là yêu ma đâu? Hoặc là nói là yêu thú, ma thú đâu? Tại Lý Trường Phong trong lòng rung mạnh thời điểm, Cao Vĩnh Ninh nói, ngươi còn nhớ hay không đến, nhà chúng ta phía Tây Sơn. Các đại nhân từ nhỏ không cho chúng ta đi qua. Phàm là đốn tuổi, hái thuốc, săn thú người nào? Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tới gần qua. Lý Trường Phong bị Cao Vĩnh Ninh nhắc lên, lập tức nghĩ tới, đúng là có dạng này sơn. Bất quá Lý Trường Phong coi là kia sơn quá lớn, là điển hình rừng sâu núi thẳm, bởi vậy mới không dám để cho người ta tiến. Giờ phút này nghe Cao Vĩnh Ninh ý tứ, giống như lại là mặt khác có nói pháp. Cao Vĩnh Ninh, kia là tham sơn, chuyên môn giải yêu thú địa phương. Chỉ có yêu thú trên thân mới có thể giải thịt tham gia. Thịt tham gia mới thật sự là đồ tốt, hàng năm đều bị những cái kia thượng tầng các đại nhân vật cho thu đi rồi. Cái gọi là tham tu nhục, bất quá cũng chỉ là thịt tham gia bị lấy đi phế liệu mà thôi. Tham sơn ở trong những cái kia yêu thú, nguy hiểm chi cực, còn có các loại biến hóa bản lĩnh. Bọn hắn có thể mô phỏng thanh âm của ngươi, dẫn dụ ngươi đi lên phía trước, ăn ngươi. Thậm chí còn có thể biến hóa ngươi người quen bộ dáng lửa gạt ngươi. Còn có mọc ra đầu người xả yêu, hổ mặt hầu tử chờ một chút. Thậm chí còn có một số yêu thú có thể thi triển pháp thuật hại người. Tóm lại, mong muốn đi tham sơn đi săn, lấy tới thịt tham gia cực kỳ khó khăn. Hàng năm cũng chỉ có bắt đầu mùa đông về sau, tuyết lớn ngập núi thời điểm. Rất nhiều yêu thú sợ lạnh, ẩn nấp lên ngủ đông. Lại thêm xúc động số lớn võ giả nhân thủ, lại mang lên thần cơ hỏa lôi, mới tốt vào núi đi săn. Thường thường hàng năm vào núi đi săn 2-3 tháng, tiền kiếm được đều muốn so lúc khác 1 năm đều nhiều. Chúng ta tiêu cục những năm qua không có tư cách tiến tham sơn đi săn, năm nay khó khăn có tư cách, tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Kết quả là có chút người đối diện, sợ chúng ta tiêu cục chuẩn bị quá tốt, đoạt quá nhiều con mồi, trực tiếp cho chúng ta tìm phiền toái. Chính là liền thần cơ hỏa lôi truyền đều cho chúng ta đốt đi. Lý Trường Phong lúc này mới đem chuyện từ đầu đến cuối cho làm rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, chỉ cần là xung đột, hơn phân nửa đều là bởi vì lợi ích. Hắn lại hỏi, kia Cao Đại Minh chuyện đâu? Cao Vĩnh Ninh cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đảo xâm tư cách là từ đâu tới? Tự nhiên là cấp trên người cho. Kỳ thật mặc kệ là chúng ta tiêu cục, vẫn là tham bang, đều là tại cho người ở phía trên làm việc. Chỉ là trước kia tham bang người làm việc bất lợi, lấy thịt tham gia một năm so một năm thiếu, cấp trên người khó chịu, mới khiến cho chúng ta tiêu cục trộn lẫn tiền đến, xem như cho tham bang một bài học. Hiện tại cấp trên người cần phải chúng ta tiêu cục. Kia chỉ cần chúng ta tiêu cục bằng lòng bảo đảm Cao Đại Minh, hắn liền không có việc gì. Lý Trường Phong hỏi, cấp trên? Ngươi nói cấp trên là ai? Chẳng lẽ là huyện nha? Cao Vĩnh Linh cười ha ha, nói, cái này có thể cũng nói không rõ ràng. Khẳng định có huyện nha, làm không tốt còn có phủ nha. Nói không chừng còn có trong huyện trong phủ một chút thế lực lớn, đại lao gia, đại gia tộc. Ngươi nói thịt tham gia thứ này như thế kiếm tiền, ai không muốn tiến đến lẫn vào lấy bớt một thanh đâu. Mặc kệ là chúng ta tiêu cục, vẫn là tham bang. Kỳ thật đều chỉ là cho cấp trên những đại nhân vật kia làm việc, kiếm chút vất vả tiền. Lý Trường Phong lập tức minh bạch, nói cách khác, vây quanh hái thịt tham gia cái này dây chuyển sản nghiệp, cũng sớm đã tạo thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Mà tham bang cũng tốt, Phúc Y Tiêu Cục cũng được, bất quá chỉ là cái này tập đoàn lợi ích tầng dưới chốt nhất làm khổ hoạt việc cực một bộ phận. Ma đản, quả nhiên vẫn là làm lớn lao ra tốt nhất. Ngồi tại trong nhà, tốt nhất thịt tham gia cùng tiền tài, đều sẽ cất vào túi tiền mình. Bất quá Lý Trường Phong tiếp lấy tưởng tượng, trực tiếp động thủ làm việc người chưa chắc cũng không có thể tự mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chỉ cần không quá phận. Giống như là tham bang chính là trộm giấu quá mức, nhường phía trên đại lao ra không cao hứng, mới đem Phúc Uy Tiêu Cục kéo vào đến làm người cạnh tranh. Có thể thấy được những đại lão kia đàn ông cũng không nhất định có thể toàn bộ trường không thế cục. Đúng rồi, năm nay bắt đầu mùa đông đào sâm thời điểm, hắn Lý Trường Phong nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi cùng lấy đi đào sâm. Lại nói, hắn vẫn chỉ là nếm qua tham tu nhục, chân chính thịt tham gia ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Tham tu nhục hiệu quả đều tốt như vậy, kia thịt tham gia càng không biết sẽ như thế nào. Đưa tiến cao vĩnh linh, Lý Trường Phong trong lòng nghi hoặc lập tức tất cả đều giải khai. Không còn có loại kia lo sợ nghi hoặc cảm giác bất an. Đêm đó tu luyện, mặc dù không có ăn kia tham tu nhục, nhưng là hắn thần quang, nhưng cũng là thu được đột phá. Trong lúc bất chi bất giác, liền đã đạt đến 8 phần. Đại định thần quang, tựa như trăng tròn, hết thảy 60 điểm. Làm thần quang đại định hiện ra trăng tròn chi tượng, hắn thần quang liền có thể hóa thành âm thần tồn tại, có thể ly thể dò xét. Cái này cùng hắn hiện tại thần hồn ly thể nhưng thật ra là không giống. Hắn thần hồn ly thể một cái là mượn cùng Tam Túc Kim Tiềm liên hệ, chạy đến Tam Túc Kim Tiềm bên kia xem xét. Một cái là lần trước nhận đạo nhân kia pháp đàn chiêu hồn linh đang ảnh hưởng, hồn phách ra khiếu, bị chiêu tới pháp đàn bên cạnh. Trừ cái đó ra, thần hồn của hắn là không cách nào chân chính xuất hiện. Chỉ có 60 viên mãn, thần quang đại định, âm thần huyết thân mới có thể tu thành. Bây giờ đại định 8 phần, dường như khoảng cách đại định viên mãn cũng không quá xa. Đáng tiếc chính là không có tham tu nhục ăn, nếu là một ngày có thể ăn được 2 lượng, một ngày thần quang liền có thể viên mãn 1 phần. Như thế xuống tới, chỉ cần 1-2 tháng, thần quang liền có thể viên mãn. Đáng tiếc, tham tu nhục thật sự là quá mắc. 1 lượng bạc 1 lạng thịt. Lý Trường Phong thật sự là mua không nổi. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cọ lấy Cao Đại Minh ăn. Đáng tiếc Cao Đại Minh mấy ngày nay đều tại y quán, ăn chính là cơm cho bệnh nhân. Lý Trường Phong liền không có dâu sâm thịt có thể ăn. Cái này khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Chương 15, quỷ dị chi mộng chương 15, quỷ dị chi mộng mãi cho đến 3 ngày sau, kia Cao Đại Minh bọn người thương thế tốt không sai biệt lắm, tối thiểu không cần ở y quán. Lúc này mới hô hô lạp lạp trở lại Cao Đại Minh nơi ở vừa về tới nhà, kia Cao Đại Minh liền hô to gọi nhỏ, nói, tại y quán ở đây mấy ngày, miệng đều phai nhạt ra cái chim đến. Hắn phân phó ngoại thất Lý Thị, nói, ngươi đi lấy cái 5 cân tham tu nhục đi ra, buổi trưa hôm nay làm dừng lại tốt. Các minh đệ đều bị thương, cũng nên bồi bổ. Lời này vừa ra, đám người đều là đại hỉ, có bất tranh khí nước bọn đều muốn chảy ra. Chính là Lý Trường Phong cũng không khỏi đến lưu lơi, 5 cân tham tu nhục à, vậy coi như là 50 lượng bạc. Cái này không sai biệt lắm đã là 5 hộ gia đình tới 8 gia đình một năm thu nhập. Hôm nay Cao Đại Minh thật xem như dốc hết vô liếng. Bất quá cũng khó trách, lần này chém giết người người mang thương. Cao Đại Minh muốn thu ôm lòng người, tự nhiên là không thể keo kiệt. Lý Trường Phong mặc dù không có xuất lực, nhưng cũng có thể mặt dạn mày dạy đi theo cọ chất béo. Ai bảo hiện tại Cao Đại Minh chỉ vào Lý Trường Phong biểu ca Cao Vĩnh Linh hỗ trợ đâu. Trưa hôm nay, Lý Trường Phong ăn vào cả một đời ăn vào nhiều nhất tham tu nhục. Lý Trường Phong cảm giác chính mình ăn tham tu nhục chính là không có nửa cân, cũng là có 4 lượng. Cái này tham tu nhục cũng còn không có ăn xong, toàn thân liền bắt đầu lửa nóng tắc khô. Dường như thân thể mệt mỏi có hỏa lô tại đốt, đầu càng là mê man, chóng mặt, giống như là say rượu một nửa. Cái này tựa hồ là say thịt. Trở lại chỗ ở, hắn còn muốn kiên trì dùng thần quang dương lửa đến luyện hóa tham tu nhục. Đáng tiếc choáng đầu lợi hại, vừa mới nằm vật xuống trên giường, thế mà liền đã ngủ say sưa đi. Hắn trong giấc mộng, trong mộng rất đen, phản phất là một cái rất hẹp sân động. Hang núi kia vô cùng vô tận, cũng không biết thông hướng phương nào. Hắn cảm giác nơi này hết sức quen thuộc, nhưng lại giống như là đối với chỗ này vô cùng kiêng kỵ, cảm giác nguy hiểm. Cứ như vậy một đường ghé qua, rốt cục ra khỏi sân động, trước mắt đống nhiên sáng lên. Hắn lập tức đại hỉ, bởi vì hắn thấy được ngựa xe như nước, cùng bóng đêm ở trong các loại đèn đường nghe hồng. Hắn tựa như là về tới xuyên qua trước hiện đại thế giới. Cái này khiến hắn cực kỳ vui vẻ, rất muốn tìm người hỏi một chút đây là ở nơi nào, toa nào thành thị. Hắn mong muốn về nhà, chỉ là cũng không biết vì cái gì, thành thị này mặc dù phồn hoa, nghe hồng mặc dù lấp lóe, nhưng lại lên một tầng thật mỏng sương mù. Lý Trường Phong đi tại trống trải trên đường phố, lại là không có bất kỳ ai. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi đống nhiên sinh ra một loại bối rối. Hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, khắp nơi chạy, đi vào từng nhà cửa hàng, thương trường, muốn tìm được một người sống. Nhưng mà lớn như vậy tổng hợp thương trường bên trong, có rực rỡ muôn màu các loại hiện không phải trường hợp cá biệt chờ một chút, nhưng là không có bất kỳ ai. Loại kia không có nguyên lai có bối rối cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mãi cho đến hắn ra thương trường, thật vất vả trên đường phố thấy được một bóng người, vũ vũ độc hành đi tại sương mù ở trong. Lý Trường Phong đội vàng đuổi theo, vỗ người kia bả vai, hỏi, vị huynh đệ kia, xin hỏi một chút. Cái kia mặc trang phục chính thức người bị Lý Trường Phong vỗ bả vai, thân hình lập tức cứng ngắc lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại. Vào mắt là một cái to lớn cao thẳng cái mũi, đây là một trương người nước ngoài mặt. Cái kia trong mắt bày biện ra một loại xám trắng nhăn sắc, quỷ dị nhìn chằm chằm Lý Trường Phong, đột nhiên miệng há ra, ngoác đến mang thai tử bên trên. Từ miệng hắn bên trong phun ra 5-6 cây huyết hồng sắc mang theo chất nhảy chất thị xúc tu đến, hướng về Lý Trường Phong xoắn tới. Như thế một màn dọa Lý Trường Phong kêu to một tiếng, cái quỷ gì, vội vàng lui về phía sau. Mà người kia miệng càng ngoác càng lớn, trong miệng phun ra xúc tu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dài, trong không khí vũ động, hướng về Lý Trường Phong tiến tới gần. Như thế một màn quỷ dị, nhìn Lý Trường Phong lông tơ đều dựng lên. Tại toàn thân luận móc, rốt cục móc ra một trường tiêu thai tiền đến, đã đánh qua, cho ngươi. Sau đó xoay người chạy. Kia một cây xúc tu cuốn lên tiêu thai tiền, đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, một tay lấy kia tiêu thai tiền cho vứt bỏ. Tiêu thai tiền trong không khí bỗng nhiên nhóm lửa, mà quái vật kia lại không quan tâm, nào về phía Lý Trường Phong. Tiếng kêu đâm Lý Trường Phong mảng nhĩ đầu cũng bắt đầu phát đau nhức, trước mắt một hồi mơ hồ. Liên ở thời điểm này, đột nhiên ở giữa, trong hắc ám một cái tay tiếp nhận kia bay xuống tiêu đốt tiêu thai tiền. Sau đó liền đột một bóng người, thuấn di đồng dạng ngăn khuất Lý Trường Phong trước người. Kia mười mấy cây xúc tu suy suy đâm vào bóng người kia thể nội. Bóng người thân hình một hồi lay động, lại là toàn bộ thân thể đều dường như chỉ là xương mù chỗ tạo thành, cũng không e ngại như thế công kích. Tương phản, bóng người kia sắc mặt xanh trắng, suy suy hắc khí hướng về quái vật dũng mãnh lao tới. Dọc theo xúc tu dùng tới quái vật toàn thân. Lý Trường Phong chỉ là nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm thấy ngăn khuất trước người mình bóng người rất là nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới, là cái kia quỷ bộ. Mà kia quỷ phó lại là đẩy Lý Trường Phong một thanh, dường như nhường Lý Trường Phong không muốn chậm trễ, tranh thủ thời gian chạy mau. Thế là Lý Trường Phong lại mơ mơ màng màng ở trong chạy vào cái kia hắc ám nhỏ hẹp thông đạo, liều mạng phi nước đại. Dường như phía sau quái vật kia một mực tại phía sau cái mông truy kích đồng dạng. Rốt cục hắn một lần nữa chạy ra. Sau đó Lý Trường Phong liền tỉnh, ngồi ở trên giường từng ngụm thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Mà sát mặt của hắn cũng biến thành dị thường khó coi, tự lẩm bẩm, lại làm cái này mộng a. Ha ha, thật là rất lâu không có làm qua nữa nha. Ở trong mơ, hắn nghĩ không ra, nhưng là hiện tại tỉnh lại, lại nhớ lại cái này sớm đã không phải là chính mình lần thứ nhất làm loại này ác mộng. Hoặc là tới nói, không chỉ là ở cái thế giới này hắn làm qua cái này ác mộng. Dù là hắn xuyên qua trước đó, liền đã làm qua cái này ác mộng. Mà hắn cũng chính bởi vì loại này ác mộng tử vong, xuyên qua tới hiện trên thế giới này. Đương nhiên, nếu như không phải hắn tìm tới Tam Túc Kim Thiểm, chỉ sợ sớm đã ở đằng kia ác mộng ở trong chân chính tử vong. Cũng không có khả năng hồn xuyên tới trước mắt thế giới này. Ngoài cửa sổ đã sáng rõ, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào phòng ở trong. Bên ngoài trong viện chuyển đến lớn giọng ồn ào. Kia là sáng sớm, những cái kia bạch dịch nhóm lại tới Cao Đại Minh trong nhà điểm danh báo đến tới. Mơ hồ trong đó, còn nghe được có người cố ý lớn giọng hỏi Lý Trường Phong vì cái gì muộn như vậy vẫn chưa rời giường. Cũng có người không có hảo ý nhà danh Lý Trường Phong đêm qua giống như là một cái quỷ chết đói đồng dạng, liều mạng cướp tham tu nhục đến ăn. Bản sự không có, cùng người liều mạng thời điểm không gặp được hắn Lý Trường Phong, ăn cái gì thời điểm lại so với ai khác đều hung. Chẳng lẽ tối hôm qua tham tu nhục ăn nhiều, tích thứ đi. Tích thứ đây là thế giới này một cái danh từ riêng. Tham tu nhục bởi vì có dược dụng, cường tráng gân cốt, đại bổ khí huyết, là võ giả yêu thích nhất là. Nhưng là nếu là thân thể không đủ khỏe mạnh, ăn quá nhiều tham tu nhục, tiêu hóa không được, liền dễ dàng tích thứ cái này tích thứ điểm nhẹ biết làm mắc động, nghiêm trọng thậm chí để cho người ta biến thành điên điên khủng khủng tiên điên. Còn có quỷ vật ở trong khó đối phó nhất huyết sát quỷ, thường thường cũng là ăn quá nhiều tham tu nhục mà chết quỷ vật. Chương 16, huyết sát tích thứ. Chương 16, huyết sát tích thứ. Những cái kia bạch dịch du thủ nhóm đối Lý Trường Phong không quá thân mật, mặt ngoài còn mang theo khắc chế. Nhưng là lúc này cũng không tại Lý Trường Phong trước mặt, các loại chế nhạo lời nói tất cả đều nói ra. Nghe những lời này, Lý Trường Phong không chỉ có không có bao nhiêu tức giận, ngược lại dần dần lấy lại tinh thần, nghĩ mà sợ biến mất. Hắn thầm nghĩ, đúng, hẳn là đêm qua thật ăn quá nhiều tham tu nhục, dẫn đến tích thứ, thấy ác mộng. Đến mức tích thứ nguyên lý, kia liền càng là tinh tưởng hiểu không qua. Tham tu nhục bên trong, ngoại trừ ẩn chứa tầm bổ khí huyết lực lượng bên ngoài, còn ẩn chứa một loại ác ý huyết sát. Một lần ăn nhiều tham tu nhục, tiêu hóa không được, những cái kia ác ý huyết sát liền dễ dàng ảnh hưởng người tinh thần, dẫn đến ác mộng. Nếu biết đêm qua kia bất quá chỉ là ác mộng mà thôi, Lý Trường Phong ngược lại là yên lòng. Bất quá bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, vội vàng rời giường mặc quần áo, tại trong ngăn tủ tìm ra một cái hộp gấm. Hắn đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong một phù, lập tức thở dài một hơi. Một phù ngoại trừ phía trên chữ viết dường như biến ảm đạm một chút bên ngoài, dường như cũng không có xảy ra biến hóa khác. Bên ngoài vừa vận chuyển đến tiếng đập cửa, Lý Trường Phong mau đem hộp thu hồi, đi qua mở cửa. Lý Thị đứng ở ngoài cửa, kia nở nang thủ phụ hỏi, thúc thúc muộn như vậy đều không có rời giường, sắc mặt lại khó coi như vậy, không phải là bệnh. Lý Trường Phong cười nói, đêm qua tham ăn, có chút tích thứ, làm ác ngộng. Ngược lại để tẩu tẩu chê cười. Lý Thị hào phóng cười một tiếng, nói, thúc thúc đang lớn thân thể thời điểm, chính là lại nhiều ăn một chút cũng là không ngại. Húng chi thúc thúc là cao tiêu đầu biểu đệ, cũng là người cao đại ca biểu đệ. Trong nhà ăn nhiều, lại có ai sẽ cười ngươi? Không cần để ý bên ngoài những cái kia thô phôi. Người cao đại ca còn cần được bọn hắn. Cái này Lý Thị dường như vốn là nơi nào đó kỹ viện xuất thân, ngoại trừ lấy sắc hầu người bên ngoài, càng là am hiểu đối nhân xử thế. Làm cao đại minh ngoại thất, đem trong nhà trên dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nói chuyện như vậy, đều để người nghe dễ chịu. Mơ hồ ám hiệu chúng ta mới là người một nhà, còn những người khác bạch dịch du thủ chỉ là cần dùng đến người ngoài. Lý Trường Phong thầm nghĩ, khó trách cao đại minh bằng lòng cho nữ nhân này chủ thân, cưới làm ngoại thất, theo bên người. Nữ nhân này thật sự là một cái hiền nội trợ. Hắn bật cười lớn, nói, cũng không có cái gì vội vàng. Ăn đều ăn, làm đều làm, còn sợ người khác chế rêu không thành. Chỉ là ta hiện tại choáng đầu khí hư, mong muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn tẩu tẩu thật tốt cùng cao đại ca nói một chút. Lý Thị cười một tiếng, nói, cái này hiển nhiên, ngươi chỉ quản nghỉ ngơi đi. mấy ngày nay lại không đi tuần mai, cũng không gấp cái gì. Đúng rồi, ngươi chờ chút có muốn ăn hay không điểm tâm, ta cho ngươi đưa tới. Lý Trường Phong lắc đầu nói, không cần. Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Kia Lý Thị liền cười, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta không khiến người ta quấy rầy ngươi chính là, liền ngươi cao đại ca đều không cho. Nói như vậy, lúc này mới vặn bẹo mông eo rời đi. Đáng tiếc Lý Trường Phong không hiểu phong tình, căn bản cũng không có nhìn lên một cái. Một lần nữa đóng cửa, trong lòng thầm than, như vậy ăn nhờ ở đậu, cũng thật sự là không tiện. Liền nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, thắp sáng thần quang, chiếu rọi thức hải. Ngay trong thức hải quả nhiên huyết vụ tràn ngập, hình bóng lay động ở giữa, còn giống như sinh ra như mộng như ảo cái bóng đến. Quả nhiên là những này huyết sắt quấy phá, hại ta làm ác mộng. Lý Trường Phong thầm nghĩ, dương hỏa đi theo sinh ra, chiếu nhập thần quang ở trong. Nguyên bản nguyệt nha liền biến thành một vòng kim sắc mặt trời, tản mát ra vô tận kim sắc hỏa diễm phong bạo, rơi xuống. Đốt huyết vụ sát khí tư tư rung động, dần dần bị luyện hóa. Hắn nhìn thấy huyết vụ, chỉ là kia tham tu nhục bên trong ẩn chứa bổ dưỡng huyết khí cùng áp ý huyết sát lực lượng tại ngay trong thức hải hình chiếu mà thôi. Cũng không phải là huyết sát thật xâm nhập thức hải. Nếu thật sự là như thế, nhường huyết sát xâm nhập đầu não, đã sớm nổi điên phát cuồng, biến thành lực lớn vô cùng võ phong tử. Nơi nào sẽ có như thế bình thường? Giờ phút này những huyết vụ này bị luyện hóa, liền đại biểu những cái kia bổ dưỡng khí huyết cùng áp ý huyết sát đều bị luyện hóa. Chỉ là Lý Trường Phong lần này ăn tham tu nhục quả thực có chút quá nhiều, chọn bện hao tốn 1-2 canh giờ, những vật này mới hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Hán khí huyết dương hỏa, tính cả thần quang đều thu được cực lớn tăng trưởng. Nhất là hắn chú ý nhất kia thần quang, thế mà lập tức tăng trưởng tới đại định 10 phần, nhường Lý Trường Phong vui mừng không thôi. Lập tức thế mà tăng trưởng 2 điểm. Lại nhìn khí huyết dương hỏa, cũng hẳn là tăng lên không ít. Tối thiểu, giữa trưa Lý Trường Phong đi ra khỏi phòng, đã biến tinh thần sáng láng, đi đường hổ hổ sinh phong. Lại không phải buổi sáng nửa ốm yếu dáng vẻ. Mặc dù sau lưng lại bị người nói thầm Lý Trường Phong là lười con lừa lười ngựa, sáng sớm cũng nổi. Ăn cơm buổi trưa, người được tham tu nhục hương vị, liền lại lên rồi. Lại là mấy ngày nay, Cao Đại Minh đều xuất ra bó lớn tham tu nhục đi ra, lôi kéo nhân tâm. Một cái cũng là cho đoàn người bồi bổ thân thể, tận lực sớm một chút dưỡng tốt, khôi phục chiến lực. Bởi vậy, hôm nay cơm trưa lại có tham tu nhục ăn. Người khác nói nhảm, Lý Trường Phong chẳng qua là khi làm mắt điếc tai ngơ. Ngược lại ăn vào chính là kiếm được. Ăn vào một phần, bản lĩnh của mình tăng trưởng một phần. Cái khác từ người nói đi. Chỉ cần Cao Đại Minh không mở miệng, những người khác lời nói đều là gió thoảng bên tai mà thôi. Mà Cao Đại Minh có thể mở miệng trách cứ Lý Trường Phong ăn quá cỡ nào? Khẳng định không thể. Không nói hắn cùng Cao Vĩnh Ninh là đem huynh đệ, chú ý lấy mặt mũi. Riêng là hiện tại hắn còn trông cậy vào Cao Vĩnh Ninh giúp hắn vượt qua nan quan đâu. Chỉ có điều, cũng đúng là có hôm qua giáo huấn, Lý Trường Phong không dám ăn quá nhiều. Đại khái là ba lượng tả hữu mà thôi. Hắn cảm giác đây chính là cực hạn của mình. Quả nhiên, ăn ba lượng đủ thần, mặc dù cũng làm cho Lý Trường Phong toàn thân phát nhiệt, sao động, đầu não hơi có chút choáng, nhưng lại không có hôm qua nghiêm trọng như vậy. Hôm qua nếu như nói là 10 phần men say, hôm nay chỉ có 3-5 điểm mà thôi, còn có thể kiên trì. Tìm một cái chỗ trống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng thần quang dương hỏa luyện hóa. Chỉ cảm thấy lấy tự thân lại tinh lực không ít. Chính là kia đại định thần quang cũng đều đạt đến 11, lại tiến một bước. Sau đó Lý Trường Phong cũng chú ý tới Ngô Thông La Thịnh những này bạch dịch du thủ, mặc dù đều là võ giả, ít nhất cũng có được 3-500 cân khí lực. Nhưng là bọn hắn ăn nhiều tham tu nhục cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Mỗi cái đều lột sạch quần áo, tại trong sân sách tạ đá vật nặng, liền bắt đầu luyện võ, vận động, hỗ trợ tiêu hóa kia tham tu nhục lên. Nhất là Cao Đại Minh, hắn bản sự mạnh nhất, có ngàn cân chi lực. Rơi một cái 300 cân tạ đá nâng tại đỉnh đầu, thế mà lộ ra dễ dàng, thậm chí còn là một tay giơ lên. Dẫn tới một đám bạch dịch nhóm nhau nhau gọi tốt. Cao Đại Minh đắc ý cười to, đây coi là cái gì, chờ ta thương thế tất cả đều tốt. Không cần nói cái này khu 300 cân, chính là 1.300 cân ta cũng nâng đến. Lời này cũng không biết có phải hay không là khoác lác, ngược lại tiếng khen một mảnh. Lại tại lúc này, bị phái về huyện nha tìm hiểu tin tức Thẩm Tam đội vàng mà quay về, bám vào Cao Đại Minh bên thai nói vài câu cái gì. Lập tức liền để Cao Đại Minh sắc mặt đại biến, giận mắng, những này bỏ đá xuống giếng hỗn đản. Chương 17, Vương Cung Phụng chương 17, Vương Cung Phụng đám người kinh hỏi, Cao lão đại, chuyện gì xảy ra? Cao Đại Minh cười lạnh, trong huyện nha có người nói ta bị thương, duy trì không được Nguyên Thủy trấn trị an, muốn đem ta đổi đi. Tìm những người khác để ý tới cái này Nguyên Thủy trấn. Lời này vừa ra, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, chửi ầm lên. Những người này đều là đi theo Cao Đại Minh khả năng ăn ngon uống say. Hiện tại Cao Đại Minh bạn nhất thật bị triệu hồi huyện nha ngồi đè lạnh, nuôi không nổi bọn hắn những người này. Như vậy bọn hắn những này ngoại trừ dùng đao làm đổng người thô kệch còn có thể làm cái gì? Thế là nhao nhao phẫn nộ quá mắng. Cao Đại Minh ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Phong, nói: "Trường Phong, chuyện này xem ngươi rồi. Người Cao đại ca có thể hay không qua cửa hải này, chủ yếu vẫn là nhìn Phúc Uy Tiêu Cục." Lý Trường Phong ra vẻ kinh ngạc không hiểu, nhìn Tiêu Cục. Tiêu Cục còn có thể quản huyện nha dùng người phải không? Cao Đại Minh nói: "Phúc Uy Tiêu Cục không quản được nơi khác, nhưng là cái này Nguyên Thủy trấn vị trí này, lại là bọn hắn định đoạt. Từ xưa hoàng quyền không giới hương, huyện nha chính lệnh đồng dạng chỉ có thể quản tới huyện thành ở trong đi. Hoàng mệnh mong muốn thông hành tại xã này trấn chi địa, liền cần cùng nơi đó nhà giàu gia tộc quyền thế hợp tác mới được. Nguyên Thủy trấn mặc dù không có cái gì nhà giàu gia tộc quyền thế, nhưng là kia Phúc Uy Tiêu Cục thế lực cường đại, đã coi như là mạnh nhất nhà giàu gia tộc quyền thế. Quan phủ mặc kệ ở chỗ này mong muốn làm chút chuyện gì, đều muốn cùng Phúc Uy Tiêu Cục thương lượng mới có thể làm xuống dưới. Quan phủ mong muốn dùng người, cũng phải Phúc Uy Tiêu Cục đồng ý mới được." Cao Đại Minh rất có kiến thức, lời nói này cũng rất trần trụi. công bố Thiên Tân triều đình là như thế nào đối địa phương tiến hành chi phối bí mật. Lý Trường Phong liền nói, nhưng là biểu ca ta cũng chỉ là bộ tiêu đầu, không phải tiêu cục cục chủ a. Cao Đại Minh cười, nói, loại chuyện này ngươi không hiểu, ngươi cũng không cần quá nhiều, chỉ làm cho ngươi đi tiêu cục tìm hiểu một chút tin tức chính là. Lý Trường Phong thầm nghĩ ta làm sao không đã hiểu. Hắn biểu ca Cao Vĩnh Ninh cũng sớm đã nói qua, Cao Đại Minh không có việc gì. Bất quá không cho hắn gấp lên một chút, hắn cũng sẽ không mang ơn, xuất lực đem Lý Trường Phong cho làm tiến huyện nha. Hiện tại Cao Đại Minh đều nói như vậy, hắn cũng liền sảng khoái bằng lòng một tiếng, liền chạy Phúc Uy tiêu cục tìm hiểu tin tức đi. Lý Trường Phong đi vào Phúc Uy tiêu cục, dạo qua một vòng, phát hiện chính mình giống như cũng không có chỗ đi. Hắn hiện tại thân phận có chút xấu hổ, vốn là Phúc Uy tiêu cục hòa kế, hiện tại tới Cao Đại Minh bên người. Ngược lại để hắn lộ ra hai bên đều có chút không hợp nhau. Mong muốn đi tìm biểu ca Cao Vĩnh Linh, lại muốn Cao Vĩnh Linh thân làm tiêu đầu, chuyện bận rộn, chính mình không có việc gì đi quấy rầy giống như cũng không phải cái sự tình. Đến mức tìm hiểu tin tức gì gì đó, tự nhiên cũng là không cần tìm hiểu. Chỉ cần tại trong tiêu cục đi dạo, trở về liền cho Cao Đại Minh phục mệnh chính là. Hắn ngay tại tiêu cục mò mấp quay, đột nhiên liền có một cái nội trạch áo xanh nô bộc đi vào Lý Trường Phong trước mặt, nói: "Vị bằng hữu này, trong tiêu cục cung phụng lao ra mời ngài đi qua gặp mặt, uống cái trà." Lý Trường Phong kinh ngạc. Tiêu cục cung phụng? Trong lòng lại bắt đầu phanh phanh nảy loạn. Hắn vội vàng hỏi: "Tiêu cục cung phụng? Là cái nào cung phụng?" Kia áo xanh nô bộc đương nhiên nói: "Chúng ta Phúc Uy tiêu cục lúc nào có cái thứ hai cung phụng? Đương nhiên là chúng ta tiêu cục vương cung phụng." Ngữ khí sùng kính. Lý Trường Phong lập tức kích động: "Tiêu cục vương cung phụng?" Đáng thương Lý Trường Phong lần này tới Nguyên Thủy trấn, lúc đầu mục đích vốn là mong muốn bái vương cung phụng vi sư. Lại nghĩ không ra, chậm trễ lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy vị này vương cung phụng. Là, vị này vương cung phụng làm sao biết ta? Hẳn là biểu ca ta sớm cùng vương cung phụng nói qua chuyện của ta. Hắn đè xuống trong lòng kích động ngay lúc này liền nói: "Ngươi nói vương cung phụng ở nơi nào?" Áo xanh nô bộc nói: "Nội viện." Kỳ thật sớm tại cái này áo xanh nô bộc tìm tới chính mình thời điểm, Lý Trường Phong trong lòng cũng có chút chuẩn bị tư tưởng. Bây giờ nghe nội viện hai chữ, cũng là thầm nghĩ, vị này vương cung phụng tại Phúc Uy tiêu cục ở trong thân phận địa vị giống như so nhà ta biểu ca kia còn cao hơn nhiều a. Phúc Uy tiêu cục chiếm diện tích rất lớn, đồng dạng tiêu sư hỏa kế đều sinh hoạt bên ngoài viện ở trong. Sau đó ở giữa đây là một cái làm võ đài luyện võ trường sân nhỏ. Qua luyện võ trường, thứ ba tiến mới là nội viện. Cái này cũng không phải là bình thường người có thể đi vào địa phương. Nghe nói tiêu cục cục chủ Hòa Gia Quyến bọn người liền ở tại trong đó. Đến mức Cao Vĩnh Ninh những ngày tiêu đầu, cùng các liền không ở tại trong tiêu cục. Thường thường đều là chính mình mua phòng ốc hoặc là thuê phòng ở. Kia vương cung phụng có thể ở tại nội viện, hiển nhiên cùng tiêu cục cục chủ quan hệ trong đó càng thêm thân cận nhiều. Cái này giống như là hoàng cung ở trong, chỉ có hoàng đế lao tử một nhà có thể ở lại, trừ cái đó ra, chính là thái giám cung nữ. Mấy người này mới là cùng hoàng đế lao tử người thân nhất. Ngược lại là triều đình đám đại thần ở tại bên ngoài hoàng cung, đều có trụ sở. Đây chính là người ngoài. Một cái tiêu cục cục chủ khẳng định không sánh bằng hoàng đế, nhưng là đạo lý hẳn là không sai biệt lắm. Có thể ở nhập trong tiêu cục viện, địa vị hiển nhiên hòa chủ thân mật trình độ, đều không phải là Cao Vĩnh Ninh những này tiêu đầu có thể so sánh. Kia áo xanh nô bộc mang theo Lý Trường Phong tiến nhập nội viện, chỉ thấy nội viện ở trong cách cục lại là khá phức tạp, bị vô số vách tường đón đỡ xem như nguyên một đám lớn nhỏ biệt lạc. Người hành tẩu liền đều là những này cao cao vách tường ở giữa hình thành đường hẹp bên trong. Nhìn, cũng là có điểm giống là kiếp trước cố cung những cái kia đường hẻm cái hẻm nhỏ hương vị. Có phải là vì phòng trộm, hoặc là đưa đến tương tự phòng ngự tác dụng. Áo xanh nô bộc mang theo Lý Trường Phong quay tới quay lui, rất nhanh liền đi tới một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Cửa sân mở rộng, liền có thể nhìn thấy một người mặc vải trắng đạo bào lão giả đang ngồi ở trong sân uống trà. Lý Trường Phong chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền giật nảy mình, bởi vì hắn đã nhận ra, lão đạo này không phải liền là khuya ngày hôm trước trên bến tàu bài trí pháp đàn đạo nhân a. Lão đạo này chính là cái gọi là tiêu cục vương cung phụng. Tiêu cục cung phụng lại là một cái đạo sĩ. Đây là cái gì triển khai? Một đạo nhân ngươi không ở tại trong đạo quán, tối thiểu cũng muốn ở tại trong miếu. Ngươi ở tại một cái chém chém giết giết tiêu cục ở trong tính chuyện gì xảy ra? Lý Trường Phong có chút nghĩ không thông, mà kia áo xanh nô bộc đang muốn đi lên thông báo, lão đạo kia khoát khoát tay, thế là kia áo xanh nô bộc giống như lâm đại xá đồng dạng đi. Thế này, Lý Trường Phong cũng liền đành phải hướng trong sân đi. Tới đều tới, cũng không thể quay đầu bước đi không phải. Chỉ là hắn vừa mới bước vào cửa sân, cả người hắn liền như ngồi bàn trông. Cảm giác cả viện bên trong đều là vô số lông châu kim châm, ngay tại ghim chính mình đồng dạng. Mà cả người hắn phía sau lông tơ đều nổ ra. Thật nặng âm khí, cùng quỷ khí. Lý Trường Phong xuyên qua trên đời này đã nhiều năm, cũng kiến thức một chút cái gọi là yêu ma quỷ quái. Bất quá thật đúng là không có phát hiện cái gì quá lợi hại. Thấy qua quỷ vật, đồng dạng cũng đều là người sau khi chết một ít chấp niệm lưu lại. Không thể nói quá lợi hại, đồng dạng cùng nói một chút lý, đều có thể đuổi đi. Nhưng là trong viện tử này âm khí nặng nhường Lý Trường Phong hoài nghi mình có phải hay không tiến vào cái gì âm tào địa phủ. Kia vương cung phục gặp, trong mắt hài lòng vẻ mặt càng phát ra dày đặc. Hắn mỉm cười, trước tiên mở miệng, nói rằng, tiểu hữu, hồi lâu không thấy. Chương 18, bái sư chương 18, bái sư Lý Trường Phong trong lòng tự đủ trước mấy ngày ban đêm vừa gặp qua. Đương nhiên, loại này ở trước mặt đánh mặt lời nói, hắn là không nói được, cũng là không dám nói. Lao đạo này không cần nhìn, liền biết là một nhân vật rất lợi hại. Hắn cười khan một tiếng, hỏi, đạo gia tìm ta có dặn dò gì? Lao đạo kia cười nói, cũng không có cái gì, chỉ là nhìn tiểu hữu có thể ra âm thần, lại có phúc đức tiền giấy, nghĩ đến là một cái có truyền thừa. Không biết rõ tiểu hữu sư phụ là ai, ta có thể từng nghe nói qua. Lý Trường Phong nói, tại nông thôn học được một chút thầy cúng vu bà bản sự, đứng đắn pháp thuật sát thực chưa từng học qua. Lao đạo kinh ngạc, nói, không biết ta. Ta nhìn tiểu hữu bản sự chính tông rất. Lý Trường Phong kém chút cười khổ, hắn một thân bản sự đều là dùng phúc đức thiết tiền mua được, có thể không chính tông a? Bất quá hắn thật đúng là không có cái gì sư thừa bản sự, chính là phúc đức thiết tiền tác dụng, cũng là mấy năm gần đây mới lục lọi ra tới. Mà lao đạo kêu bỗng nhiên cười một tiếng, chân tướng phơi bày nói, ta nhìn tiểu hữu nếu là thật sự không có sư thừa, không bằng bái ta làm thầy vừa vặn rất tốt. Cái gì? Bất thình lình đề nghị, nhường Lý Trường Phong quả thực không nghĩ tới, nhịn không được sững sờ. Tiếp lấy chính là trong lòng tuân gia vui mừng như điên đến. Hắn nguyên bản còn tại trong đáy lòng các loại tính toán, nên mở miệng như thế nào bái sư, lại căn bản không có nghĩ đến lao đạo này thế mà lại chủ động muốn thu chính mình làm đồ đệ. Hắn sững sờ thời điểm, lão đạo kia lại là ung dung nói rằng, đương kim thế đạo này, đồ đệ mong muốn tìm xong sư phụ khó khăn. Sư phụ mong muốn tìm một đồ đệ tốt lại cũng không dễ dàng. Vân đạo tuổi thọ không lâu, một lòng mong muốn tại thọ tận trước đó, thu một đồ đệ tốt, chuyển thừa nhà ta đàn pháp lưu hỏa. Chỉ là muốn tìm một đồ đệ tốt, nhưng không dễ dàng. Thế nào? Tiểu hữu có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, ta cũng không sống nổi 2 năm. Chờ ta chết, cái này phúc uy tiêu cục cung phụ vị trí là ngươi. Ta cái này một thân bản sự cũng còn muốn truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi về sau nhớ kỹ cho ta hóa vàng mã dân hương, chớ có để cho ta chặt đứt hương hỏa chính là. Lý Trường Phong lập tức kịp phản ứng, xoay người quỳ xuống, nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Kỳ thật đệ tử lần này đi theo biểu ca đến phúc uy tiêu cục, vốn là mong muốn bái sư cha vi sư, học bản sự. Chỉ là vừa tới đây, liền xảy ra nhiều chuyện lao đạo kia nghe xong lập tức thực sự kinh ngạc, biểu ca ngươi là vị nào? Lý Trường Phong nói, là tiêu cục bộ tiêu đầu Cao Vĩnh Linh. Lao đạo này ồ một tiếng, nói, ta là nắm qua tiêu cục người, giúp ta tìm một cái thích hợp đồ đệ tới. Biểu ca ngươi là tiêu cục bộ tiêu đầu, như vậy cũng không coi là người ngoài. Cái này tốt hơn. Ngay lúc này để cho người ta đem tiêu cục cục chủ Hòa Cao Vĩnh Linh cùng một chỗ tìm đến. Không bao lâu, hai người này đều là theo nhau mà tới, vội vàng đuổi tới cái này cung phụng tiểu viện. Tiêu cục chủ không biết là nghĩ như thế nào, ngược lại Cao Vĩnh Linh nhìn thấy Lý Trường Phong về sau, trong mắt đều nhanh xông ra ngoài. Lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Trường Phong làm sao lại xuất hiện tại cung phụng trong tiểu viện. Vị này tiêu cục cung phụng thần bí khó lường, chính là hắn là tiêu cục bộ tiêu đầu, mong muốn gặp mặt một lần đều là khó càng thêm khó. Mặc dù hắn một mực tại suy nghĩ nhường Lý Trường Phong bái nhập Vương cung phụng môn hạ chuyện, nhưng là từ đầu đến cuối không có môn đạo. Thậm chí một lần bỏ đi chủ ý, dự định nhường Lý Trường Phong đi theo Cao Đại Minh tiến huyện nha. Bây giờ lại phát hiện Lý Trường Phong đã cùng Vương cung phụng đón đầu, Cao Vĩnh Ninh nếu là không kỳ quái, kia mới gọi là quái sự. Lão đạo kia Vương cung phụng lại là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Cục chủ, Cao Tiêu Đầu, các ngươi tới gọi bạn." Vị này Lý Trường Phong chính là Cao Tiêu Đầu biểu đệ. Bần đạo hôm nay đang định thu cái này Lý Trường Phong vì đệ tử, truyền thừa pháp đàn hương hỏa. Vừa vặn cho ta làm chứng. Tiêu cục chủ kinh ngạc đánh giá Lý Trường Phong cùng Cao Vĩnh Ninh vài lần. Trong tiêu cục kỳ thật mấy cái tiêu đầu đều hướng Vương cung phụng đề cử qua đệ tử, nhưng là Vương cung phụng một cái đều trướng mắt. Chỉ là không biết rõ Cao Vĩnh Ninh cái này đồng hồ đệ có bản lĩnh gì, có thể làm cho Vương cung phụng một cái coi trọng. Còn có, Cao Vĩnh Ninh là dưới tay hắn thân tín, mang theo biểu đệ mong muốn bái Vương cung phụng vi sư chuyện, kỳ thật ván này chủ Thịnh Bảo Hòa vẫn luôn biết. Cao Vĩnh Ninh còn xin nhờ hắn vị này cục chủ đề cử cho Vương cung phụng qua. Bằng không, Cao Vĩnh Ninh không phải cục chủ, lại không thể tại tiêu cục một tay che trời. Làm sao có thể đem Lý Trường Phong dạng này người ngoài mang vào mang ra? Chính là bởi vì tại hắn cục này chủ nơi này báo cáo chuẩn bị qua, lại được hắn ngầm đồng ý, Lý Trường Phong khả năng tại cái này tiêu cục ra ra vào vào. Chỉ là Vương cung phụng thu đồ, hắn cục này chủ không tiện mở miệng, miễn cho sinh ra hiểm nghi, nhường Vương cung phụng không vui. Cho nên chỉ làm cho Cao Vĩnh Ninh tự nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới, còn những người khác tiêu đầu bộ tiêu đầu đều không có làm được chuyện, nhường hắn Cao Vĩnh Ninh làm thành. Trong lòng rất nhiều ý niệm hiện lên, Thịnh Bảo Hòa trong miệng lại trở thành một câu, đang muốn xem lễ. Lý Trường Phong cũng không nói chuyện, đi vào trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Cao Vĩnh Ninh là lão giang hồ, rất có nhãn lực đỉnh, vội vàng rót một chén nước, đưa cho Lý Trường Phong, nhường Lý Trường Phong cho sư phụ dâng trà. Thấy Vương cung phụng uống Lý Trường Phong đưa lên nước trà, Cao Vĩnh Ninh trong lòng vui mừng, người sư phụ này xem như bái thành. Lần này trèo lên Vương cung phụng cái tầng quan hệ này, hắn bộ tiêu đầu bên trên chữ phó cũng nên trừ đi. Toàn bộ tiêu cục, ngoại trừ cục chủ bên ngoài, là thuộc ba cái tiêu đầu địa vị cao nhất. Cục chủ nếu là chủ tịch, ba vị này tiêu đầu chính là tối cao tầng quản lý. Nguyên bản một cái bộ tiêu đầu, mong muốn xâm nhập cái này tối cao tầng quản lý là muôn vàn khó khăn, liền xem như cục chủ bằng lòng đều không dùng. Nhưng là hiện tại có Vương cung phụng quan hệ, kia mong muốn đi vào liền không là vấn đề. Lần này đem Lý Trường Phong từ nông thôn mang ra, cuối cùng là không có mang sai. Cao Vĩnh Ninh trong lòng càng là thầm than, ta đã sớm nhìn ra qua, tiểu phong tử gia hỏa này là cái có phúc khí. Năm đó tiểu tử kia vừa mới sinh ra tới, liền có thầy bói nói hắn sinh ra chính là phúc đức vô song, đời này làm quan là kim đài ngọc ngựa, kinh thương là châu ngọc đầy dương mệnh. Còn nói về sau, chúng ta cả nhà đều muốn dính phúc khí của hắn. Này, ta trước kia còn cảm thấy kia thầy bói là nói hiệu nói vượng. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Hắn Cao Vĩnh Ninh suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có đem Lý Trường Phong đưa đến Vương cung phụng trước mặt, nhường hắn nhìn một chút. Kết quả Lý Trường Phong chính mình ngược lại tốt, không biết rõ làm sao lại cùng Vương cung phụng nhìn vừa mắt. Cái thằng chó này quả nhiên tốt số. Trong lúc nhất thời Cao Vĩnh Ninh cũng là muốn so Lý Trường Phong còn kích động hơn không được. Mãi cho đến kia cục chủ Thịnh Bảo Hòa bỗng nhiên mở miệng, đã vừa mới bái sư, cung phụng các ngươi sư đồ chắc hẳn còn có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta sẽ không phải dậy, như vậy cáo tử. Cao Vĩnh Ninh cũng kịp phản ứng, người ta sư đồ vừa mới bái sư nhận đồ, khẳng định có lời rất nói nhiều muốn nói, một chút quy củ muốn giảng. Bọn hắn những người ngoài này ở đây khẳng định vướng bận. Ngay lúc này đồng dạng nói lời hữu ích, liền cùng Thịnh Bảo Hòa cùng một chỗ rời khỏi sân nhỏ. Thịnh Bảo Hòa vỗ vỗ Cao Vĩnh Ninh bả vai, cười nói, lão Cao, ngươi thật là có chút bản lĩnh à?
Không sai, không sai, có thể là lão cung phụng tìm một cái đồ đệ, cũng coi là cho chúng ta Tiêu cục lập xuống công lớn. Cái này lão cung phụng lớn tuổi, thân thể lại không tốt, một khi lúc nào đi, không có người kế thừa cái kia một thân bản sự, chúng ta Tiêu cục coi như không ổn. Hiện tại lão cung phụng coi trọng ngươi kia biểu đệ, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Về sau thật tốt làm, ngươi bộ kia tiêu đầu không cần bao lâu, liền sẽ biến thành tiêu đầu. Chương 19, giới luật chương 19, giới luật Cao Vĩnh Ninh vui vẻ ngón tay đều tại có chút phát run, vội vàng nói tạ. Chuyện này, hắn chủ hoạch mấy tháng công phu, nguyên bản kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng không ngờ việc này thật làm thành. Trong lòng của hắn vui vẻ, lại đối Thịnh Bảo Hòa đại biểu trung tâm, biểu thị bất luận thời điểm nào, ta đều là người của ngươi vân vân. Thịnh Bảo Hòa mới hài lòng mà đi. Trở lại chỗ ở, Cao Vĩnh Ninh thê tử nhịn không được mở miệng phàn nàn, ngươi đi đâu vậy đi, thế nào lây dính một thân mùi lạ, khó người chết. Cao Vĩnh Ninh ngẩn ngơ, trên người hắn có mùi vị gì? Chính mình sao không biết? Cầm quần áo lên tinh tế vừa nghe, lại mơ hồ là hương hỏa trộn lẫn lấy không biết tên hương vị, hẳn là tại vương cung phụng trong viện nhiễm phải. Cao Thiên lại là ở bên cạnh quán trách, lao thao. Từ Cao Vĩnh Ninh trên thân bẩn chết, đến nơi đây không đúng, không đúng chỗ nào. Lại kéo tới Lý Trường Phong trên thân, nói Cao Vĩnh Ninh liền không nên đem hắn cái kêu biểu đệ mang tới. Lý Trường Phong từ nhỏ đều là vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa lao cá, người đem hắn mang tới chính là cái liên lụy. Tại nhà chúng ta ở thời điểm, liền y phục đều không tẩy, còn muốn ta hỗ trợ tẩy vân vân. Cao Thiên còn chờ lại nải, Cao Vĩnh Ninh bỗng nhiên cười lên ha hả, nói, nhà ta kia Trường Phong, hiện tại đã là gà rừng biến vương hoàng. Ngươi về sau muốn cho hắn giặt quần áo đều không có cơ hội. A. Cao Thê lấy làm kinh hãi, bán tín bán nghi. Cao Vĩnh Ninh nhưng lại không cùng thê tử nhiều lời, nói, ngươi a, tóc dài kiến thức ngắn. Sớm muộn có ngươi thua thiệt thời điểm. Ta cho ngươi biết, về sau nhìn thấy Trường Phong, đều cho ta khách khí một chút. Người ta về sau địa vị không giống nhau. Còn có, cục chủ đã nói, sang năm liền thăng ta là tiêu đầu. Đây đều là xem ở Trường Phong trên mặt mũi, ngươi không muốn cho ta nói lung tung. Cùng nữ nhân này rất nhiều chuyện nói không rõ ràng, chỉ có thể khuyên bảo một phen. Cao Vĩnh Ninh trong lòng vui vẻ lại là mong muốn tìm người thổ lộ hết. Nghĩ nghĩ, vô đuổi, liền đi tìm Cao Đại Minh đi, vừa bạn, còn muốn cùng Đại Minh huynh đệ bồi cái không phải. Nhà ta Trường Phong về sau cho Vương Cung Phụng làm đồ đệ, là khẳng định không thể lại đi theo hắn lăn lộn. Ngay lúc này liền đi tìm Cao Đại Minh khoe khoang đi. Một bên khác, Cao Vĩnh Ninh hai người vừa đi, Vương Cung Phụng đã nói, ta họ Vương, gọi là Vương Hồng Bảo. Ta mạch này không có quá nhiều quy củ, chỉ có mấy điểm, người trước hết nghe lấy. Đầu tiên muốn tôn sư trọng đạo. Hai đừng chọc không chọc nổi người. Cái này khiến Lý Trường Phong vì đó sững sờ. Đầu năm nay, cho dù là thợ rèn bái sư, cũng phải có cái 10 đầu 8 đầu quy củ. Chính mình đây là bái sư học pháp, thế mà mới chỉ có hai cái quy củ. Hơn nữa còn không có loại kia đạo đức phương diện đức thúc, thì như nói cái gì tuân thủ luật pháp, cái gì không thể làm vi phạm thiên lương chuyện A loại hình. Thế mà tất cả cũng không có. Cái này khiến Lý Trường Phong rất là buồn bực. Vương Hồng Bảo lại là cười nói, tu hành, vốn là vô cùng nguy hiểm, còn muốn quy củ nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ là ngươi phải chú ý, bản môn quy củ mặc dù không nhiều, nhưng lại có giới luật ngươi muốn tuân thủ. Lý Trường Phong nghiêm nghị, thầm nghĩ chân chính quy củ tới. Lại nghe Vương Hồng Bảo chỉ là nói, bản môn giới luật chỉ có một đầu, vậy thì lúc ngủ phải cẩn thận, có thể không ngủ được tốt hơn. Lý Trường Phong a một tiếng, có chút không nghĩ ra. Đây coi là cái gì giới luật? Không phải nói đùa sao? Vương Hồng Bảo nói, đương nhiên, để cho người ta không ngủ được là không thể nào. Cho nên ngươi nhất định phải nhớ ngay cả khi ngủ phải cẩn thận. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đưa cho ngươi quỷ ngã a? Ngày sau lúc ngủ đợi, liền phải đem kia quỷ phó một phù đặt ở bên giường. Bất quá không phải một cái quỷ bột một phù, mà là bốn cái. Chờ chút ta đưa cho ngươi. Nâng lên quỷ bột một phù, Lý Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua cái kia ác mộng, trong mộng kia miệng xé rách phun ra xúc tu nam nhân. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra rất nhiều không tốt lắm liên tưởng. Hắn vội vàng hỏi, sư phụ, đây là ý gì? Vương Hồng Bảo nói, thế gian chi vật, có âm có dương, có đang có phản. Cái gọi là có thể người cứu người, cũng có thể giết người. Có thể kẻ giết người, cũng có thể cứu người. Lại có là thuốc ba phần độc thuyết pháp, liền có thể thấy được luồng đốm. Tham tu nhục mặc dù tốt, ẩn chứa trong đó huyết sát. Ăn nhiều liền dễ dàng thứ, huyết sát ác ý rảnh rụm, có thể khiến người ta làm ác động, thậm chí điên mà chết. Bản môn pháp đàn tự nhiên là tốt, có thể chuyển độ người pháp lực. Để ngươi lập tức liền từ người bình thường trở thành có thể thi triển pháp thuật pháp sư. Nhưng là bản môn cái này âm binh pháp đàn bên trong pháp lực, lại là mang theo âm quỷ chi khí, tại người sống rất có ảnh hưởng. Không chỉ có thể thương tới người sống dương khí, cũng làm cho người sống tinh thần nhiễm lên quỷ khí. Cái này dễ dàng để chúng ta sư đồ dễ dàng đưa tới một chút nói không rõ ràng nguy hiểm đồ chơi. Ban ngày thời điểm thì cũng thôi đi, một khi đi ngủ nằm mơ thời gian, mộng hồn điên đảo, liền dễ dàng bị những vật kia thừa lúc vắng mà vào. Cái này vô cùng nguy hiểm, cần quỷ bột bảo vệ. Lý Trường Phong nghe được thất kinh, thầm nghĩ loại chuyện này ngươi không tại ta bái sư trước đó cùng ta nói một chút. Lúc này, sư phụ ta đều bái, ngươi cùng ta nói những này thì có ích lợi gì? Lại nói ta hiện tại đổi ý còn kịp a. Trong lòng của hắn loạn thất bát tao nhà rảnh, kia Vương Cung Phụng càng là lại nói, còn có một chút, ngươi phải chú ý ta dạy cho ngươi là ngự quỷ pháp môn, cái này cả ngày cùng quỷ vật liên hệ. Cái này dễ dàng chịu quỷ khí ăn mòn, thời gian lâu dài sẽ rất khó sinh ra hài tử. Lý Trường Phong lại a một tiếng. Xem như người hiện đại, đối với có hay không hài tử nghĩ rất mở. Hơn nữa nhà hắn huynh đệ ba cái, Lý Trường Phong là lão tam. Trong nhà cũng không cần đến hắn đến nối roi tông đường, có hay không hài tử gì gì đó có cái gì vội vàng. Hắn chỉ là cảm thấy rất hố, vô cùng hố. Vừa rồi kia vào đêm đi ngủ gặp nguy hiểm, liền đã làm cho lòng người bên trong rất là kinh dị. Hiện tại lại nghe được cái này Vương Cung Phụng nói như thế, hắn thật cơ hồ đều muốn đổi ý, không bái người sư phụ này. Đáng tiếc hiện tại ván đã đóng thuyền, nói cái gì đã trễ rồi. Huống chi, Lý Trường Phong trong tay có tam túc kim tiềm, trong lòng nhiều ít cũng có chút may mắn. Thầm nghĩ, không biết do phúc đức thiết tiền có thể hay không miễn dịch những này gì chứng. Nếu là có thể lời nói, cùng lắm thì đến lúc đó, tiêu tốn mấy cái phúc đức thiết tiền, không tin không giải quyết được vấn đề này. Chỉ là chính mình vị này mới bái sư phụ không quá ổn a. Loại chuyện này không sớm nói, nhất định phải chờ tới hắn bái sư xong mới nói. Trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Mà kia Vương Hồng Bảo đại khái cũng cảm thấy, đội ho một tiếng, nói rằng, loại chuyện này, kỳ thật cũng không nhất định. Chủ yếu là lão phu lúc tuổi còn trẻ, buôn ba giang hồ, sinh hoạt quá khổ, không có đạt được đầy đủ huyết thực tầm bổ. Lúc này mới bị quỷ khí ăn mòn. Người đi theo lão phu tại cái này phúc uy tiêu cục, tham tu nhục là không lo, chính là thị thăm ra, có đôi khi cũng có thể có. Chỉ cần được bảo dưỡng làm, khí huyết dồi dào, cũng không phải là không thể sinh con. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi lão đầu tử này rất xấu. Lý Trường Phong mặc dù bây giờ đã không tin tưởng lắm chính mình cái này sư phụ, nhưng là ỷ vào chính mình có phúc đức thiết tiền, nghĩ đến hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Chương 20, pháp lực chương 20, pháp lực Vương Hồng Bảo thấy Lý Trường Phong không có phát tác, chính là cười một tiếng, rèn sắc khi còn nóng, tranh thủ thời gian lắc lư, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay ngươi bái ta vi sư, ta liền dẫn ngươi bái pháp đàn, chuyển cho ngươi pháp lực lại nói. Nói như vậy, liền không nói thêm lời, vào phòng. Trên thực tế, tu luyện âm binh pháp hậu hoạn cùng tệ nạn cần phải so với hắn nói nhiều nhiều. Kỳ thật không chỉ là không sinh ra hài tử đơn giản như vậy. Tỷ như Vương Hồng Bảo năm nay bất quá 53 tuổi, giá mua đã tựa như là hơn 60. Trừ cái đó ra, tu luyện âm binh pháp rất khó trường thọ, có thể sống tới 5-60 tuổi liền đã không sai. Tu luyện sâu, còn có thân thể nhiều bệnh, sợ ánh sáng sợ lạnh chờ một chút hậu hoạn. Cuối cùng, cái này âm binh pháp không tính là cái gì đứng đắn pháp môn, bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi. Tối thiểu cái này Vương Hồng Bảo sở học âm binh pháp là như vậy. Lý Trường Phong tự nhiên không biết rõ những này, kỳ thật liền xem như biết, ỷ vào chính mình có phúc đức thiết tiền, tỷ lệ lớn cũng là không quan tâm. Lúc này hắn cũng là có chút mong đợi đi theo Vương Hồng Bảo đi vào phía tây sương phòng ở trong, muốn kiến thức một chút Vương Hồng Bảo trong miệng pháp lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn học được thần quang đại định pháp môn, chỉ đợi đại định 60 điểm, thần quang viên mãn, thần hồn có thể xuất hiếu, có thể hóa thành thần thức ngự vật, có thể thi triển một chút pháp thuật. Cái này thì có thể gọi là pháp lực a. Nhưng là tựa hồ nghe vị này ý của sư phụ, chỉ cần bái pháp đàn, liền có thể nắm giữ pháp lực. Chẳng lẽ nắm giữ pháp lực liền dễ dàng như vậy? Hắn cùng Vương Hồng Bảo vào phòng ở trong. Gian phòng kia vốn là phòng tối, bây giờ cửa sổ phong bế, thì càng lộ ra âm u, mặc dù bên trong điểm một ngọn đèn, đèn dầu, nhưng là ánh đèn như đầu, dường như còn mang theo ưu lục chi sắc, càng giống là quỷ hỏa. Cái này lộ ra càng thêm âm u. Lý Trường Phong cùng đi theo đi vào, chỉ cảm thấy lấy tự thân dường như đều đi vào hầm băng ở trong. Cũng may mắn những ngày này uống không ít thuốc thiện, tham tu nhục, thể phách cường kiện không ít, huyết khí cũng coi như tràn đầy. Nếu không phải như thế, tiến vào nhà này ở trong, sợ là rất người nhanh nhẹn chân đều muốn đông cứng. Kia Vương Hồng Bảo mang theo Lý Trường Phong đi đến hương án bên cạnh, cái này mới nhìn rõ ràng kia ngọn đèn trước đó thờ phụng mấy cái thần chủ vị. Chỉ là lăn lộn mờ tối ám, nhìn không rõ ràng, mơ hồ chỉ thấy cái gì tổ sư thần vị, âm binh linh vị chờ một chút. Quỳ xuống, dập đầu. Tế bái tổ sư, tế bái pháp đàn. Vương Hồng Bảo phân phó, đem hương nhóm lửa đưa cho Lý Trường Phong. Lý Trường Phong tiếp nhận hương đến, lập tức hơi sững sờ, bởi vì đây chỉ có 3 nén hương. Hắn làm qua mấy ngày thời cúng, tự nhiên mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng là lúc này không lo được nghĩ lại, dựa theo phân phó, đội vàng dâng hương, sau đó quỳ xuống dập đầu. Mới phát hiện thần án trước có bộ đoạn, nghĩ đến là Vương Hồng Bảo thường xuyên quỳ lệ chi địa. Hắn quỳ xuống dập đầu. Kia Vương Hồng Bảo gặp, trên mặt rốt cục lộ ra nét mừng. Chỉ là tại ngọn đèn quang mang phía dưới, nụ cười này không khỏi lộ ra quá mức âm trầm quái dị chính là. Thấy Lý Trường Phong trong lòng không khỏi bồn chồn, rất nhiều kiếp trước nhìn những người phàm tục kia lưu xã hội đen tu tiên tiểu thuyết ở trong tình tiết đoạn kịch, liền không khỏi xuất hiện ở não hải. Những cái kia tiểu thuyết ở trong, thường thường có một chút sắp chết lao tặc, nói là thu nhân vật chính vì đệ tử, nhưng là trên thực tế lại là mong muốn đoạt xá đệ tử thân thể chuyện. Tại phương tiên địa này lại là khác biệt, khắp nơi đều là tuần hoàn theo rất hư thổ, rất cổ điển luân lý đạo đức lý niệm. Cái gì thiên địa quân thân sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ chờ một chút, nhất là dân gian nặng nhất sư thừa. Bởi vì tại loại này cổ đại, phổ thông bách tính ở trong, có tay nghề các đi thợ thủ công là qua nhất tới nhuần, so bình thường nông dân bách tính tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mà các đi thợ thủ công tay nghề đều là sư phụ dạy, sư phụ đại biểu cho ngươi bắt cơm, cho ngươi tiền đồ người. Bởi vậy, dân gian tôn trọng sư phụ thậm chí có đôi khi so tôn trọng phụ mẫu còn muốn lợi hại hơn. Giống nhau, sư phụ mặc dù có thể đánh chửi đồ đệ, thậm chí đem đồ đệ xem như gia súc tới dọa ép, nhưng là ngươi cũng nhất định phải dạy hết cho đệ tử bản lĩnh thật sự, dẫn đồ đệ nhập hành, nhường có đường sống bắt cơm. Bằng không mà nói, hai bên bất kỳ bên nào trái với những này ước định mà thành xã hội khế ước, đều sẽ trực tiếp xá tử. Đến lúc đó, ngươi trừ phi chết, hoặc là rời xa hiện tại cộng đồng, tới cái khác không có người nhận biết chỗ của ngươi đi. Nếu không không có người sẽ để ý đến ngươi, đi đâu bên trong đều có người đâm cuộc sống. Thậm chí làm không tốt, cũng còn phải có trong thôn lão nhân ra mặt chủ trì công đạo. Bởi vì những vật này, đại biểu quy củ, duy trì toàn bộ xã hội vận chuyển. Lý Trường Phong xuyên qua tới hơn 10 năm, cũng sớm đã thích ứng những vật này. Cũng không cho rằng loại kia xã hội đen tu tiên tiểu thuyết ở trong hình thức sẽ xảy ra ở cái thế giới này. Càng chưa từng có nghĩ đến, bái cái này Vương Hồng Bảo vi sư, đối phương sẽ hại chính mình. Nhưng là giờ khắc này ở loại này âm trầm trong hoàn cảnh, đối phương nụ cười này, nhưng như cũng nhường trong lòng phát lạnh, thấp thỏm không thôi. Đang như thế lúc này, đã thấy kia Vương Hồng Bảo lại điểm hương, đi theo cũng quỷ gối pháp đàn trước đó, thấp giọng dùng một loại kéo dài quái dị giọng điệu, nói rằng, đệ tử Vương Hồng Bảo, được tổ sư sư phụ chuyển xuống này doanh xã khiến âm binh. Bây giờ 20 có 7 năm, tự biết đại nạn không xa. Đặc biệt thu một đồ tên là Lý Trường Phong, truyền thừa bản môn đàn pháp lương hỏa. Nói xong, trung điệp dập đầu ở đằng kia pháp đàn trước đó. Lý Trường Phong gặp, vội vàng đi theo tại dập đầu. Chỉ là lần này lại bái, liền cùng vừa rồi khác biệt. Một cỗ như là sông băng đồng dạng lạnh lẽo chi khí liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Cho dù là Lý Trường Phong mấy ngày nay ăn không ít tham tu nhục, nuôi thân thể cường kiện huyết khí tràn đầy, lúc này đều cảm thấy toàn thân cơ hồ đông cứng, toàn thân nhiệt lượng một chút không còn. Càng nguy hiểm hơn vẫn là đầu góc phình to, tựa như là có cái gì hữu hình băng lãnh chất lỏng chui vào tới đầu, nhường đầu của mình biến thành to lớn túi nước, cũng biến thành nặng nề vô cùng băng lãnh. Nhường hắn dường như rơi vào băng hồ ở trong, không ngừng chìm xuống dưới đi. Hắn theo bản năng mong muốn làm chút gì, lại nghe Vương Hồng Bảo quát, không nên động, không nên phản kháng. Đây là tổ sư tại ban thưởng ngươi pháp lực, ngươi cùng ta học. Đến bất ấn, đem cố này pháp lực dẫn vào thể nội. Sau đó cùng ta niệm chú Vương Hồng Bảo cũng không biết là nơi nào người, giọng nói quê hương rất nặng. Từ từ nói con tốt, giờ phút này dùng đến một loại đặc thù bệnh sướng giọng điệu niệm chú, Lý Trường Phong nghe được nửa hiểu được không. Bất quá hắn cũng chỉ có thể kiên trì, bắt trước âm đọc tiếp. Hắn chính mình cũng không biết chính mình đọc âm đọc có đúng hay không. Nhưng là nói đến cũng là cổ quái, theo hắn không ngừng đi theo tụ chú, kia thể nội âm lanh chi khí, thế mà giống như biến nghe lời đồng dạng. Thế mà theo hắn không ngừng niệm chú, liền hướng về hắn ngay trong thức hải tràn vào. Lý Trường Phong cảm giác đầu của mình tại bành trướng, tựa như là một cái rót nước đá khí cầu, đang không ngừng biến lớn bành trướng. Đồng thời, hắn lại cảm thấy tinh thần của mình một lần nữa biến dị thường thanh tỉnh, mà băng lãnh. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai cái này cái gọi là âm đàn pháp lực chính là tinh thần lực. Cũng không biết lần này ta đại định thần quang có thể tăng trưởng tới mấy phần. Chương 21, ô nhiễm. Chương 21, ô nhiễm. Cũng không biết qua bao lâu, kia truyền thâu mà đến cỗ này âm lãnh chi lực rốt cục dừng lại, kia Vương Hồng Bảo niệm chú thanh âm mới dừng lại. Hắn mang theo Lý Trường Phong lại bái tổ sư pháp đàn, sau đó nói, tốt, hôm nay dẫn ngươi bái pháp đàn, được tổ sư truyền pháp, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, qua mấy ngày ta sẽ dạy ngươi mở kia âm dương nhãn, phược hồn tác, lục hồn đao trở pháp thuật. Lý Trường Phong hẳn là Vương Hồng Bảo, nhưng lại trên dưới dò xét Lý Trường Phong, trong lòng cũng là cảm thấy cổ quái, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên là thân có phúc đức, hơn nữa phúc đức không cạn a. Bình thường đệ tử bái ta pháp đàn, tiếp nhận pháp lực thời điểm, thế nào cũng hẳn là ảo giác chủ sinh, nhìn thấy lệ quỷ oan hồn lấy mạng chờ một chút, lại không nghĩ tiểu tử này thế mà cứ như vậy dễ dàng vượt qua, dường như liền nửa điểm huyễn tượng cũng không có nhìn thấy. Trong lòng của hắn cảm khái, lại không hiển lộ nửa phần. Vương Hồng Bảo lại nói, tổ sư truyền thụ cho là âm pháp, âm khí là cực nặng. Ngươi mấy ngày nay nhớ kỹ, ăn nhiều một chút canh sâm dược thiện. Ta nhường Tiêu cục cục chủ nghĩ biện pháp làm một chút thịt tham gia tới, cho ngươi bồi bổ thân thể. Lý Trường Phong vốn nên là được yêu thương mà lo sợ, kia tham tu nhục đã là một lượng bạc một lạng thịt đồ tốt, nhưng mà tham tu nhục chỉ là thịt tham gia phế liệu mà thôi. Chân chính thịt tham gia, đây chính là giá so với vàng đồ tốt. Chân chính có thể nói là một tiền thịt tham gia, 10 lượng hoàng kim. Không nghĩ tới hắn Lý Trường Phong lại có một ngày cũng có thể ăn vào thịt tham gia thứ đồ tốt này. Hắn hẳn là rất kích động, tối thiểu hẳn là rất hưng phấn. Nhưng là ngày này qua ngày khác, lúc này Lý Trường Phong tỉnh táo dị thường. Dường như loại kia âm lãnh đã ảnh hưởng đến ý thức của hắn, nhường suy nghĩ của hắn đều bởi vậy biến chậm chạp, không còn sinh động. Thậm chí dường như tiến vào một loại nào đó hiện giả thời gian, dường như thế gian lại không bất cứ chuyện gì có thể gây nên hứng thú của hắn dường như. Mãi cho đến Vương Cung Phụng phân phó người, cho Lý Trường Phong ngay tại hắn ở giữa sân, an bài chỗ ở, nhường Lý Trường Phong nghỉ ngơi cho tốt. Rất nhanh lại có áo xanh nô bộc, vương tới tỉ mỉ nấu nướng tham tu nhục dự thiện. Lý Trường Phong trong lòng cũng không có tạo được nửa điểm gợn sóng. Mãi cho đến đại khái chừng nửa cân tham tu nhục dược thiện vào trong bụng, mới để cho Lý Trường Phong cảm thấy thể nội có chút sinh ra một tia ấm áp. Hắn mới một lần nữa có một loại chính mình là người sống cảm giác. Đêm đó, Lý Trường Phong ngồi xếp bằng, dùng thần quang xem chiếu, liền phát hiện thế mà giữa lúc bất chi bất giác, nhà mình thần quang đã đạt đến đại định 60 điểm trạng thái. Thần quang tựa như một vòng trăng tròn, chiếu rọi thức hải, cũng không còn lúc trước kia nguyệt nha hình thái. Cái này hẳn là chính là kia đồ bất đi từ pháp đàn ở trong lấy được pháp lực. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm, khó trách truyền pháp thời điểm, tựa như là có vô số băng lãnh nước biển quán chú ta thức hải mi tâm, để cho ta càng đau khó chịu. Nguyên lai chỉ là tế bái pháp đàn ở giữa, tinh thần của ta liền tăng trưởng nhiều như vậy, trực tiếp hoàn thành thần quang đại định. Chỉ có điều, hắn thần quang đại định mặc dù viên mãn, nhưng là cái này trăng tròn lại là biến có chút không đúng, biến thành hắc tử nhan sắc, trên không trung phát ra quang mang cũng đều từ lạnh xương đồng dạng nhan sắc biến thành màu đen. Mà ngay trong thức hải, ngoại trừ cái kia màu đen bên ngoài, lại bị kín một tầng nhàn nhạt xương mù màu máu. Cả hai hỗn hợp cùng một chỗ, nhường hắn toàn bộ thức hải càng trở nên u ám thâm thúy, càng là có một loại khó tả quỷ dị. Cái này âm đàn pháp lực quả nhiên mang theo quá nhiều âm quỷ chi lực, đem ta thần quang đều cho ô nhiễm. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm, hắn cũng không kinh hãi, thậm chí có một loại khó nói lên lời to lớn vui sướng. Đại định thần quang một khi đạt tới viên mãn, thần quang thần hồn liền có thể hóa thành âm thần, chân chính ly thể xuất hiếu. Đột nhiên nghe tới, cái này thần hồn cùng âm thần giống như cũng không có gì khác nhau. Thần hồn cũng có thể xuất hiếu, nhưng mà kỳ thực không phải, thần hồn không có trọng lượng, hắn chỉ là ý niệm, ý nghĩ, là thần quang cụ hiện, là trăng trong gương, hoa trong nước, nó không thể ngự vật. Mà âm thần có trọng lượng, có thể ngự vật. Mà âm thần một khi có trọng lượng, có thể ngự vật, chẳng khác nào nói là có pháp lực, có thể thi triển pháp thuật. Hiện tại, Lý Trường Phong ngay trong thức hải, một vòng thần quang giống như trăng tròn, đã đạt đến đại định 60 viên mãn trạng thái. Hắn coi lại kia đại định thần quang một cái, liền kia ngay trong thức hải một vòng trăng tròn, chiếu rọi hư không. Chỉ là cái này vòng trăng tròn lại là tím đen nhan sắc, rõ rệt tà dị. Mà không cần hỏi, liền biết thần quang trăng tròn bảy biện ra như thế nhan sắc, chính là bởi vì bản thân tinh thần thần quang đều bị kia âm đàn pháp lực cho ô nhiễm nguyên nhân. Cùng lúc đó, ngay trong thức hải còn phiêu đãng một cỗ huyết sát sương mù, mang theo không nói ra được dơ bẩn cùng mông mông bụi bụi. Mà những này đều là dùng ăn tham tu nhục về sau lưu lại huyết sát tác nghiệp. Trong lòng của hắn có chút buồn chồn, thầm nghĩ, cái này thần quang trăng tròn thành bộ dáng như thế, xuất khiếu không có vấn đề gì à? Trong lòng mặc dù nói thầm, nhưng là nhịn không được còn muốn tiếp tục hướng xuống nếm thử. Tinh thần hắn ngưng tụ, ý thức trong nháy mắt ánh vào thần quang trăng tròn ở trong. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, hắn thị giác đống nhiên đã xảy ra chuyển biến, từ lục thân thị giác biến thành cái này thần quang trăng tròn thị giác. Mà hắn ý nghĩ khẽ động, kia thần quang trăng tròn quả nhiên rất nhanh liền như thủy ngân, huyền hóa thành một cái ba tấc lớn nhỏ tiểu nhân, nhìn cùng Lý Trường Phong như thế. Chỉ có điều cái này tiểu nhân lại là tím đen nhan sắc, mà cái này chính là Lý Trường Phong thần hồn, hoặc là gọi là âm thần. Chỉ là cái này âm thần xen lẫn âm đàn pháp lực nguyên nhân, lộ ra băng lãnh tận xương. Lý Trường Phong một khi ý thức nhập chủ âm thần, lập tức cũng cảm giác băng lãnh thấu xương, thật giống như toàn thân đều bị nhét vào hầm băng ở trong như thế. Đồng thời cái này âm thần còn có chút nặng nề, không quá vừa người, giống như là mặc vào một bộ không phải là của mình áo giáp đồng dạng. Hơn nữa bộ giáp này vẫn là vạn niên hàn băng làm. Đến mức nguyên nhân, Lý Trường Phong chính mình vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là cái này âm thần cũng không phải là dựa vào lực lượng của mình chống ngưng tụ, mà là mượn âm đàn pháp lực, mượn ngoại lực, cho nên cái này âm thần cũng cảm giác không quá vừa người, hơn nữa 10 phần nặng nề. Lý Trường Phong thử nghiệm hoạt động một phen âm thần, duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, phát hiện đều có chút gian nan. Giống như là trên thân mặc vào một thân 1-200 cân áo giáp đồng dạng, nhất cử nhất động đều có chút gian nan. Bất quá cái này âm thần cuối cùng vẫn là có một phần là tự mình tu luyện mà ra. Bởi vậy tại quen thuộc trong chốc lát về sau, mặc dù vẫn là cảm giác cái này âm thần nặng nề, nhưng là miễn cưỡng nhưng cũng là có thể làm một chút hoạt động. Lý Trường Phong mong muốn tiếp lấy thử nghiệm nhường âm thần nhảy ra thức hải, ly thể mà ra. Nhưng là ý niệm này vừa mới dâng lên, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cực lớn sợ hãi đến. Trực giác nguy hiểm nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không sẽ có lớn chuyện kinh khủng xảy ra. Âm thần ly thể, nhục thân vô chủ, tình huống bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại thức hải của hắn ở trong tràn ngập đại lượng dùng ngăn tham tu nhục lưu lại huyết sát ác niệm. Một khi âm thần ly thể, không có ý thức trấn áp, những này huyết sát ác niệm lập tức liền phải bộc phát, thống trị thân thể. Như vậy nhà mình thân thể lập tức liền phải phát cuồng làm loạn. Minh bạch loại hậu quả này, hắn không dám tiếp tục làm loạn. Ý thức sơ sẩy ở giữa từ trăng tròn thần quang ở trong rút ra, một lần nữa trở lại trong thân thể. Chương 22, lực lượng chương 22, lực lượng loại kia kỳ quái âm thần thị giác lập tức biến mất, lại lần nữa khôi phục tới thường nhân thị giác, ngũ giác cảm xúc. Cái này khiến Lý Trường Phong thở ra một hơi, ý thức từ định cảnh ở trong lui đi ra. Hắn trên mặt có chút không cam lòng, lại có chút may mắn. May mắn tự mình phát hiện sớm, không có chân chính xuất hiếu. Nếu không hiện tại chính mình coi như không xong. Xem ra thể nội những cái kia huyết sát ác niệm quả nhiên đều là thai hoàng ẩm, cần sớm đem luyện hóa đuổi không thể. Hắn bắt đầu thử nghiệm mong muốn triệu hoán dương hỏa. Quả nhiên dương hỏa một chiêu liền đã xuất hiện. Chỉ có điều, Lý Trường Phong dương hỏa đều nhiễm phải hắc khí, dường như ngay cả hỏa diễm ở trong đều trộn lẫn lên màu đen. Nhiều người nhịn không được sinh ra bẩn thỉu cảm giác đến. Nguyên bản dương hỏa là thông thấu, là tinh khiết mới đúng. Cái gọi là dương hỏa chính là khí huyết, cũng chính là sinh mệnh lực. Hiện tại ngay cả dương hỏa ở trong đều lây dính màu đen, hiển nhiên chính là liền sinh mệnh lực đều bị ô nhiễm, để cho người ta thậm chí sinh ra một loại làm bẩn đồ vật, dứt khoát ném đi từ bỏ cảm giác. Chỉ là quần áo làm bẩn có thể vứt bỏ, cái này dương hỏa nếu là vứt bỏ, mạng nhỏ coi như xong đời. Cho nên mặc dù trong lòng ít nhiều có chút căm ghét, nhưng là Lý Trường Phong vẫn như cũ cẩn thận xem xét. Cái này tra một cái nhìn mới phát hiện, chính mình dương hỏa lại tráng lớn hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng không vượt quá Lý Trường Phong dự liệu. Kể từ sáng hôm nay bên trên bái Vương Hồng Bảo Vi sư đến nay, mình đã ăn 3 trận tham tu nhục đến. Cái này 3 trận tham tu nhục cộng lại, tối thiểu đều có 2 cân thịt. Ăn nhiều như vậy tham tu nhục, nếu là dương hỏa đều không có gia tăng, kia mới gọi là kỳ quái. Thần quang có thể thông qua quang mang tròn khuyết mấy phần để phán đoán, mà dương hỏa tự nhiên cũng có được phán đoán phương thức. Hắn thần quang bên trong chiếu, rất nhanh liền ra kết luận, khá lắm, dương hỏa đã đạt đến 7 thành. Thế mà lớn mạnh nhiều như vậy, cứ như vậy, ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể tu thành làm kính bước kế tiếp lưu kính sao? Dương hỏa chính là khí huyết chính là dương hỏa. Phía trước đã nói qua, khí huyết chính là khí theo máu đi, là nương theo lấy huyết dịch lưu động mà sinh ra một cỗ khí cơ, một loại lực trường. Loại này khí huyết chi lực, tự nhiên có người vì phân cấp tiêu chuẩn.
Tỷ như thế này võ giả phân chia thô lậu, thường thường đều là lấy cỡ nào thiếu cân lực lượng làm tiêu chuẩn. Đại khái 500 cân một cái ngưỡng cửa, ngàn cân một cái ngưỡng cửa chờ một chút. Có thể tu luyện tới ngàn cân lực lượng, tự nhiên có ngàn cân lực lượng tương ứng khí huyết cấp độ. Lý Trường Phong tu luyện khí huyết này dương hỏa lại cũng là như thế, đại khái mỗi qua 500 cân, xem như một cái cấp bậc. Bây giờ hắn khí huyết dương hỏa, nếu là chuyển đổi thành kinh lực, đại khái là hơn 320 cân. Đây thật ra là trong khoảng thời gian này ăn không ít tham tu nhục, tăng trưởng khí lực kết quả. Trên thực tế, lúc trước còn không có đến Nguyên Thủy trấn thời điểm, Lý Trường Phong khí huyết dương hỏa hẳn là tại hơn 270 cân mới là. Đặt ở nông thôn địa phương, kỳ thật đã không tính là quá thấp. Chính là Phúc Y Tiêu cục ở trong, nói không chừng đồng dạng, yếu một điểm tranh tử thủ đều không có loại lực lượng này, chớ đừng nói chi là hỏa kế học đồ. Chỉ có tiêu sư, cần 500 cân trở lên lực lượng mới xem như vượt xa Lý Trường Phong. Đúng rồi, giống như là hắn biểu ca Cao Vĩnh Ninh loại này danh xưng ngàn cân võ giả ra hỏa, trên thực tế lực lượng tuyệt đối không đạt được ngàn cân. Có 7-800 cân lực lượng cũng không tệ rồi. Cao Đại Minh kỳ thật cũng giống vậy. Chân chính ngàn cân võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu thành. Lực lượng càng mạnh, tăng trưởng càng chậm, bắt đầu tăng trưởng cũng liền càng khó khăn. Đương nhiên, võ đạo lực lượng loại vật này chỉ là thần quang đại định sản phẩm phụ. Dương hỏa chủ yếu tác dụng vẫn là luyện hóa những cái kia thể nội tà sát khí. Sau một khắc, trong lòng hắn khẽ động, dương hỏa liền đã dung hợp nhập kia đại định thần quang ở trong, hóa thành một vòng mặt trời. Mặc dù cái này vầng mặt trời tương đối kỳ quái, phản phất tại xảy ra nhật thực, hoặc là càng giống là lô đen bộc phát. Một đoàn tiếp lấy một đoàn màu đen âm khí quỷ khí, cuốn quanh ở mặt trời ở trong, tạo thành từng khóa vết đen. Những ngày này ban thậm chí chiếm cứ mặt trời mặt ngoài tối thiểu 1/3 phạm vi. Đối với cái này, hùng vĩ chú ngữ thanh âm dường như trung đồng đại lữ đồng dạng tại ngay trong thức hải dâng lên, quanh quẩn. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta đại nhật quang mang từ hỏa diễm đồng dạng màu đỏ bắt đầu chuyển hướng kim sắc, như là nung chạy kim dịch đồng dạng, qua lại của đãng. Từng lần một đem mặt trời ở trong màu đen vết đen cho nung chạy, thiêu hủy, hóa thành khói đen bốc hơi. Mặc dù tại trong quá trình này, dương hỏa thần quang đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng là kia vết đen đúng là tại giảm bớt. Mặt trời mặt ngoài một chút xíu khôi phục qua mình, thật có thể thành. Quả nhiên cái này đại định thần quang có thể tiêu trừ âm đàn pháp lực ở trong mặt trái lực lượng. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm thầm nghĩ, sau đó lại lần gia tăng lực lượng đốt cháy những ngày này ban, hủy diệt những ngày âm khí, quỷ khí. Mãi cho đến Lý Trường Phong kiệt lực thân mệnh, hắn mới rốt cục nhịn không được kết thúc đây hết thảy, chỉ vào hôn mê ngủ thiếp đi. Đại khái là bởi vì hắn lần này mệt nhọc tiêu hao quá mức, ngủ quá chết quá nặng, ý thức của hắn đỗng nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng lôi kéo cấp tốc hạ xuống, chìm xuống. Lý Trường Phong không tự chủ được bắt đầu nằm mơ, trong mộng chính mình lại tiến vào một chỗ chật hẹp hắc ám chật trội thông đạo ở trong. Lần này, bởi vì hắn ngủ quá quen, quá mệt mỏi, căn bản không có ý thức, vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên dù là bốn cái quỷ bộc đều đã phát hiện cái gì, ba lần bốn lượt mong muốn bắt hắn lại, đem hắn tỉnh lại. Nhưng lại đều không thể thành công, Lý Trường Phong vẫn như cũng là tiến vào một mảnh ác mộng thế giới. Bất quá lần này đã không phải là trong đêm, mà là ban ngày. Hắn đi tại một mảnh trên đường phố, xung quanh khắp nơi đều là nồng đậm sương mù. Cái này khiến hắn không nhìn thấy nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy mét bên trong phòng ở cùng kiến trúc. Không sai, bê tông kết cấu kiến trúc cùng đường đi. Đây là kiếp trước vô cùng phổ biến, xuyên qua tới về sau lại sẽ không còn được gặp lại kiến trúc vật liệu. Giờ phút này Lý Trường Phong trố mắt xuất thần, hắn tự lẩm bẩm, lại là làm cái này mộng a. Bên miệng hắn mang cười, bởi vì lần này lại làm cái này mộng, liền đã cùng trước kia khác biệt. Trước kia làm mộng thời điểm, hắn đều là ngơ ngơ ngác ngác, không có ý thức tự chủ. Mà lần này, đại khái là bởi vì Lý Trường Phong đại định viên mãn, tinh thần cường đại. Cho nên lần này, lại làm cái này cơn ác mộng thời điểm, hắn còn duy trì thanh tỉnh, duy trì bản thân ý thức. Hắn đi về phía trước một bước, làm thế nào cũng đi không được, thật giống như có người kéo hắn lại phía sau đồng dạng. Lý Trường Phong quay đầu nhìn lại, thấy lôi kéo chính mình quần áo lại là quỷ bộc. Kia quỷ bộc gặp Lý Trường Phong trông lại, liền không ngừng lắc đầu. Đáng tiếc kia quỷ bộc nói là chuyện ma quỷ, Lý Trường Phong một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng cũng biết kia quỷ bộc có ý tứ là không cho hắn đi lên phía trước, đằng trước nguy hiểm. Lý Trường Phong lập tức cười một tiếng, cũng không có kiên trì tiến lên. Nghĩ, ngược lại hướng về tương phản phương hướng bước đi. Kết quả đi chưa được mấy bước, lại bị một cái quỷ bộc ngăn trở đường đi, không ngừng lắc đầu khoát tay, ra hiệu không thể tiến lên. Lý Trường Phong liền lại đổi hai cái phương hướng, nếm thử tiến lên. Kết quả đều bị ngăn trở. Đã bốn phương tám hướng đều không thể tiến lên, thế là Lý Trường Phong dứt khoát cũng không lao lực nhi. Tại chỗ ngồi xuống, ngược lại ta liền ngồi ở chỗ này, cũng không đi đâu cả tốt ta. Thế này, bốn cái quỷ bộc đều lộ ra thở dài một hơi dáng vẻ, đem hắn vây vào giữa, bốn phía cảnh giới. Chương 23, Âm Dương Nhãn chương 23, Âm Dương Nhãn một đêm này, Lý Trường Phong cứ như vậy bình an vượt qua. Mặc dù buồn bực ngán ngẩm ngồi tại nguyên địa, nhưng cũng may mắn không có gặp phải nguy hiểm gì. Mãi cho đến mơ hồ nghe được gà gãy thanh âm, Lý Trường Phong cả người mới giật mình, dường như hồn phách bỗng nhiên một chút về tới trong thân thể. Bên ngoài đã trời đã sáng. Lý Trường Phong ngồi tại đầu giường, ung dung ngẩn người. Hắn đang hồi tưởng hôm qua cái kia mộng cảnh. Mộng cảnh kia đối với hắn phi thường trọng yếu, bởi vì kiếp trước, hắn liền chết tại loại này ác mộng ở trong, sau đó xuyên qua tới thế giới này. Hắn rất may mắn, bởi vì hắn ở đằng kia ác mộng không gian ở trong tìm tới Tam Túc Kim Thiểm. Nếu không phải như thế, hắn đem cùng tiếp trước rất nhiều người bình thường đồng dạng, chết ở đằng kia quỷ dị ác mộng ở trong. Đúng vậy, loại kia ác mộng cũng không phải là chỉ có một mình hắn làm,
mà là một loại quỷ dị siêu phàm hiện tượng, không biết rõ lúc nào xuất hiện ở Lý Trường Phong kiếp trước trên thế giới. Bắt đầu còn chỉ có số ít người làm loại này ác mộng, về sau làm loại này cơn ác mộng người liền càng ngày càng nhiều. Các loại liên quan tới cơn ác mộng tin tức bắt đầu ở trên internet lưu truyền, lúc đầu cũng bị rất nhiều người xem như truyền ngôn. Mãi cho đến càng ngày càng nhiều ly kỳ tử vong bị người đào ra, rốt cuộc giấu giếm cũng được, gây nên toàn thế giới khủng hoảng bất an. Mà Lý Trường Phong cũng chính là ở thời điểm này, xa vào đến kia ác mộng ở trong. Hắn vận khí không tốt, lần thứ nhất làm loại kia ác mộng, liền gặp phải ác mộng quái vật, sau đó chết mất. Hắn vận khí cũng xem là tốt, tại hắn chết trước đó, hắn tại ác mộng không gian thương trường ở trong, tại một đống lớn vàng bạc trang sức ở trong, thấy được cái kia ngay tại phát sáng tam túc kim tiệm. Nguyên bản, Lý Trường Phong cho là mình xuyên qua tới một thế giới khác. Tiếp trước những cái kia ác mộng phải cùng hắn không có quan hệ. Lại nghĩ không ra, kia ác mộng lại như bóng với hình, thế mà đi theo hắn đi tới thế giới này. Đây cũng chính là Lý Trường Phong vì cái gì chấp nhất tại ở cái thế giới này học tập pháp thuật nguyên nhân. Liên Vương lão nói cái này rõ ràng tà môn âm binh pháp, hắn cũng không chút do dự nói học thì học. Thở dài một cái, Lý Trường Phong đem trong lòng loạn thất bát tao ý niệm toàn bộ dứt bỏ. Hắn thậm chí khép cười một tiếng, hồi tưởng lại đem qua bốn cái quỷ bộ quay chung quanh hắn bảo hộ tình hình. Hắn bây giờ cùng Vương Hồng Bảo học tập, kế thừa kia âm binh pháp đàn ý niệm càng thêm mãnh liệt. Những cái kia quỷ bộ, những cái kia âm binh, rõ ràng đều có thể ở đằng kia ác mộng không gian ở trong đưa đến tác dụng. Trời đã sáng, hắn nổi giường bái kiến sư phụ, lấy lòng sư phụ, tốt có thể học được pháp thuật. Lý Trường Phong bắt đầu rời giường, từ đầu giường cầm lấy quỷ bộ một phù. Bất quá lại cũng không là một cái, mà là bốn cái. Ngay tại đầu giường bốn góc, riêng phần mình thả một cái. Đây đều là sư phụ hắn Vương Hồng Bảo cho. Lý Trường Phong rời giường đi ra ngoài, kia Vương Hồng Bảo đã sớm rời giường. Nhìn thấy Lý Trường Phong về sau, thậm chí cười một tiếng, người trẻ tuổi thế nào không ngủ thêm chút nữa. Tới ta cái tuổi này, liền xem như muốn ngủ, đều không ngủ được. Thế nào, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Đêm qua lại thấy ác mộng. Ta đưa cho ngươi bốn cái quỷ bộ không có đưa đến tác dụng. Lý Trường Phong nói, đà tạ sư phụ. Đêm qua nếu không phải kia bốn cái quỷ bộ cứu, ta liền mất mạng. Vương Hồng Bảo nói, thì ra là thế. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta tu luyện cái này âm binh đàn pháp, vốn là sinh mang âm khí quỷ khí, dễ dàng bị những vật kia tìm tới. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng giống như vậy. Không cẩn thận, nâng dễ dàng làm kia ác mộng, bị những cái kia nguy hiểm đổ trời có lên. Lý Trường Phong nhịn không được hỏi, sư phụ, người lão nói món đồ kia. Kia rốt cuộc là thứ gì? Vương Hồng Bảo ngửa đầu nói, khó mà nói. Có lẽ là trong truyền thuyết âm ma, có lẽ là trong truyền thuyết thiên ma, ai còn nói đến chuẩn đâu. Bất quá không sao, mặc kệ cái gì đồ chơi, ngươi bây giờ chỉ cần có tứ đại quỷ bộ hộ pháp, là có thể hữu kinh vô hiểm. Chờ ngươi học được trấn quỷ khiến sau, ta liền có thể chuyển cho ngươi chính thức âm binh. Đến lúc đó, có âm binh bảo hộ, thì càng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Trường Phong liền hỏi, vậy ta lúc nào có thể học trấn quỷ khiến? Vương Hồng Bảo nói, cái này cũng nhanh. Đầu tiên, ngươi đến thuần thục nắm giữ pháp lực vận dụng, sau đó mở thiên nhãn, cũng chính là âm dương nhãn. Sau đó liền học tập trói quỷ tác, lại là đuổi tà ma roi, sau đó liền trấn quỷ làm. Trấn quỷ khiến về sau, ngươi còn muốn học lục hồn đao, xa công ấn. Đem những vật này toàn bộ học xong, ngươi liền có thể xuất sư. Lý Trường Phong líu lưỡi, nói, nhiều đồ như vậy, ta phải học bao lâu? Vương Hồng Bảo nói, ta cũng không biết. Bất quá ngươi muốn học nhanh một chút, tốt nhất đợi đến mùa hè sang năm, ta trước khi chết, đem cái này tất cả mọi thứ toàn bộ học được. Nếu là học không được, kia ta muốn phải mang vào trong quan tài. Lý Trường Phong trong lòng lập tức sinh ra cấp bách cảm giác đến. Chỉ có thời gian nửa năm a, hy vọng có thể liền đem những này bản sự tất cả đều học xong a. Sau đó, Lý Trường Phong đống nhiên chính là vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy Tam Túc Kim Tiềm bên kia chuyển tới tin tức, tựa hồ chính là bởi vì Lý Trường Phong bái cái này Vương Cung Phụng Vi sư, hắn tự thân khí vận đột nhiên vọt lên thăng lên một mảng lứa tử. Điều này sẽ đưa đến hắn Tam Túc Kim Tiềm bên trong một cái mới phúc đức thiết tiền đã tạo ra. Thỏa, có phúc đức thiết tiền, ta hẳn là có thể đem sư phụ bản sự toàn bộ học đến tay. Lý Trường Phong nhịn không được tự lẩm bẩm nghĩ đến, phúc đức thiết tiền uy lực vô hạn, có thể làm được mọi chuyện. Điều kiện tiên quyết là trong tay ngươi chỉ cần có đầy đủ phúc đức thiết tiền. Lý Trường Phong cố nén lúc này thần hồn xuất hiếu, tiến về Tam Túc Kim Tiềm chỗ, mang tới phúc đức thiết tiền xúc động, tiếp tục nghe Vương Hồng Bảo dạy bảo. Vương Hồng Bảo bọn hắn mạnh này, mặc dù bái pháp đàn liền có pháp lực, không cần tự mình tu luyện, nhưng lại như thế nào linh hoạt tự nhiên thuần thục nắm giữ pháp lực, vẫn là phải chính mình đến rèn luyện. Cũng tỉ như nói chơi đùa, đi lên cho ngươi một tay thương, không cần chính ngươi đi mua xăm súng, nhưng là thương này như thế nào đánh chuẩn, như thế nào dùng đến thuần thục, vậy phải xem chính mình luyện tập. Vương Hồng Bảo dạy bảo Lý Trường Phong một chút như thế nào rèn luyện pháp lực pháp môn, sau đó chính là một môn như thế nào mở thiên nhãn, hoặc là gọi là mở âm dương nhãn pháp môn. Lý Trường Phong đã cũng có thể dùng thần chiếu sáng rượu gặp quỷ, nhưng là dùng để rất không tiện. Xa xa không kịp loại này âm dương nhãn, mà tu luyện âm dương nhãn cũng mười phần đơn giản, liền đem kia cái gọi là pháp lực dẫn đạo nhập hai mắt giữa lông mày. Nhường pháp lực tại hai mắt ở giữa, tả hữu xoay tròn các 36 vòng, lại dùng pháp đàn cung cấp qua thanh thủy tẩy qua ánh mắt, liền có thể tu thành. Lý Trường Phong nguyên bản hôm nay là chuẩn bị xin nghỉ phép, rời đi Phúc Y Tiêu Cục, dễ tìm cơ hội đem Tam Túc Kim Thiềm ẩn dục ra viên kia mới phúc đức thiết tiền cầm vào tay, để tránh bị Vương Hồng Bảo phát giác. Nhưng là bây giờ lại bị Vương Hồng Bảo dạy bảo âm dương nhãn hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng quên đi xin phép nghỉ, chuyên chú tu luyện pháp thuật này đến. Vương Hồng Bảo nói, cho ngươi 3 tháng, ngươi nếu là có thể tu thành cái này âm dương nhãn, ta liền dạy ngươi tiếp theo môn pháp thuật. Sau đó Lý Trường Phong thử một cái, hắn phát hiện cái này âm dương nhãn tu luyện cũng không khó khăn, cũng căn bản không cần thời gian 3 tháng, có thể dùng đến 3 cái tuần lễ. Không đúng, hẳn là 3 ngày cũng không tệ rồi. Chương 24, tu luyện khốn cảnh chương 24, tu luyện khốn cảnh Lý Trường Phong phát hiện, chỉ cần có thể thuần thục trưởng không cái này thể nội pháp lực, mong muốn tu luyện loại này âm dương nhãn liền 10 phần đơn giản. Loại pháp thuật này, khó liền khó tại thao túng kia pháp lực bên trên. Vương Cung Phụng nói không rõ ràng kia pháp lực bản chất là cái gì. Bản thân hắn văn hóa tri thức không cao, đọc điện tịch cũng ít. Nhiều khi đều là bằng vào bản năng cùng kinh nghiệm tại tu luyện. Lý Trường Phong lại là khác biệt, học qua đại định thần quan pháp, hắn biết rõ kia âm đàn gia chỉ pháp lực, hẳn là một loại lực lượng tinh thần, hoặc là gọi là thần thức chi lực. Chỉ là loại lực lượng này là ngoại lai, lại quá mức cường đại, vừa xa quá tự thân tinh thần, bởi vậy liền lộ ra vô cùng nặng nề. Kể từ đó mong muốn khống chế lại liền rất khó khăn, lộ ra vô cùng nguy hiểm. Cái này giống như là một cái không có rèn luyện qua người bình thường, mong muốn giơ lên hơn 100 kg tại đồng dạng. Đây tuyệt đối là nặng nề vô cùng, cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt chính là hại người hại mình. Bởi vậy cái này quen thuộc quá trình, lại là chậm chậm rèn luyện chính mình lực lượng quá trình. Đợi đến lực lượng của mình quen thuộc, có thể tiếp nhận cái này 100 kg trọng lượng, mới có thể đem cái này tạ dơ lên. Đây là người bình thường dưới tình huống. Lý Trường Phong lại không phải là người bình thường, bởi vì hắn bản thân tu luyện có thần quang đại định, bản thân ngay tại tu luyện tinh thần thần niệm. Kia pháp đàn pháp lực tràn vào Lý Trường Phong thể nội, ngược lại là nhường Lý Trường Phong thần quang đại định trong lúc nhất thời tu viên mãn. Mà chỉ cần Lý Trường Phong thuần thục trưởng khống thần quang đại định, hắn tu luyện âm dương nhãn liền chỉ biết một lần là xong. Đến mức như thế nào trưởng khống thần quang đại định lực lượng, nhưng cũng đơn giản. Đại định 60, thần quang viên mãn. Thần hồn đã thành, liền có thể du lịch. Nói cách khác, thần quang đại định viên mãn, có thể hóa thân thành âm thần thần niệm, ly thể du lịch. Đến chỗ này bước, mong muốn mở ra kia cái gọi là âm dương nhãn, cùng học tập phía sau cái gì phượng hồn tát, đuổi tà ma roi gì gì đó, hẳn là đều không khó. Chỉ là hiện tại hắn gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là thể nội ăn quá nhiều tham tu nhục. Tham tu nhục xác thực là đồ tốt, có thể tẩm bổ khí huyết, cường tráng gân cốt. Bất quá nhưng cũng lưu lại huyết sát loại vật này. Lý Trường Phong hiện tại đi vào Nguyên Thủy Trấn những ngày này, ăn vào tham tu nhục đã so đại đa số người cả một đời đều nhiều. Nhất là bái kia Vương Hồng Bảo Vi sư về sau, đãi ngộ là hết chỗ chê. Trước kia rất khó ăn bảo, thậm chí chỉ có thể ăn nhờ ở đậu tham tu nhục, hiện tại mỗi bữa đều có. Đồng thời cũng đều là tỉ mỉ dùng một chút quý báu dược liệu cùng một chỗ làm thành dược thiện, không chỉ có khẩu vị, dược hiệu đều muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này khiến Lý Trường Phong đoạn thời gian gần nhất ăn quá nhiều tham tu nhục, thể nội lưu lại quá nhiều máu sát tác nghiệm. Một khi Lý Trường Phong âm thần ly thể, thể nội mất đi chân áp, những cái kia huyết sát ác niệm tất nhiên sẽ bạo động. Nói không chừng sẽ trưởng không Lý Trường Phong thân thể, nhường hắn nhẹ thì nổi điên phát cuồng, nặng thì thậm chí như là dã thú, đập ra đi ăn người. Bởi vậy, hiện tại Lý Trường Phong cũng không dám nhường âm thần lý thể. Cục diện bây giờ liền vây ở nơi này. Mà bây giờ Lý Trường Phong có hai cái biện pháp có thể giải quyết việc này. Một cái là dùng thần quang dương hỏa đến chậm chậm luyện hóa những này thể nội huyết sát. Liên như là tất cả làm như thế thời điểm đồng dạng. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này ăn tham tu nhục quá nhiều, lưu lại huyết sát ác niệm tự nhiên cũng nhiều. Trong thời gian ngắn, đoán chừng rất khó luyện hóa. Như vậy trừ cái đó ra, cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là phúc đức thiết tiền. Bất quá Lý Trường Phong gặp đồng dạng một vấn đề, hắn âm thần không dám rời thể, thần hồn cũng tương tự không dám. Sợ thần hồn ly thể về sau, cũng biết dẫn đến thể nội không có chủ ý thức, mất đi trấn áp, nhường những cái kia huyết sát tứ ngược. Cho nên, Lý Trường Phong hiện tại lập tức kẹp vào độ kẹt ở chỗ này. Liên tiếp đã vài ngày tu luyện, Lý Trường Phong đều không thể nắm giữ kia pháp lực, mở ra âm dương nhãn. Cũng may Vương Hồng Bảo cũng không đổi. Hắn cho Lý Trường Phong thời gian 3 tháng đến nắm giữ pháp lực, mở ra âm dương nhãn. Vương Hồng Bảo cho rằng, cửa này nhưng thật ra là khó khăn nhất. Chỉ cần cửa này qua, trưởng không lấy âm dương nhãn về sau, lại học tập phượng hồn tác, cùng đuổi tà ma roi, liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần Lý Trường Phong có thể trong 3 tháng mở ra âm dương nhãn, vậy liền coi là hợp cách. Nhưng nếu là Lý Trường Phong không thể trong 3 tháng mở ra âm dương nhãn, liền cũng không đủ thời gian học được phía sau bản sự. Lý Trường Phong muốn qua về nhà một chuyến, nói là lấy điểm tùy thân quần áo vật dụng gì đó, tốt có thể an tâm ở lại, trưởng kỳ đi theo Vương Hồng Bảo học nghệ. Trên thực tế thì là mong muốn về nhà một chuyến, cầm về phúc đức thiết tiền. Nhưng mà Vương Hồng Bảo lại là nói, hiện tại chúng ta Phúc Y Tiêu cục còn tại cùng tham bang ở giữa đấu ngươi chết ta sống. Ngươi nếu là tại trong tiêu cục, ta còn có thể che chở ở ngươi. Nhưng là ra tiêu cục, liền phải cẩn thận nguy hiểm. Ta nếu là ngươi tốt nhất đều đừng đi ra ngoài, hành lý gì đó nhường Cao Vĩnh Ninh giúp ngươi cầm về chính là. Liền xem như thật sự là ném đi, cũng có thể mua mới. Trong tiêu cục cũng không kém chút tiền ấy. Vương Hồng Bảo khẩu khí rất lớn, dường như Phúc Y Tiêu cục tiền, liền là chính hắn tiền, tùy tiện đều có thể lấy dùng dường như. Lý Trường Phong suy nghĩ một chút, cũng quả thật là như thế. Hiện tại tiêu cục cùng tham bang đấu lợi hại, phía ngoài phong hiểm đúng là cực lớn, thế là bỏ đi xuất ngoại ý niệm, đã không thể đi lấy phúc đức thiết tiền, như vậy hiện tại Lý Trường Phong cũng chỉ có một biện pháp, kia chính là mình đến luyện, đem thể nội huyết sát cho luyện hóa sạch sẽ lại nói. Trong những ngày kế tiếp, Lý Trường Phong mỗi ngày ban ngày đi theo Vương Hồng Bảo học đồ vật, tới ban đêm, hắn liền thi triển đại định thần quang, dương hỏa dung nhập thần quang ở trong, luyện hóa âm khí quỷ khí, luyện hóa huyết sát. Một bên khác, hắn mỗi lúc trời tối đi ngủ, đều muốn tại đầu giường bốn góc sắp đặt quỷ bộ một phù, có 4 cái quỷ bộ bảo hộ, chỉ cần hắn ý thức sẽ không quá mức mệt nhọc, ngủ quá sâu, cũng sẽ không lâm vào kia cổ quái ác mộng ở trong. Lý Trường Phong rất muốn thăm dò cẩn thận kia ác mộng, làm rõ ràng chính mình xuyên qua bí mật, nhưng là tuyệt không phải hiện tại. tối thiểu phải chờ tới hắn học được một chút chân chính bản sự, có thể ở đằng kia ác mộng ở trong bảo hộ tự thân, thậm chí chém giết những cái kia ác mộng quái vật lại nói. Bởi vậy, Lý Trường Phong muốn cùng Nhất Vương Hồng Bảo học tập bản sự, ngược lại không phải cái kia cái gì âm binh pháp đàn, cũng không phải cái gì phượng hồn tác, đuổi tà ma roi, mà là lục hồn đao. Căn cứ Vương Hồng Bảo lời nói, lục hồn đao nắm giữ chém giết quỷ vật tà ma, thậm chí cả nhân chi thần phách uy lực. Có này lục hồn đao, cũng đủ để ở đằng kia ác mộng ở trong, gặp phải những quái vật kia thời điểm, trực tiếp cầm kiếm chém giết. Ngược lại là Lý Trường Phong đối với chăm sóc âm binh loại chuyện này, thật không có hứng thú gì. Kia chiếu cố pháp đàn chuyện, thật vô cùng rườm rà. Mỗi 3 canh giờ, liền phải hướng trên pháp đàn một lần hương. Mỗi ngày còn muốn cung phụng huyết thực. Nghe nói trước kia tốt nhất huyết thực là quá lao, bất quá quá lao đẳng cấp quá cao, không phải bình thường quỷ thần chỗ có thể sử dụng. Bởi vậy có thể sử dụng huyết thực tốt nhất chính là thiếu cực khổ. Nhưng là bây giờ lại là khác biệt, hiện tại tốt nhất cung phụng huyết thực là tham tu nhục. Không đúng, hẳn là tới nói là thịt tham gia. Chỉ là thịt tham gia quá mức quý giá, liền Vương Hồng Bảo cái này tiêu cục cung phụng đều không có khả năng cung phụng. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tham tu nhục. Chương 25, Phúc duyên thâm hậu chương 25, Phúc duyên thâm hậu mỗi ngày bền lòng vững dạ, tối thiểu muốn cung phụng 3 cân tham tu nhục cho những cái kia âm binh. Hơn nữa, cung phụng qua âm binh huyết thực, cũng không giống là cung phụng tổ tiên cái chủng loại kia tế phẩm còn có thể ăn. Cung phụng ám toán binh huyết thực, tại âm binh hưởng dụng về sau, liền sẽ rất nhanh mục nát mốc meo. Ngoại trừ dâng hương cống lên bên ngoài, mỗi ngày pháp đàn đàn chủ còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tại pháp đàn đả tọa nhập kinh. May mắn hiện tại pháp đàn đàn chủ vẫn là Vương Hồng Bảo, mà không phải Lý Trường Phong. Nếu không Lý Trường Phong liền một chút luyện công thời gian đều không có. Tóm lại, Lý Trường Phong thực sự không muốn kế thừa cái này đổ vứt đi âm binh pháp đàn, mà chỉ muốn học được lục hồn đao. Đáng tiếc, hắn dường như không có cái gì lựa chọn chỗ trống. Thưởng thụ chỗ tốt, không muốn gánh chịu trách nhiệm, vậy khẳng định là không được. Hắn mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố pháp đàn, đúng hạn dâng hương bên ngoài, chính mình tu luyện cũng không có dừng lại. Hắn phát hiện, mong muốn luyện hóa thể nội huyết sát, trước muốn luyện hóa kia thần quang bên trong sen lẫn ô nhiễm âm khí quỷ khí mới được. Nếu không, những này quỷ âm chi khí ngược lại dễ dàng cùng huyết sát dây dưa hỗn hợp lại cùng nhau, đem chuyện biến càng thêm phiền toái. Cho nên Lý Trường Phong mặc dù đội ba muốn luyện hóa huyết sát, lại đầu tiên là nhẫn mại tính tình luyện hóa những cái kia quỷ âm chi khí. Kể từ đó, hắn ngược lại phát hiện một chuyện tốt. Cái kia chính là kỳ thật không cần chờ hắn âm thần xuất hiếu. Tại hắn luyện hóa thần quang ở trong quỷ âm chi khí đồng thời, cũng chính là tại nắm trong tay âm thần pháp lực. Làm hơn 20 ngày đi qua, Lý Trường Phong rốt cục đem thần quang ở trong cuối cùng một tia quỷ âm chi khí cho luyện hóa sạch sẽ. Kia nguyên bản tựa như nguyệt thực vết đen đồng dạng thần quang ở trong, liền biến tựa như một vòng không rảnh mỹ nguyệt, chiếu rọi thức hải, khắp vậy ngân quang. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong đối với pháp lực vận dụng cũng hoàn toàn biến điều khiển như cánh tay lên. Như thế thì có thể mở kia âm dương nhắn đi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đã đến pháp đàn trước đó, mang tới một bát thanh thủy. Cái này một bát thanh thủy là Lý Trường Phong bái sư ngày đó cung phụng tại trên pháp đàn. Hiện tại đã cung phụng hơn một tháng. Nhìn cái này thanh thủy dường như không có quá nhiều biến hóa, thậm chí đều không có bốc hơi nửa phần. Nhưng khi Lý Trường Phong vào tay chạm đến cái này Thịnh Phong Thanh Thủy bát sứ, lập tức liền cảm giác vào tay như băng, đông cơ hổ cầm không vững. Những này thanh thủy cung phụng tại trên pháp đàn, nhận pháp đàn bên trong âm khí ảnh hưởng, hiện tại đã không phải là bình thường thanh thủy. Tại pháp thuật ở trong, cái này được gọi là cửu lũ thủy, có rất nhiều tác dụng, tại rất nhiều pháp thuật thi triển thời điểm đều muốn dùng tới. Bất quá Lý Trường Phong còn chưa từng học qua những vật kia, hắn hiện tại chỉ cần dính một chút cửu lũ thủy thanh tẩy một chút ánh mắt mà thôi. Hắn dùng một khối sạch sẽ vải bóc, thấm ướt cửu lũ thủy, nhỏ vào ánh mắt ở trong, tựa như là nhỏ vào thuốc nhỏ mắt đồng dạng. Một cỗ cực kỳ băng lãnh lực lượng cảm giác trong nháy mắt tiến vào ánh mắt ở trong nháy mắt liền để mắt tối sầm lại, lại không có thể thấy mọi vật, để cho người ta coi là con mắt của mình có phải hay không bị đóng thương. Nhưng mà Lý Trường Phong lại không có nửa điểm bối rối, bởi vì đây đều là tu luyện âm dương nhãn thời điểm, nhất định sẽ gặp phải tình huống. Hắn dẫn động đại định thần quang chiếu nhập hai mắt ở trong, hắn còn chưa kịp tả hữu riêng phần mình chuyển động 36 lần, ánh mắt cũng đã bắt đầu chua chua, không tự chủ được bắt đầu lưu thu hút nước mắt đến. Nước mắt căn bản không nhận Lý Trường Phong khống chế, dầm dầm một mực lăn xuống mà xuống, dường như mang đi hai mắt ở trong tất cả ô nhiễm, bệnh biến. Nước mắt càng lưu, hai mắt của hắn liền biến càng là rõ ràng. Hai mắt đẫm lệ, mông lung ở trong, ánh mắt của hắn lại lần nữa có thể thấy rõ ràng đồ vật. Chỉ là lần này nhìn thấy đồ vật, liền đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt hắn pháp đàn, nguyên bản là một chương hương án, cung phụng thần chủ lệnh bài. Ngoài ra còn có một cây cánh liễu, một cây gia tác, một thanh dị xét pha tạm trường đao, một khối gỗ lệnh bài. Mà những vật này chính là Vương Hồng Bảo cả một đời vất vả tế luyện bốn kiện pháp khí, theo thứ tự là phượng hồn tác, đuổi tà ma roi, lục hồn đao, cùng xã công kiến. Đúng rồi, xã công kiến lại gọi là xã công trấn quỷ lệnh. Trừ cái đó ra, phương án bốn phía còn đặt vào ngũ phương kỳ phiên. Mà bây giờ, tại Lý Trường Phong trong mắt nhìn sang, tất cả đều khác biệt. Hình bóng lay động ở giữa, Lý Trường Phong thấy được liên miên, tựa như là quân doanh đồng dạng phòng ốc, cờ sĩ săn sát, có từng đội người mặc giáp trụ âm binh đứng trang nghiêm. Bọn hắn đều là toàn thân hắc khí lở lở, đồng thời nhìn về phía Lý Trường Phong đến. Những ánh mắt kia như có thực chất, tràn đầy túc sát chi ý. Lý Trường Phong trong lòng một giật mình, không tự chủ được lui về phía sau một bước, lại cảm giác chính mình đụng phải thứ gì, nhìn lại là Vương Hồng Bảo. Sư phụ! Lý Trường Phong đội vàng tránh ra, kêu một tiếng. Kia Vương Hồng Bảo lại là mắt lộ ra kỳ quang, tại Lý Trường Phong mi tâm ở giữa nhấn một cái, liền đã phong Lý Trường Phong âm dương nhãn. Hắn quát, ngươi đã mở mắt, vì cái gì không gọi vi sư tới? Lý Trường Phong xấu hổ mà cười, nói, ta lúc đầu không có không quá nắm chắc, chỉ là muốn thử một chút. Không nghĩ tới thử một chút liền thành công. Trên thực tế, hắn là sợ Vương Hồng Bảo phát hiện dị thường, bởi vì hắn đem âm đàn pháp lực tu luyện thành đại định thần quang, tự nhiên sẽ cùng âm đàn pháp lực mở mắt sẽ có khác biệt, mà hắn suy đoán cũng không tệ. Tỷ như vừa rồi, dẫn âm đàn pháp lực tiến vào hai mắt, cần tả hữu các chuyển 36 vòng. Kết quả Lý Trường Phong sử dụng đại định thần quang, trực tiếp dẫn đại định thần quang chiếu nhập hai mắt, liền mở ra mắt hiếu. Căn bản cũng không có tả hữu xoay tròn quá trình. Đến mức có hay không càng nhiều khác biệt dị tượng, Lý Trường Phong cũng không rõ ràng. Bởi vậy hắn mở mắt thời điểm, tự nhiên không làm cho Vương Hồng Bảo trông thấy. Kia Vương Hồng Bảo cũng không có truy cứu việc này, khiển trách một tiếng, liền hai mắt phát sáng nhìn về phía Lý Trường Phong, thấy Lý Trường Phong toàn thân lao đại không được tự nhiên. Trên thực tế, lúc này Vương Hồng Bảo trong lòng tại cảm khái, lúc trước hắn nói Lý Trường Phong chỉ cần có thể trong 3 tháng mở ra âm dương nhãn chính là tốt. Kết quả Lý Trường Phong chỉ dùng 1 tháng không đến, liền mở ra mắt. Cái này khiến Vương Hồng Bảo trong lòng cảm thán, quả nhiên phúc đức thâm hậu. Xem ra ta tìm đệ tử này thật không có sai. Có thể truyền thừa hắn môn này xã công pháp, nói chung, chỉ có hai loại người. Một loại người là mệnh cách cực tiện, thiên sát cô tinh. Loại người này nghèo thiên tới cực điểm, tu luyện cái này âm binh pháp, tự nhiên không sợ âm khí hao tổn người sống khí vận phúc đức. Bởi vì bản thân liền đã không có những vật này, lại hao tổn lại có thể hao tổn ở đâu. Nói không chừng vắc đến đang, còn có thể sống lâu mấy năm. Vương Hồng Bảo chính là loại người này. Mà một loại khác, cái kia chính là mệnh cách cực kỳ phú quý người, có thể thừa nhận âm khí làm hao mòn. Hiện tại xem ra, Lý Trường Phong hẳn là cái này loại người thứ hai. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, Lý Trường Phong liền có thể đem âm dương nhãn tu thành. Xem ra cũng là mệnh cách này phú quý, khí vận cực cao duyên cớ. Vương Hồng Bảo trong lòng trong lúc nhất thời không biết rõ đến tột cùng đến cùng tư vị gì. Ghen ghét ra có một chút, cao hứng a cũng có một chút, càng nhiều hơn chính là một loại khó tả tư vị. Bất quá cuối cùng trong lòng của hắn vẫn là cao hứng, bởi vì Lý Trường Phong học càng nhanh, mới càng là có khả năng tại hắn chết trước đó tiếp nhận hắn tất cả y bát. Đối với phương này thiên địa người mà nói, tử vong không phải điểm cuối cùng, mà chỉ là sinh mệnh luân hồi ở trong vừa đứng. Chương 26, dù giá đoán lệ chương 26, dù giá đoán lệ đối với tu luyện pháp thuật các pháp sư tới nói, càng là biết rõ điểm này. Dù là tử vong về sau, hồn phách tiến vào âm thế, vẫn như cũ có thể tại âm thế ở trong tồn lưu bó lớn thời gian. Thời gian này thậm chí muốn so dương thế còn muốn dài. Nhưng là, trước đây sách là có người vì ngươi cung phụng hương hỏa mới là. Bởi vậy, người bình thường giảng cứu bất hiếu có 3, vô hậu vi đại. Giảng cứu chính là nhất định phải truyền thừa hương hỏa, cho dù là không sinh ra nhi tử, cũng nhất định phải nhận nuôi hài tử đến cung phụng gia tộc hương hỏa. Nữ nhi không được, bởi vì nữ nhi gả đi, không có khả năng tại nhà người ta cung phụng gia tộc của ngươi hương hỏa. Đối với tu hành pháp thuật pháp sư tới nói, cái này cần đạo thống truyền thừa. Chỉ cần có đạo thống truyền thừa tại, liền có cung phụng hương hỏa tại. Hán Vương Hồng Bảo sau khi chết, mới có thể tại âm thế có một vị trí, mở linh trạch, được sống cuộc sống tốt. Tự nhiên, hắn hy vọng truyền thừa đệ tử càng lợi hại càng tốt. Nguyên bản, Vương Hồng Bảo nhưng thật ra là lo lắng Lý Trường Phong không cách nào tại hắn trước khi chết học được hắn tất cả pháp thuật. Nhưng là hiện tại, Lý Trường Phong hơn 1 tháng học được âm dương nhãn, cho Vương Hồng Bảo rất nhiều lòng tin. Vương Hồng Bảo mặt ngoài ung dung thản nhiên, khẩu trang lại là nói rằng, ngươi có như vậy tiến độ tu luyện, cũng coi là không tệ. Hẳn là có thể đuổi tại ta trước khi chết, học xong ta cái này một thân bản sự. Lý Trường Phong nhịn không được hỏi, sư phụ, người lão nói là ngươi sang năm liền muốn chết, ngươi là làm sao mà biết được? Nói không chừng, lão nhân gia ngài còn có thể sống lâu mấy năm nữa. Vương Hồng Bảo thản nhiên nói, chúng ta pháp sư, nhất là chúng ta những này tu luyện âm binh pháp sư, đối với tử vong mẫn cảm nhất. Làm tử vong sắp tới gần thời điểm, chúng ta tự nhiên có thể cảm giác được. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Chờ ngươi đến lao thời điểm, ngươi cũng có thể cảm giác được. Tử vong, kỳ thật không có cái gì thật là đáng sợ. Đơn giản là chuyển sang nơi khác, tại âm phủ sống qua ngày mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể tiên đồ, ngày sau cho thêm ta cung phụng một chút hương hỏa giấy đến, ta tại âm phủ hẳn là qua muốn so dương gian dễ chịu rất nhiều. Lý Trường Phong sững sờ, đột nhiên ý thức được chính mình cái này người xuyên việt tư duy vẫn là kiếp trước duy vật tư duy, không có chuyển biến tới. Kiếp trước loại kia không linh, duy vật thế giới, chân chính là cái gọi là người chết như đèn diệt. Nhưng là phương này có pháp thuật, có quỷ hồn thế giới, lại là khác biệt. Người sau khi chết sẽ tiến vào âm thế luân hồi. Một người, nếu là xác thực biết mình sau khi chết, nhưng thật ra là có kết cục, mà không phải chân chính chôn vùi lời nói, như vậy đối với sợ hãi tử vong cũng sẽ không mạnh như vậy. Hai người cũng không có tiếp tục lại thảo luận vấn đề này, Vương Hồng Bảo chỉ là nói, cho ngươi 2 ngày thời gian, thích ứng một chút âm dương nhãn, muốn làm tới đóng mở như ý. Đến lúc đó, ta liền dạy ngươi tiếp xuống pháp môn tu luyện. Lý Trường Phong hẳn là, mấy ngày kế tiếp, liền thật bắt đầu thích ứng cái này âm dương nhãn. Đầu tiên muốn làm tới cái này âm dương nhãn nghĩ thoáng liền mở, muốn quan liền quan. Cái này âm dương nhãn một mực mở ra, rất dễ dàng hao phí tinh lực pháp lực. Kỳ thật cũng dễ dàng nhìn thấy một chút đồ vật loạn thất bát ao. Những vật này có đôi khi cần thời điểm nhìn xem dễ tính, nếu là vẫn luôn có thể nhìn thấy, thật sự là chậm trễ sinh hoạt. Tỷ như hắn thường xuyên nhiều nhất có thể nhìn thấy một chút mặt mũi tràn đầy tái nhợt quỷ vật tại phụ cận bay tới bay lui. Đám đồ chơi này có lẽ sẽ đem người bình thường dọa bên trên kêu to một tiếng. Nhưng là Lý Trường Phong tại nông thôn thời điểm, liền đối với đám đồ chơi này quá quen thuộc. Cái này bất quá chỉ là một chút du hồn dã huế loại hình đồ vật. Bực này đồ chơi, nói là quỷ vật, có chút sĩ cử. Đại khái là thuộc về người sau khi chết, một chút tàn niệm lưu giữ lại. Vô chi không biết, lung tung phiêu đãng, liên hại người năng lực đều không có. Không cần mấy ngày liền sẽ tiêu tán.
Lý Trường Phong tại hồi hương làm thầy cũng thời điểm, thường xuyên trị tiểu nhi khắp đêm, thường thường cũng là bởi vì cái này. Bởi vì tiểu hài tử huyết khí yếu, trên đỉnh đầu cũng không có hoàn toàn khép lại. Có đôi khi liền không khỏi có thể nhìn thấy những vật này, bị sợ hãi đến oa oa khóc lớn. Đại nhân đối với cái này nhưng không nhìn thấy, thế là liền có tiểu nhi khóc đêm. Đối phó loại tình huống này cũng rất đơn giản, hoặc là nhường đứa nhỏ nhìn không thấy, hoặc là trực tiếp đem những này du hồn dã bế cho trực tiếp đuổi đi sạch sẽ. Không cần nói Lý Trường Phong, hồi hương đại đa số thầy cúng vu bà đối với cái này đều có biện pháp giải quyết. Bất quá trước kia, Lý Trường Phong là cần thần quang bên ngoài chiếu mới có thể nhìn thấy những này đồ vứt đi đồ vật. Hiện tại không cần, mở âm dương nhãn về sau, chính là dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy. Loại vật này không có cái gì nguy hại, trên cơ bản đều không cần đi quản. Nhưng là ngươi nếu là một mực mở ra âm dương nhãn, thỉnh thoảng liền thấy những này đồ vứt đi đồ vật, cũng là rất chán ghét. Bởi vậy, âm dương nhãn không cần thời điểm, liền tốt nhất quan bế. Những này du hồn trên cơ bản đều không có cái gì nguy hại, trên cơ bản chẳng khác nào là một chút người chết lưu lại trên thế gian ấn tượng không sai biệt lắm. Qua không được mấy ngày, tự nhiên mà vậy liền tiêu tán. Cho nên phiêu đãng tại phụ cận, mặc kệ có nhìn hay không được đến, đều không quan trọng. Mà tại những này du hồn phía trên, chính là một chút giã quỷ. Cái gọi là giã quỷ, thường thường đều là sinh tiền lòng có chấp niệm, sau khi chết không chịu tiêu tán, cũng chính là cái gọi là trói linh loại hình đồ vật. Đồng dạng không có cái gì quá nguy hại lớn, nhưng là một khi những này giã quỷ bị cái gì kích thích, hay là sinh tiền là bởi vì oán khí mà hồn phách không tiêu tan, liền sẽ hóa sinh oán quỷ. Những này oán quỷ liền tương đối nguy hiểm, thường thường lòng có oán hận, nhất định phải báo thù về sau mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá những này oán quỷ lực lượng cũng mạnh, rất khó trực tiếp giết người. Thường thường liền dùng một chút huyễn tượng, quỷ đá tường loại hình thủ đoạn đến hại người. Oán quỷ phía trên, cái kia chính là lệ quỷ, liền tương đối nguy hiểm cùng lợi hại. Không cần lại dùng lừa gạt thủ đoạn, có thể trực tiếp dập tắt trên thân người dương hỏa, gây nên người vào chỗ chết. Mà những này đều là Vương Hồng Bảo cho Lý Trường Phong giảng bài nội dung. Dựa theo hắn thuyết pháp tới nói, chính là lệ quỷ cấp độ này quỷ vật, liền có bồi dưỡng giá trị, có thể thu nhập pháp đàn ở trong, xung làm âm binh. Trước kia Lý Trường Phong tại hồi hương làm thầy cũng thời điểm, đối với những kiến thức này đều là đông một bữa tây một gậy truy hiểu rõ, cũng là bây giờ cùng Vương Hồng Bảo mới có thể hệ thống học được. Ngày hôm đó buổi sáng thời gian, Lý Trường Phong cùng Vương Hồng Bảo nói chuyện thời điểm, liền có nội viện áo xanh người hầu đưa tới bữa sáng, lại là đại bổ tham tu nhục dự thiện. Sử dụng khối lớn tham tu nhục hầm ra, tối thiểu dùng 2-3 cân tham tu nhục. Mặc dù ăn không được nhiều như vậy, nhưng là Lý Trường Phong biểu thị rất hài lòng. Mà Vương Hồng Bảo lại là không vui, thản nhiên nói, xem ra biết lão đạo sắp phải chết, cái này tiêu cục ở trong đều tại lãnh đạm lão đạo. Hàng ngày đều là những này đồ vứt đi tham tu nhục, để bọn hắn làm điểm thịt tham gia đến, lại đến bây giờ đều không có làm ra. Lý Trường Phong lập tức tựa như chí cút, núp ở một bên, không nói một câu. Tiêu cục cùng nhà mình lão sư ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, những này đều không phải là hắn nên mở miệng lúc nói chuyện. Lại nói, hắn lại có thể nói cái gì đó. Tựa hồ là Vương Hồng Bảo bất mãn, rất nhanh truyền đến kia tiêu cục cục chủ lỗ thai ở trong. Chưa tới giữa trưa, kia cục chủ Thịnh Bảo Hòa liền đã chạy tới giải thích. Chương 27, Thiên Hồn Quy Thiên chương 27, Thiên Hồn Quy Thiên Thịnh Bảo Hòa kêu hắn nói, cung phụng, hiện tại ở đâu là ta không muốn đi mua thịt tham gia. Thật sự là mua không được. Chúng ta bây giờ cùng tham bang đối nghịch, người ta hiện tại khắp nơi tại cùng chúng ta khó xử. Chúng ta bây giờ không cần nói tìm bọn hắn mua thịt tham gia, sợ là tham tu nhục cũng không chịu bán cho chúng ta. Còn có, gần nhất chúng ta tiêu cục thời gian cũng không dễ chịu. Tham bang khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, cũng làm cho rất nhiều thương gia không dám đem hàng hóa giao cho chúng ta bảo tiêu. Thậm chí phái đi ra tiêu đội, vì bảo hiểm, cũng là nhiều tăng phái gấp đôi nhân thủ, những này còn cần gia tăng nhân thủ. Có đôi khi một chuyến tiêu chạy xuống, sợ là đều muốn lô vốn nghe tê hoan. Vương Hồng Bảo nhàn nhạt cười nói, khó chịu cũng liền nhiều nhất lại có 1-2 tháng. Lập tức tới ngay đảo sâm thời gian, chỉ cần lần này đảo sâm xuống tới, tháng qua tiêu cục nhiều năm nghề nghiệp. Huống chi, chỉ cần kiếm một ít tốt nhất thịt tham gia tới tay, nghĩ đến cục chủ ngươi liền có thể đột phá vạn cân chi lực. Đến lúc đó, lo gì tiêu cục chuyện làm ăn không thể lên một tầng. Thốt ra lời này, kia mày đủ mặt tế Thịnh Bảo Hòa trên mặt cũng nở một nụ cười đến. Bất quá hắn lại là thận trọng thăm dò nói rằng, cung phụng ngài sang năm liền phải trở lại quê hương, chúng ta tháng sau đi đảo sâm, có lẽ cần nhân thủ. Cho nên ta dự định thường xuyên mời một vị pháp sư, cung phụng tại tiêu cục ở trong. Không biết rõ Vương cung phụng có ý kiến gì hay không. Vương Hồng Bảo ánh mắt nhàn nhạt quét vào kia Thịnh Bảo Hòa trên mặt. Thịnh Bảo Hòa khuôn mặt cung kính, nhưng là cũng không có ý lùi bước. Thế là Vương Hồng Bảo nở nụ cười, nói, ta một cái sắp chết lao đầu tử, có thể có ý kiến gì? Cục chủ đã quyết định chủ ý, liền làm đi thôi. Đuổi đi Thịnh Bảo Hòa, Vương Hồng Bảo đối với Lý Trường Phong ung dung thở dài, ta còn chưa chết, có ít người liền đã động tâm tư. Tiểu tử, ngươi nhanh lên học bản sự a. Tới ta trước khi chết, ngươi nếu là không có thể đem bản sự tất cả đều học đến tay, ta cái này tiêu cục cung phụ vị trí, nhưng ngươi là ngồi không yên. Lý Trường Phong cười nói, chờ ta học hết bản sự, vui không vui còn lưu tại cái này phá tiêu cục làm cái cung phụng, đều còn chưa nhất định đâu. Cái gọi là nơi đây không lưu ra, tự có lưu lại ra chỗ. Vương Hồng Bảo cười ha ha, nói, chính là này lý. Chúng ta những này người có nghề, chỉ cần có tay nghề mang theo, có gì phải sợ. Đi khắp thiên hạ địa phương nào không có thể ăn cơm. Cũng chính là từ ngày này trở đi, Vương Hồng Bảo dạy bảo Lý Trường Phong tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mặc dù tiến độ tu luyện không cách nào đề cao, nhưng là các loại tri thức, kinh nghiệm, lại là không ngừng chuyển cho Lý Trường Phong. Những vật này bao hàm tu luyện tri thức, giang hồ nghề, các loại cấm kỵ chờ một chút. Liên tại ngày hôm đó buổi chiều, hắn đông nhiên đối Lý Trường Phong nói, đi, ta dẫn ngươi đi ra xem một chút như thế nào chọn lựa âm binh, thu phục âm binh. Lý Trường Phong cũng cảm thấy hứng thú, ngay lúc này cũng bất kể có phải hay không là đêm khuya, liền cùng Vương Hồng Bảo ra tiêu cục. Nguyên lai Vương Hồng Bảo chỗ ở có cửa nhỏ có thể tự do xuất nhập tiêu cục, căn bản không cần đi kia mấy tầng đại môn, lộ ra vô cùng thuận tiện. Lý Trường Phong theo Vương Hồng Bảo học được thời gian dài như vậy, nhưng cũng có chút minh bạch cái gọi là âm binh pháp đàn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Hồng Bảo âm binh pháp đàn, phụ dưỡng trọn vẹn một doanh âm binh, tổng số đạt đến 138 cái nhiều. Những này âm binh mỗi một cái đều có lệ quỷ cấp độ lực lượng. Thường ngày thời điểm, Vương Hồng Bảo cần dùng hương hỏa huyết thực đến phụ dưỡng những này âm binh. Một khi gặp địch, liền sẽ thả ra những này âm binh đến tác chiến. Lý Trường Phong bên người bốn cái hộ pháp quỷ buộc, nói như thế nào đây? Vốn là dự định cung phục là âm binh, nhưng là bởi vì những này quỷ buộc yếu nhược, làm âm binh có chút không đủ tư cách, cho nên liền biến thành quỷ buộc, có thể thiếp thân bảo hộ. Đến mức chính thức âm binh, đều quá hung ác. Ngươi nếu là khống chế không nổi bọn hắn, những này âm binh làm không tốt liền sẽ phản vệ chủ nhân. Cho nên Lý Trường Phong tại không có học được phương hồn tác, đuổi tà ma roi trước đó, là khẳng định không có tư cách đến phân công âm binh. Lý Trường Phong đi theo Vương Hồng Bảo ra đến trong trấn đến, thông qua âm dương nhãn, liền có thể nhìn thấy trong trấn đêm tối ở trong được một lớp sương khói mỏng manh. Hắn biết, đó cũng không phải dọc theo sông hơi nước, mà là âm khí. Ngẫu nhiên còn có thể tại âm khí ở trong nhìn thấy một chút hình bóng lay động đồ vật. Những này vẫn như cũ bất quá chỉ là những cái kia du hồn loại hình đồ vật, cũng không có uy hiếp. Trên thực tế người bình thường sau khi chết, không có cường đại chấp niệm, oan khí, hồn phách tự nhiên phân tán. Thiên hồn quy thiên, địa hồn quy địa. Chỉ có không chọn vẹn nhân hồn, sẽ hóa thành những này du hồn phiêu đãng. Nếu là trong nhà có linh vị hương hỏa còn tốt một chút, nhân hồn còn có thể bám vào ở trong đó, đến chút cung phụng hưởng thụ, thâm niên lâu ngày, thậm chí có thể thông linh, trái lại phù hộ gia tộc. Nhưng nếu là không có, hoặc là phụng dưỡng không được pháp, như vậy nhân hồn rất nhanh hóa thành du hồn phiêu tán, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Kia Vương Hồng Bảo mang theo Lý Trường Phong đi ra, tự nhiên cũng không phải nhìn đám đồ chơi này, mà là mang theo Lý Trường Phong đi vào thị trấn Đầu Đông, nơi này có một mảnh dưỡng dục viện, còn có một tòa tư đường. Cái gọi là dưỡng dục viện, chính là loại này cổ điển thời đại xã hội phúc lợi cơ cấu, cùng loại với viện dưỡng lão, cô nhi chỗ tác dụng. Dưỡng dục một chút cô nhi, hoặc là vô thân vô cố mẹ góa con tôi lão nhân. Có quan phủ, nhà giàu, người nhà họ thương các loại tự xuất tiền để duy trì. Mà cái này tư đường chủ yếu lại là dùng để an trí, thu liễm người chết thi thể địa phương. Bởi vì loại này cổ điển thời đại, đi ra ngoài bên ngoài, tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao. Không có chất kháng sinh thời đại, nói không chừng một cái sinh long hoạt hổ hắn tử, dẫm lên một cái gì xét cái đinh, uống một chén nước lạnh, liền có thể muốn mạng. Lại thêm cái này nguyên thủy trấn dựa vào giang hà vận tải đường thủy, Nam Lai Bắc Vãng thuyền có nhiều người chết. Thường thường liền có thể tới chỗ này từ đường đến thu liễm thi thể, hoặc là nơi đó an táng, hoặc là đốt thành cho cốt mang về nhà bên trong. Đương nhiên nếu có tiền, cũng có thể vận thi về quê. Thế giới này còn có thể nhìn thấy cả thi. Bởi vậy cái này từ đường làm ra nghĩa trang tác dụng. Kia Vương cung phụng mang theo Lý Trường Phong đi vào chỗ này vô danh từ đường, nói, vừa vặn, hai ngày này đưa tới một chút thi thể. Hôm nay ta dẫn ngươi đến kiến thức một chút, nhìn xem có thể hay không chọn lựa tới mấy cái âm binh. Về sau loại chuyện này, liền cần ngươi tới làm. Lý Trường Phong nửa hiểu được không, đành phải đi theo Vương cung phụng tiến vào từ đường đại môn. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng là từ đường cửa vẫn như cũng là mở. Tựa như là biết có người đến dường như. Vương Hồng Bảo lại nói, loại này từ đường là sẽ không đóng cửa. Bởi vì nói không chừng lúc nào liền sẽ có người tới. Hai người thẳng vào từ đường, liền có một cái quẻ chân đạo nhân ra đón. Nhìn ra được, hắn cùng Vương Hồng Bảo rất quen thuộc. Bất quá cũng không có nhiều giới thiệu, chỉ là nói, ngươi gọi hắn quẻ đạo nhân chính là. Lý Trường Phong nói, dạng này không quá lễ phép a. Kia quẻ đạo nhân lại là cười nói, không sao. Cái này một bộ da túi, bất quá vật ngoài thân. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Quẻ liên quẻ, còn sợ người nói. Cái này lại đối Vương Hồng Bảo nói, mấy ngày qua người đều ở nơi này, có nền móng không thể động, người ta còn phải đưa đi. Không có nền móng, ngươi đi chọn một hạng, nhìn xem có hay không ngươi để ý mắt. Chương 28, tiểu quỷ không phục chương 28, tiểu quỷ không phục Vương Hồng Bảo liền gật đầu, mang theo Lý Trường Phong tiến vào một gian thiên phòng. Vừa đi, một bên cho Lý Trường Phong giải thích, nói, những cái kia có nền móng, đều là có đồng hương, bằng hữu, thân thích chờ ở người ta thi thể hồn phách, đều là có người chiếu khán, cần về quê. Những hồn phách này cho dù tốt, ngươi cũng không thể động, nếu không dễ dàng đưa tới nhân quả tai họa. Bất quá những này không có nền móng, chính là chết về sau, cũng không có thân thích, thương nhân ở chỗ này. Chúng ta nếu là chọn đến người ta làm thích hợp tâm mình, vậy thì xuất tiền thật tốt giúp người ta thi thể an táng. Lý Trường Phong giờ mới hiểu được, nguyên lai đây là chọn âm binh tới. Vương cung phụng điểm một lò hương, lúc này mới bấm niệm pháp quyết niệm chú, theo cổ quái khó đọc chú ngữ vang lên, trong không khí tạo nên gợn sóng. Trong phòng âm khí đại thịnh, từng bóng người bắt đầu xuất hiện, ngơ ngơ ngác ngác đều tiến đến lư hương trước, đi tham lam ngửi ngửi hơi khói. Những bóng người này nguyên bản đều giống như sương mù tạo thành, phiêu phiêu miểu miểu, dường như gió thổi qua liền tán. Bất quá người thuốc lá, lại là ngưng thực một chút. Mà Vương cung phục lại tựa như là chọn lựa rau cải trắng đồng dạng, bắt đầu đối với những hồn phách này chỉ trỏ lên. Lại là dạy bảo Lý Trường Phong nên như thế nào chọn lựa âm binh, cái này quá yếu, cái kia không được. Chọn trong chốc lát, những hồn phách này thế mà không có một cái có thể bị thấy vừa mắt. Vương cung phục nhưng cũng không đổi, nói, chuyện chính là như vậy. Âm binh lựa chọn hồn phách, tốt nhất chọn lựa võ giả hồn phách. Võ khí huyết hùng tráng, sau khi chết hồn phách tự nhiên cũng là cường tráng. Nhất là những cái kia ngàn cân võ giả, sau khi chết hồn phách mới là đệ nhất đẳng một âm binh vật liệu. Những này không được,
sinh tiền đều là một chút phổ thông mách tính, sau khi chết hồn phách cũng yếu, là không làm được âm binh. Âm binh, âm binh, đó cũng là binh. Làm lính không mạnh không tráng lại như thế nào có thể thành? Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, Vương Cung Phụng đều dạy cho Lý Trường Phong. Bởi vì về sau chờ hắn sau khi chết, những chuyện này đều muốn giao cho Lý Trường Phong tới làm. Lý Trường Phong lại hỏi, sư phụ, thủ hạ ngươi không phải có một doanh âm binh à? Vì cái gì hiện tại còn muốn chọn lựa âm binh? Vương Cung Phụng trợn trắng mắt, nói, phàm nhân nhà thổ tài chủ cũng còn biết kiếm nhiều tiền một chút, là tử tôn lưu thêm một chút gia sản. Như ngươi loại này bại gia tử, liền chỉ vào người của ta lưu lại một doanh âm binh sống qua, liền không có nghĩ qua là về sau tử tôn đệ tử lưu thêm một chút gia nghiệp à? Lý Trường Phong nói, đây không phải ta không nghĩ tới à? Vương Cung Phụng lúc này mới tiếp tục nói, còn nữa, chúng ta sống ở trên đời này, tổng cộng người ân oán xung đột, lại làm tiêu cục cung phụng, nói không chừng lúc nào liền phải sai khiến âm binh ra trận động thủ. Kể từ đó, âm binh bạn nhất có hao tổn nên làm như thế nào, còn không phải cần bổ sung. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, nói, chờ vi sư chết, xuống dưới mặt đất, cũng là muốn mang theo một đội âm binh cùng đi. Luôn luôn phải có người trong nhà hộ viện, ở phía dưới mới sẽ không chịu ức hiếp. Pháp đàn bên trong, bất quá hai đội âm binh. Ta mang đi một đội, ngươi liền phải tìm âm binh bổ sung. Nếu không, người âm binh không đủ, cùng người đấu pháp thua mất. Đến lúc đó ha ha một đội âm binh 50. Trên thực tế, pháp đàn ở trong âm binh chỉ có 138. Nói là ba đội, kỳ thật ba đội căn bản không đến. Kia Vương Hồng Bảo đến lúc đó mang đi một đội âm binh. Còn lại lưu cho Lý Trường Phong cũng chỉ có 88 cái, lại là căn bản không đủ hai đội số lượng. Lý Trường Phong lập tức liền nói, xem ra là suy nghĩ nhiều biện pháp, tìm thêm mấy cái âm binh. Vương Hồng Bảo nói, lúc này mới đúng. Lý Trường Phong chợt nhớ tới một chuyện, nhịn không được hỏi, sư phụ, lúc trước sư tổ chuyển thụ cho ngươi âm binh thời điểm, chuyển cho ngươi mấy đội âm binh? Vương Hồng Bảo im lặng nửa ngày, mới nói, sư phụ ta năm đó chuyển thụ ta một đội âm binh, chỉ là cái kia một đội âm binh hung mãnh ngoan lệ, nhưng so với hiện tại một doanh âm binh đều muốn lợi hại. Chỉ là, lời này liền không có nói cho Lý Trường Phong cần thiết. Hắn bội ho một tiếng, đổi chủ đề, liền phải nói lên sự tình khác. Lại là ở thời điểm này, âm phong đại tác, hô hô rung động, mơ hồ tiếng khóc chuyển đến. Rất nhanh liền có một cái toàn thân nước sũng, dính lấy cây rong nước bùn, đã sưng vụ quỷ nước xuất hiện, mang theo to lớn cá chết hương vị, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở cái này từ đường ở trong. Nước này quỷ vừa xuất hiện, liền thẳng đến Lư Hương mà đi. Một cái quỷ vật ngăn khuất trước mặt nó, dường như cảm thấy vướng bận, liền trực tiếp bị nước này quỷ đụng bay. Cái khác quỷ vật lập tức chấn kinh, tựa như con thỏ nhỏ đồng dạng sợ hãi, tránh né. Mặc cho thủy quỷ kia độc chiếm Lư Hương, liều mạng hút kia khói lửa chi khí. Thấy này Vương Cung Phụng đại hỉ, nói, tốt tốt tốt, nước này quỷ hung hãn, vừa vặn có thể làm âm binh. Chúng ta xã khiến phát đàn, bây giờ hết thảy ba đội binh mã. Trong đó một đội chính là thủy quân, cần chính là như thế quỷ nước. Ngươi nhìn kỹ. Hắn nói như vậy lấy, đã móc ra một đoạn đen xì dây thừng, ném ra ngoài. Thủy quỷ kia còn tại hút tham lam hương hỏa, chờ đợi xiềng xích bộ đầu, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức phẫn nộ gào thét. Một cỗ mùi cá tanh nói đại thịnh, Lý Trường Phong đứng tại 7-8 trượng bên ngoài, vẫn như cũng bị hun tròn váng. Mơ hồ ở giữa, dường như thấy được kia tiếng nước soạn, lao nhanh mà đến, phảng phất muốn đem bốn phía toàn bộ che hết. Trong lòng của hắn còn tại hãi nhiên, liền nghe Vương Hồng Bảo quát lạnh, vô chi quỷ nước, nguyên bản cho ngươi một cái tiền đồ, có hương hỏa cung phụ. Nhưng ngươi không biết tốt xấu, thế mà còn dám ngoan cố chống lại. Đã như vậy, liền nếm thử ta đả quỷ tiên hương vị. Đùng 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 ba tiếng vang dội tiếng roi hiện hiện, thủy quỷ kia tiếng kêu thảm thiết âm tùy theo truyền đến. Lý Trường Phong trước mắt vừa mới huyễn tượng toàn bộ tiêu tán, mà thủy quỷ kia cũng bị đánh nửa chết nửa sống, ngay tại kêu rên, nhưng là lại không dám dãy rủa. Lý Trường Phong biết, đây là Vương Hồng Bảo nói qua muốn dạy chính mình hai loại pháp quyết, một loại gọi là phược hồn tác, một loại gọi là đả quỷ tiên. Hai loại pháp quyết đều là dùng để hàng phục hung quỷ, càng là lợi hại quỷ vật càng hung, như thế nào sẽ thật êm thai lời nói, trở thành âm binh, cung cấp pháp sư phân công. Cái này cần phược hồn tác, đả quỷ tiên tới thu thập. Trước dùng phược hồn tác cho trói lại, sau đó lại dùng đả quỷ tiên đến quật. Thu thập trung thực, tự nhiên sẽ nghe lời. Đương nhiên, một mặt thô bạo cũng là không được, còn cần cà rốt và cây gậy mới là. Một bên dùng phược hồn tác đả quỷ tiên thu thập, một bên cung phụng hương hỏa pháp đàn, kể từ đó mới có thể khiến cái này âm binh trung thực thính dụng. Hiện tại thủy quỷ kia bị đánh trung thực, Vương Hồng Bảo lúc này mới bóp pháp quyết, kiềm chế lấy phược hồn tác, đem thủy quỷ kia kéo tới trước mặt. Chỉ là thủy quỷ kia đợi đến sắp tới Vương Hồng Bảo trước mặt thời điểm, thủy quỷ kia nhưng lại liều mạng dãy rủa, hét lớn, pháp sư lao ra, ta đoan buồn à. Vương Hồng Bảo nguyên bản lại muốn dùng đả quỷ tiên quất roi, giờ phút này nghe được nước này quỷ lớn như thế gọi, cũng là buông xuống đả quỷ tiên, mà là lạnh giọng hỏi, ngươi có đoan tình gì? Thủy quỷ kia vội vàng nói, tiểu quỷ vốn là tại Dương khách thương, làm chút ít buôn bán, ai biết ta kia đồng hương không tốt, nửa đường thế mà đem ta đẩy tới nước đến chết đuối. Tiểu quỷ không phục, tiểu quỷ thật hận a, còn mời pháp sư cho ta làm chủ. Chương 29, phạm pháp giết người. Chương 29, phạm pháp giết người. Cổ điển thời đại nặng nhất tình nghĩa sống làng, cùng ra ngoài kết phường làm ăn đồng hương bằng hưu, kia là nhất có thể tín nhiệm quan hệ. Đồng dạng vận khí không tốt, chết ở bên ngoài, đều là đồng hương bằng hưu đem ngươi thi cốt đưa về nhà hương. Hiện tại nước này quỷ lại là bị hương nhân làm hại, khó trách nó tức giận như thế không cam lòng. Vương Hồng Bảo nghe xong, nói, tốt, có cơ hội, chờ ngươi kia cựu nhân tới này Nguyên Thủy Trấn, bản pháp sư tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi có đoán báo đoán, có cựu báo cựu. Thủy quỷ kia lại hỉ, nói, đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư.
sau đó liền bị Vương Hồng Bảo bóp một cái quyết, đem nó thu vào tay áo ở trong. Theo thủy quỷ kia bị bắt, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Lý Trường Phong lúc này mới cẩn thận hỏi, sư phụ, ngươi thật muốn giúp nước này quỷ báo thù? Kia Vương Hồng Bảo không đáp, chỉ là thi triển pháp quyết, xua tán đi những cái kia lại lần nữa tụ tập lại hút hương hỏa quỷ vật. Sau đó mang theo Lý Trường Phong bái biệt kia quẻ đạo nhân, thẳng đến đi đến trên đường cái, hắn mới nói, chúng ta pháp sư, nói chuyện phải cẩn thận. Người bình thường nói lung tung không quan trọng, chúng ta pháp sư nói lung tung, bị quỷ thần nghe xong đi, coi như dễ dàng phiền toái. Ngươi vừa rồi lời kia, liền không nên ở đằng kia chút quỷ vật trước mặt hỏi. Lý Trường Phong nghe vậy, đã nghe ra Vương Hồng Bảo ý tứ, sư phụ, ngươi không có ý định giúp thủy quỷ kia báo thù. Vương Hồng Bảo cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Là công công đường, kia gương sáng treo cao phía dưới ngồi thanh tiên đại lao ra. Vẫn là triều đình sắc phong chân nhân tiên sư, có tư cách giúp người xử án báo thù. Chúng ta chỉ là một chút khách giang hồ, lan lộn cái bụng pháp sư mà thôi. Phạm pháp giết người, đồng dạng sẽ bị quan phủ truy nã. Lại nói ngươi nói thủy quỷ kia nói thật hay giả, liền dám lung tung bằng lòng giúp người báo thù. Chính là thủy quỷ kia nói là thật, ngươi sao biết nói phía sau có hay không cái khác cẩn tình? Có phải là hắn hay không trước hãm hại qua đồng hương, lúc này mới dẫn đến trả thù? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi liền dám bằng lòng? Hoặc là ngươi đi một chuyến tại Dương đi, đem chuyện cho điều tra rõ ràng. Lý Trường Phong lập tức không nói, hắn có gốc, cái này chính phản lời nói vẫn là nghe hiểu. Nhưng là Lý Trường Phong không rõ, nói, cái kia sư phụ vừa rồi vì sao muốn bằng lòng thủy quỷ kia? Đây không phải lừa gạt ta. Vương Hồng Bảo cười nói, ta khi nào lừa gạt qua nó? Ta không phải cùng thủy quỷ kia nói, chỉ cần hại nó hung thủ đi vào chúng ta Nguyên Thủy Trấn, liền để nó đi tự mình báo thù. Nói cách khác, kia cửu gia chỉ cần không đến Nguyên Thủy Trấn, vậy thì sẽ không báo thù cho hắn. Hơn nữa cũng không phải Vương Hồng Bảo giúp nó báo thù, mà là nhường thủy quỷ kia chính mình đi báo thù. Lý Trường Phong nghe rõ, lập tức đối Vương Hồng Bảo lau mắt mà nhìn. Vị này âm trầm sư phụ, nghĩ không ra thế mà còn là như thế một vị đa mưu túc trí lao giang hồ. Vương Hồng Bảo lại là thừa cơ dạy bảo Lý Trường Phong, nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là pháp sư, cũng chỉ là pháp sư. Cùng những cái kia mổ heo thợ mổ heo, lập nhà thợ gạch ngói, rèn sắt thợ rèn không hề có sự khác biệt. Cái này pháp thuật chính là chúng ta ăn cơm bắt cơm nghề, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Vẫn như cũ bất quá chỉ là bình thường bình dân bách tính mà thôi. Chớ có đem chính mình nhìn quá cao. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình học được mấy chiêu pháp thuật, đợi đến ta chuyển cho ngươi pháp đàn, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi cũng đã biết sư tổ ngươi, cũng chính là chuyển ta cái này xã khiến pháp đàn là ai. Lý Trường Phong hỏi, người nào? Vương Hồng Bảo cười lạnh, Thái Chân Giáo Hương Đàn đàn chủ, chúng ta chuyển thừa cái này đàn âm binh, nguyên bản là Thái Chân Giáo hộ giáo thần binh. Kết quả năm đó Thái Chân Giáo ủy vào thủ hạ 100 vạn âm binh, lại tụ tập 10 vạn trên mặt đất hùng binh, khởi binh tạo phản, mong muốn đẩy ngã triều đình này. Kết quả như thế nào, ngươi bây giờ hẳn là thấy được chưa? Lý Trường Phong biết, bây giờ chi phối phương thiên địa này triều đình gọi là Thiên Tân. Người ta cái này một khi truyền thừa có nhiều hơn 100 năm, vậy khẳng định chính là không có bị cái gọi là Thái Chân Giáo cho lật đổ. Đã Thiên Tân triều đình không có bị lật đổ, Thái Chân Giáo hộ giáo pháp đàn ở trong cung phụng hộ giáo thần binh, lại trở thành bọn hắn sư đồ trong tay thúc đẩy âm binh. Như vậy Thái Chân Giáo hạ tràng, quả thực không hỏi có thể biết. Lý Trường Phong lập tức yên lặng, nói không ra lời. Cũng may hắn là người xuyên biệt, ở kiếp trước liền sống ở một cái trật tự nghiêm cẩn thế giới, từ trước đến nay tuân theo pháp luật, thủ tự thiện lương, cũng chưa từng có nghĩ tới hại người, càng không có nghĩ qua học được lợi hại bản sự, muốn thế nào như thế nào. Cho nên hắn cũng chỉ là thoáng hoảng hốt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trịnh trọng nói rằng, ý của sư phụ, ta hiểu được. Ta về sau chắc chắn sẽ không ỷ vào âm binh làm sàng làm bậy. Vương Hồng Bảo lại là lắc đầu, nói, ngươi có phải hay không làm sàng làm bậy, cái này ta cũng không quan tâm. Ta chuyển cho ngươi đạo pháp trước đó, liền đã nói với ngươi. Bản môn không có phương diện này quy củ. Trên đời này giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Làm cái người tốt cũng chưa chắc sẽ có hảo báo. Ta và ngươi nói những này, là phải nói cho ngươi, không thể trêu chọc không trêu chọc nổi người. Không muốn làm không nên thân phận của mình làm chuyện. Lý Trường Phong giờ mới hiểu được, Vương Hồng Bảo đi vòng do một vòng, vẫn là đang giáo huấn chính mình. Vương Hồng Bảo cuối cùng khuyên bảo hắn nói, thân làm pháp sư, ngươi chỉ quản phụng dưỡng pháp đàn hương hỏa, chiếu cố tốt cái này âm binh chính là. Đến mức ngươi dùng những này âm binh làm cái gì đều được, chính là không nên trêu chọc không nên trêu chọc người. Còn có, những cái kia quỷ vật ở giữa ân oán dây dưa, nhường chính bọn chúng giải quyết, ngươi tuyệt đối không nên ôm trên người mình. Nếu không có một ngày, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc, ngươi chết cũng không cần gấp. Nhưng là hương hỏa đoạt tuyệt, lại liền không có người cho ta lão Vương cùng phụng hương hỏa. Lời nói này không dễ nghe, lại là sát sát thật thật lời nói thật. Đem chuyện nói hết rồi, cũng coi là cho Lý Trường Phong lên trọng yếu nhất bài học. Cái này bài học, thậm chí muốn so dạy cho Lý Trường Phong như thế nào chân chính thao túng âm binh đều muốn trọng yếu. Cái này dạ chi sau, Lý Trường Phong tiếp tục đi theo Vương Hồng Bảo học tập pháp thuật. Hắn tốt xấu là nhận qua giáo dục cao đẳng người, logic năng lực phân tích rất mạnh. Điểm này ngươi không thể không chịu phục, từng đi học người, cũng không có từng đi học người khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ này. Kiếp trước cưỡng chế giáo dục, người người đều lên qua học, dường như đã nhìn không ra chênh lệch. Nhưng là chỉ có tuổi tác hơi lớn một chút, gặp qua trước kia những cái kia nông thôn mù chữ, cả một đời ở tại nông thôn, lại không thấy qua việc đời. Ngươi liền biết những người này đến cỡ nào cố chấp bướng bỉnh, khó mà khai thông, chớ đừng nói chi là học tập. Dùng thế giới này lời nói tới nói, từng đi học người, chính là mở linh khiếu tâm trí, đỉnh đầu có cẩm tú quan mang. Bởi vậy thông minh lanh lợi, học thứ gì đều rất nhanh. Mà không có từng đi học người, chính là không có mở qua khiếu. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối.
tỉ như Vi Tiểu Bảo như thế, từ nhỏ sinh ở chợ bữa, quán rượu, kỹ viện chờ một chút địa phương. Từ nhỏ gặp qua muôn hình muôn vẻ người chờ, mặc dù không đi học, nhưng cũng tiếp thu qua vô số tin tức, cũng dễ dàng dưỡng thành thông minh lanh lợi tính tình. Nói cho cùng, cái này đều vẫn là tin tức tiếp nhận trình độ vấn đề.